Chương 1, ngươi là muốn chết phải không? Chương 1, ngươi là muốn chết phải không? Thất Tinh Kiếm Tông, nơi nào đó. Thiếu niên chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải là vì ngăn cản thiên thai cửu kiếp mà vẫn là sao? Hiện tại thế nào còn sống? Giang Dương trong đôi mắt hơi nghi hoặc một chút, hắn tin tưởng nhớ kỹ, chính mình đang liều chết ngăn cản thứ tứ kiếp, phía sau là kia chúng sinh. Dù là tu vi của hắn đã bản lĩnh hết sức cao cường, trên đời không người có thể địch, cũng không cách nào đối kháng thiên địa đại kiếp. Mắt thấy là phải vẫn lạc. Thế nào bây giờ, lại đến nơi này? Vẫn là nói, mình đã vẫn lạc, lại trọng sinh trở lại quá khứ. Giang Dương nhắm lại hai con ngươi, cảm thụ được giữa thiên địa lưu chuyển từng tia phát tắc. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trong lòng có lựa chọn. Nơi này tuyệt đối là một cái thế giới chân thật. Hoặc là nói, nơi này chính là hắn trước kia sinh hoạt qua thế giới kia. Nơi này lớn đạo pháp tắc trật tự, tuyệt không phải có thể bị do con người chế tạo ra. Chính mình thế mà trọng sinh. Giang Dương cũng không phải là không thể được tiếp nhận kết quả này. Chỉ là cảm giác có chút không thể tưởng tượng mà thôi. Chính là bởi vì đứng được đầy đủ cao, thấy đủ xa, Giang Dương mới biết được nghịch chuyển thời gian, xuyên việt thời không là có khó khăn dường nào. Quả nhiên thiên địa chí lớn, dù là tự nhận là đứng ở đỉnh phong, cũng vẫn như cũ có rất nhiều thứ không nhìn thấy. Giang Dương tự lẩm bẩm. Hắn thân làm kỷ nguyên này người mạnh nhất, biết được rất nhiều bí mật. Thiên địa này là càng ngày càng yếu. Mỗi một cái kỷ nguyên người mạnh nhất cũng là càng ngày càng yếu. Nhưng là mỗi một lần thiên thai cấp 9 lại là càng ngày càng mạnh. Cái này đã định trước sự diệt vong của bọn họ. Bất quá, hắn lại trở về quá khứ. Giang Dương cảm thấy hy vọng. Hắn chính là kia hy vọng duy nhất. Muốn xa như vậy làm gì, ta còn là trước sửa sang một chút mình bây giờ tình cảnh a. Giang Dương mặc dù trọng sinh, nhưng lại không biết mình trọng sinh tại lúc nào thời điểm, cũng không có kế thừa hiện tại ký ức. Bất quá rất nhanh là hắn biết. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy mặt ngoài người đến người đi, lộ ra rất là náo nhiệt. Phảng phất tại cử hành cái gì đại hội như thế. Giang Dương đi ra khỏi cửa phòng, tùy tiện kéo lại một người đệ tử hỏi thăm tình huống. Ngày mai muốn bắt đầu thất huyền vệ tuyển bạn, Giang Dương sư minh, ngươi là ngủ mơ hồ a? Người đệ tử kia vừa cười vừa nói. Giang Dương cũng không có thay đổi Thất Tinh Kiếm Tông phục sức, bởi vậy nhìn giống như vừa tỉnh ngủ như thế. Lại là lúc này Giang Dương đem cái này đệ tử bông ra, trên mặt dần dần lộ ra vui sướng vẻ mặt. Nếu là nói tiếp trước thời điểm, Giang Dương có cái gì tiếc nuối lời nói, như vậy liên quan tới thất huyền vệ, tuyệt đối được cho một lớn cái có tiếc nuối. Ở kiếp trước thời điểm, bây giờ Giang Dương chỉ có thể coi là bình thường, thậm chí có chút tủi mục, nhưng là bạn tốt của hắn Tinh Nguyên thành công trở thành thất huyền vệ một trong. Nhưng là thất huyền vệ lại chỉ là bộ tông chủ Lý Tiêu bày một cái bẫy, bảy vị dị bẩm thiên phú thiên tài, bởi vì Lý Tiêu tư tâm toàn bộ tử vong, trong đó thậm chí bao gồm chính hắn một vị thân truyền đệ tử. Mà lúc kia Giang Dương thậm chí không biết chút nào, còn tưởng rằng chỉ là tiến vào di tích chi sau đó phát sinh ngoài ý muốn. Thẳng đến không lâu về sau, hắn trong lúc vô tình cũng xâm nhập tòa kia di tích, đồng thời kế thừa nơi đó tất cả về sau mới biết được chuyện này. Lần này hắn định muốn ngăn cản hảo huynh đệ của mình. Về phần bạch trần Lý Tiêu âm mưu, Giang Dương chưa từng có nghĩ tới. Đối phương là bộ tông chủ, đức cao vọng trọng, tại Thất Tinh Kiếm Tông nhất hô bách đứng, có được thâm căn cố đế nhân mạch. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ phổ thông đệ tử, thiên phú không xuất chúng, cảnh giới thực lực không rất cao cường, bạch trần đối phương, hành động tìm chết, chỉ cần bảo trụ huynh đệ của mình liền tốt. Không tốt, quên cái này. Giang Dương đang chuẩn bị hành động, nhưng chợt nhớ tới đến, ở thời điểm này, Tinh Nguyên cũng không có tại Thất Tinh Kiếm Tông bên trong, mà là ra ngoài tu luyện, trở về sau trực tiếp dự thi. Cũng chính bởi vì Tinh Nguyên lần này đi ra ngoài lịch luyện, mới khiến cho hắn đột phá cảnh giới, đồng thời thành công thu hoạch thất huyền vệ tư cách. Giang Dương căn bản không biết rõ Tinh Nguyên ở đâu. Tỉnh táo, tỉnh táo, hẳn là còn có phương pháp khác mới đúng, chỉ là mấy hơi thở, hắn liền nghĩ đến một cái phương pháp tốt. Chính là hắn nhớ kỹ không sai, thất huyền vệ cuối cùng tuyển bạc câu là thủ lôi chiến. Chỉ cần hắn tại cuối cùng đem hảo huynh đệ của mình đánh bại là được rồi. Hiện tại Giang Dương cần làm là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình. Hắn hôm nay bất quá chỉ là giác tỉnh cảnh tầng thứ 3. Trong thế giới này, tu hành đẳng cấp phân chia từ cao tới thấp theo thứ tự là giác tỉnh cảnh, tiên thiên cảnh, thoát thai cảnh, huyền thắng cảnh, hóa hư cảnh, nguyên phụ cảnh, nguyên thần cảnh, thiên cung cảnh, chạm trần cảnh, chạm trần cảnh sau chính là hóa thánh cảnh, đến này cấp độ liền thoát khỏi phàm trần, từ phàm nhập thánh. Mà giác tỉnh cảnh lại phân 9 tầng, Tinh Nguyên lại đã đến giác tỉnh cảnh đỉnh phong, đồng thời tại hắn trở về sau đã bước vào tới cảnh giới lớn tiếp theo. Dù là Giang Dương trọng sinh trở về, cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Hắn là truyền kỳ luyện đan đại sư, kiếp trước tu vi đã đạt tới kỷ nguyên mạnh nhất, nhưng là vẹn vẹn thời gian một ngày, Giang Dương cũng không có niềm tin tuyệt đối vượt qua nhiều như vậy cấp độ. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. May mắn còn có thời gian một ngày, nếu là thẳng đến ngày mai mới trọng sinh, vậy thì nguy rồi. Giang Dương thân làm đan đạo đỉnh phong người, giành giật từng giây, có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Thất Tinh Kiếm Tông bên trong có giao dịch các, bất kỳ đệ tử đều có thể ở nơi đó giao dịch đồ vật của mình. Bây giờ Giang Dương vẫn là có một chút tiền tài. Đại khái nửa canh giờ công phu, hắn liền đi tới một chỗ chợ giao dịch chỗ. Người nơi này không ít, đều là ngoại môn đệ tử, giao dịch đồ vật cũng tương đối thấp cấp. Giang Dương đem chính mình chứa được nhiều năm tiền tài toàn bộ đều lấy ra, mua một nhóm bình thường tụ khí đan, lại mua một chút cổ quái kỳ lạ dược thảo, hắn có tác dụng lớn. A, cách đó không xa, có người nhìn thấy Giang Dương thân ảnh, kinh ngạc nói, tiểu tử này thế nào ra tới mua đồ? Ngẫu nhiên, hắn cười gằn, bởi vì nhìn tới Giang Dương đồ trên tay không ít, xem bộ dáng là mang không ít bạc. Quá tốt rồi, ngày mai bắt đầu tuyển bạt thất huyền vệ, đang lo thực lực không đủ, tới đưa tài đồng tử hắn tính cả bên cạnh một người đệ tử, hai người lẫn nhau cười một tiếng, đi tới. Giang Dương mua không ít dược thảo cùng tụ khí đan, có chút đau lòng, bởi vì vất vả tích lũy tiền mất giáo. Vừa mới quay người, chuẩn bị rời đi, bị hai người đệ tử ngăn lại đường đi. Giang Dương, ngươi muốn đi đâu nha? Lưu Kiệt cười tủm tỉm nói, đồ tốt cũng không ít, lấy ra a. Một bên Triệu Phàm cũng cảm thấy đương nhiên. Những ngày này, Giang Dương vị thiên tài kia hảo hữu không tại tông môn, đi ra ngoài lịch luyện, hắn gặp hai người mình đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, hoặc là lập tức nhận sợ. Về phần bọn hắn hai cái vì sao muốn tìm Giang Dương phiền toái, đến một lần, cái này giác tỉnh cảnh ba tầng phế vật dễ khi dễ, thứ hai, ngoại môn bên trong vị kia cố ý phân phó. Hóa ra là các ngươi a. Giang Dương nhìn lấy bọn hắn, kém chút đều muốn nghĩ không ra đối phương là ai. Bởi vì thật nhiều năm không thấy, hắn cơ hồ đem hai cái này tạp binh quên. Nhanh lên, đừng để chúng ta động thủ đoạn. Triệu Phàm hơi không kiên nhẫn, hắn còn muốn trở về tu luyện. Động thủ đoạn. Giang Dương không chút nào đem trước mặt hai cái giác tỉnh cảnh năm tầng để ở trong mắt, chậm rãi nói, ở chỗ này các ngươi cũng dám cướp ta. Lưu Kiệt hai người thần sắc lạnh, lại lạ thường không có động thủ. Nơi này là khu giao dịch, tại song phương không có đồng ý dưới tình huống, cấm chỉ mang đấu, người vi phạm trọng phạt. Hắn chỉ là nho nhỏ ngoại môn đệ tử, sao dám vượt qua tông môn quy củ? Đi, ngươi có gan. Lưu Kiệt cười lạnh, nói rằng, ngươi nếu là dám đi ra nơi này một bước, thần sắc hắn cứng đờ. Bởi vì Giang Dương đã hướng về bên ngoài đi. Cái loại cảm giác này, căn bản không có đem hai người mình để vào mắt. Hỗn đản, một cái phế vật lại dám khiêu khích hai người nghiến răng nghiến lợi. Như là người khác thì cũng thôi đi, nhưng Giang Dương tên phế vật này, tu luyện nhiều năm vẫn như cũ dừng lại đang thức tỉnh tầng thứ ba, thế mà cũng dám làm nhục như vậy bọn hắn. Mặc dù Giang Dương không có nói rõ, nhưng chung quanh không ít người xem náo nhiệt đều hiểu, nhìn xem hai người bọn họ ánh mắt có chút trào phúng. Cái này để cho hai người trực tiếp nổi giận. Ta ngược lại muốn xem, hắn có phải thật vậy hay không dám bước ra nơi này một bước. Hai người đi theo. Không ít người cảm giác sẽ có trò hay nhìn, cũng đưa tới. Giang Dương ngay tại nạp giới bên trong xem xét chính mình mua sắm dược thảo, đang dược, phát giác được có người sau lưng đi theo, nhíu mày. Cũng được, nếu như các ngươi khăng khăng muốn chết, vậy được toàn các ngươi chính là. Coi như giữa song phương có hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, Giang Dương cũng có thật nhiều biện pháp đem đối phương chém giết. Giao dịch thành bên ngoài. Bất quá vừa rời đi cửa thành, Giang Dương liền bị chặn đường đi. Phế vật, ngươi thành công chọc giận ta. Triệu Phàm không kịp chờ đợi, ở phía sau phát động công kích. Bất quá, vốn cho là 10 phần chắc chín một kích, cũng là bị Giang Dương một cái lắc mình liền tùy tiện tránh thoát khỏi đi. Dường như đối phương sau lưng mọc ra mắt như thế, cái này khiến Triệu Phàm cùng Lưu Kiệt đều có chút ngoài ý muốn. Dám ra tay với ta, Giang Dương sắc mặt lạnh lùng, ngươi là muốn chết phải không? Chương 2, thể nội thành trì, kiếm tiên truyền thừa. Chương 2, thể nội thành trì, kiếm tiên truyền thừa. Ngươi là muốn chết phải không? Câu nói này nhường Triệu Phàm cùng Lưu Kiệt giận tím mặt. Một cái phế bật, thế mà đang hỏi bọn họ có phải hay không muốn chết. Bên cạnh còn có không ít người tại xem náo nhiệt, để bọn hắn hơi đỏ mặt, cảm giác dị thường tức giận. Giang Dương, Triệu Phàm hét lớn một tiếng, lại là hai người đồng thời ra tay, công về phía Giang Dương. Ngươi muốn chết? Bọn hắn trực tiếp đều vận dụng toàn lực. Còn chưa tin hai cái giác tỉnh cảnh 5 tầng, còn không đánh lại một cái giác tỉnh cảnh 3 tầng. Giang Dương sắp xong rồi. Thế này, có người nói, hắn không nên chọc giận hai người. Những người khác cũng không kín gật đầu, cái này Giang Dương, hôm nay tính tình có chút nóng nảy à. Bọn hắn trước đó cũng nhìn thấy qua Giang Dương bị hai người ức hiếp, gặp qua hắn nhận sợ, không giống bây giờ tức giận lớn như vậy. Kết quả, chỉ thấy Giang Dương ánh mắt phát lạnh, di hình hóa ảnh, điều động lực lượng trong cơ thể, lẻn đến giữa hai người. Đông, đông. Hắn liên tiếp hai trường, phân biệt khắc ở hai người trước ngực, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Giang Dương cũng không có cứ thế ngừng tay, ngược lại xông đi lên, đối với hai người chính là dừng lại trả đạn. Lưu Kiệt cùng Triệu Phàm còn có chút mơ mịt, không biết đối phương vì sao có thể tránh đi công kích của mình, vừa chuẩn xác thực không sai đánh trên người mình, trực tiếp lại bị một vòng đánh cho tê người. Đừng nói bọn hắn buồn bực, chính là quan sát chiến đấu người cũng đều rất buồn bực. Giáp tỉnh cảnh 3 tầng, lúc nào thời điểm có thể nghiền ép giáp tỉnh cảnh 5 tầng? Vẫn là hai cái. Người cái này. A. Lưu Kiệt lời nói bị một quyền đánh về bụng. Triệu Phàm tình huống cũng không tốt hơn hắn. Mặc dù hai người là liên thủ, nhưng thật giống như không có ích lợi gì. Giang Dương đánh bọn hắn, liền như là tại sửa chữa đệ như thế, song phương không là cùng một đẳng cấp. Võ học của bọn hắn ý thức ngày đêm khác biệt, vẻn vẹn cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, căn bản là không có cách đối Giang Dương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí đều không đụng tới thân thể của hắn. A, hai người tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng, vẫn là Giang Dương cảm thấy mệt mỏi, mới buông tha hai người. Lúc này, Triệu Phàm cùng Lưu Kiệt hai người thoi thoát, quá thảm. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy. Giang Dương vỗ tay, cũng không tiếp tục quản hai người này, rời đi nơi này, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, có mặt người lộ tinh quang, lần này ngày mai tuyển bạt đại hội nhưng có nhìn. Có thể tùy tiện đùa bỡn hai cái giáp tỉnh cảnh 5 tầng, ít nhất cũng phải làm ra ba cái tiểu cảnh giới. Cái này Giang Dương, ẩn dấu thật là đủ sâu a. Có người giáng thán. Bọn hắn cũng không cho rằng Giang Dương thật là một cái giáp tỉnh cảnh 3 tầng, tuyệt đối là ẩn dấu đi chính mình chân thực cảnh giới. Trở lại trong phòng, ngồi vào trên giường, Giang Dương thật tốt kiểm tra chính mình bây giờ thân thể. Không thể không nói, các kinh mạch căn bản không có quan thông, nhục thân yếu đáng thương, cũng liền so tuổi mục mạnh như vậy một chút. Bá. Giang Dương lấy ra chính mình mua sắm đồ vật, không ít tụ khí đan cùng đại lượng dược thảo. Những này chính là hắn tại ngắn ngủi trong một ngày, tận có thể đột phá cảnh giới căn bản. bắt đầu đi. Giang Dương thở sâu thở ra một hơi, bắt đầu luyện đan. Hắn biết được một loại cổ lão đan phương, có thể đem tụ khí đan tinh luyện, chuyển biến làm tăng tiến tu vi. Nguyên bản, tu khí đan chỉ là vì khôi phục mất đi khí lực, phục dụng lại nhiều cũng chỉ có thể đem tu sĩ tinh khí thần khôi phục viên mãn. Nhưng Giang Dương chuyện cần làm, lại là muốn cải biến những này tụ khí đan tác dụng. Lớn lửa cháy lên, Giang Dương cảm nhận được nóng hôi hổi. Hắn hôm nay không có đan hỏa, chỉ có vận dụng bình thường hỏa diễm. Gian phòng bên trong là một ánh lửa chiếu rọi, ngẫu nhiên có hỏa hoa thoát ra, hư hại đồ dùng trong nhà, Giang Dương cũng toàn vẹn không biết, không quan tâm. Từng cây thảo dược biến mất, bị đầu nhập trong nồi lớn. Bây giờ Giang Dương không có đan đỉnh, chỉ có thể lấy trong nhà nồi lớn thay thế. Không lâu, hắn vất vả hơn 10 năm góp nhặt mất giáo, bị đầu nhập trong nồi lớn, cùng những cái kia tụ khí đan hỏa làm một thể. Cuối cùng, hỏa diễm tán đi, đan dược ra lò. Thành. Giang Dương trong mắt có vui sướng. Đan đạo đỉnh phong không phải chỉ là nói xuông, cải tạo đã thành hình đan dược, dù là phẩm cấp thấp, nhưng chính là những đại sư kia nhóm cũng không dám nói có thể thành công. Mà Giang Dương mới giác tỉnh cảnh ba tầng, nhưng là đối với hỏa hầu nắm giữ, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Mới sáng tạo ra như thế một nồi thần kỳ đan dược. Bất luận loại kia dược thảo lượng sai, trình tự sai, cũng rất có thể gây nên bạo tạc. Nhưng Giang Dương thành công. Tiếp lấy, hắn lấy mới tụ khí đan, bắt đầu từng khỏa ném trong cửa vào, chăm chú tu luyện. Dược lực dần dần bị luyện hóa. Rất nhanh, Giang Dương liền có một loại đột phá dấu hiệu, cảm thụ tự thân, điều chỉnh trạng thái, tranh thủ không lưu tiếp nối đột phá. Bất quá, tại trong cảm nhận của hắn, đan điền của mình chỗ lại có một cái dị vật. Giang Dương thử nghiệm cảm ứng nơi đó. Đột nhiên, một hồi mãnh liệt hấp lực từ nơi đó truyền ra, trực tiếp đem Giang Dương tâm thần linh hồn hút vào. Hắn thậm chí chưa kịp mắng một tiếng, liền đã mất đi ý thức. Một tòa nguy nga thành trì. Giang Dương thân ảnh xuất hiện ở đây, hắn là vẻ mặt ngộp bức, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Thật mạnh thành trì. Dù là lấy hắn vị này người mạnh nhất ánh mắt, đều không thể không thừa nhận, đây tuyệt đối là hắn thấy qua mạnh nhất thành trì. Sắc mặt hắn cứng đờ. Đột nhiên nhớ tới, đây không phải tán thưởng thành trì thời điểm a, chính mình thật tốt tu luyện, kết quả lại đột nhiên phát hiện như thế một tòa thành trì, đem chính mình hút vào tới. Giang Dương bây giờ trạng thái, linh hồn cùng tinh thần tổ hợp, nhìn qua cùng chân nhân không có gì khác biệt, phảng phất có nhục thân như thế. Hắn đi đến tòa thành trì này phụ cận, vây quanh tường thành hành động, cũng không có tùy tiện tiến vào trong cửa lớn. Tòa thành thị này tường thành hết sức kỳ lạ, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa hình vuông hoặc hình tròn, mà là bày biện ra từng bức vách tường vây tình huống. Lấp kín vách tường dài bao nhiêu? Ngay cả Giang Dương thị lực cũng chỉ có thấy được thứ ba bức tường bích mà thôi. Cái này một tòa thành trì diện tích có chút lớn đến đáng sợ. Giang Dương đi đến thứ nhất bức tường mặt vách trước, quan sát trên vách tường đồ vật. Hắn hơi sững sờ. Phía trên kiếm đạo ý chí quá mức cường đại, chính là hắn bình sinh hiếm thấy. Bức tường này trên vách là một chỗ đối với kiếm chiêu kiếm thức lý giải. Thay lời khác mà nói, cái này lấp kín vách tường chính là một vị bất thế kiếm tiên truyền thừa. Giang Dương nhịn xuống trong lòng kinh ngạc, hướng về nơi xa nhìn lại. Chẳng lẽ lại cái khác trên vách tường cũng đều là như cái này đồng dạng đồ vật? Trong cơ thể hắn thành trì đến tột cùng là lai lịch thế nào? Như thế nào lại trong cơ thể hắn đâu? Giang Dương vững tin, kiếp trước thời điểm hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua cái này một tòa thành trì. Trước mặc kệ hữu ích có hại, Giang Dương trước tiên đem bức tường này trên vách truyền thừa ghi chép lại nói, có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Kiếp trước thời điểm, Giang Dương đem tu vi của mình đạt đến đỉnh phong, chư thiên thế giới không người có thể địch. Học tập phần này truyền thừa, tự nhiên là rất nhanh. Vẹn vẹn qua một canh giờ, hắn liền đem thức tỉnh, tiên thiên hai đại cảnh giới cấp độ truyền thừa toàn bộ dung hội quán thông. Đầy đủ hắn một đoạn thời gian dùng. Mặc dù hắn không có tận lực đi tu luyện, nhưng là nơi này thiên địa linh khí nồng độ quá cao, hắn vẫn là đột phá đến giác tỉnh cảnh tầng thứ tư. Giang Dương tại từ nơi sâu xa cảm giác được phía ngoài nhục thân, nơi này hắn đột phá, ngoại giới chân thân thế mà cũng đột phá. Hai người cảnh giới là nhất trí. Hoặc là nói, nhìn như là nơi này chính mình hấp thu thiên địa linh khí, trên thực tế lại là ngoại giới nhục thân đang hấp thu. Giang Dương cảm thụ một chút, phát hiện, tại dược lực tác dụng dưới, chính mình lập tức liền củng cố cảnh giới, không có chút nào bất ổn. Ngoại giới nhục thân cũng tại vận chuyển, đồng thời có thể ảnh hưởng nơi này trạng thái. Hắn đi đến cửa thành nơi đó, vào trong bên cạnh nhìn một chút, phát hiện thành nội nồng độ linh khí cao hơn, thậm chí có thể so với động thiên phúc địa trình độ. Tiến hay là không vào? Giang Dương trong lòng có chút do dự. Cuối cùng Giang Dương quyết định, vẫn là đẩy ra cửa thành to lớn, chậm rãi đi vào. Nếu là tòa thành trì này thật muốn hại hắn, như vậy, tại trong cơ thể của mình tùy thời đều có thể. Không cần thiết tại Giang Dương chủ động dò thám biết thời điểm, mới đem tinh thần của hắn linh hồn kéo đến nơi đây. Chương 3, Vạn Cổ Chi Đỉnh chương 3, Vạn Cổ Chi Đỉnh đẩy cửa ra về sau, tình huống nơi này có chút vượt quá Giang Dương dự kiến. Nơi này không hề giống hắn tưởng tượng như vậy, giống như tiên cảnh hoặc là giống như địa ngục, mà là phi thường bình thường một thành trì cảnh tượng. Chỉ có một điểm, cùng bình thường thành trì khác biệt. Vậy nếu không có vật sống? Giang Dương do dự một chút, một bước đạp vào trong thành khu vực, cũng không có chuyện gì xảy ra. Hắn hướng nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Cặc cặc cặc, đang lúc hắn chuẩn bị di chuyển bộ pháp thời điểm, một đạo vô cùng quỷ dị tiếng cười, không biết từ nơi nào chuyển tới, vang vọng nơi này. Nhường Giang Dương cảm giác một hồi tê cả da đầu, không có dám bước động bước chân. Ngươi dọa dọa người ta làm gì? Thật vất vả tiến tới một người, cũng đừng cho hù chạy lại, có thanh âm của hắn vang lên, nhường Giang Dương có chút an tâm lại. Hắn cũng không có từ những âm thanh này bên trong cảm nhận được một tia ác ý bất quá, tiểu gia hỏa này là vào bằng cách nào? Những cái kia thanh âm chủ nhân tranh luận kết thúc, bắt đầu quan sát Giang Dương, hơi kinh ngạc. Không đến chân tiên đại đế, không thể nhập kiếp tích, cái này nhưng mà năm đó hắn quyết định quy củ những cái kia tồn đang thì thầm nói chuyện, càng làm cho Giang Dương có chút kinh hãi. Mặc dù những người này không bằng hắn kiếp trước đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối là thế gian cực hạn tồn tại. Nghe bọn hắn ý tứ, nơi này đã từng có một vị vô thượng tồn tại, định ra quy tắc, để bọn hắn không dám loạn động. Các ngươi đều câm miệng cho lão tử. Tất cả thanh âm đều biến mất. Tựa hồ là một cái ghê gớm tồn tại. Nếu muốn biết nơi này là địa phương nào, ngươi đi trung tâm ngục giam, tìm người kia hỏi. Giang Dương nói lời cảm tạ, lập tức không chút do dự hướng thành chính trung tâm đi đến. Đợi đến hắn đi về sau, những âm thanh này lại lao nhao vang lên, có chút bất mãn. Lão quỷ, ngươi thế nào nhường hắn đi, một thứ cặn bã thế mà có thể lại tới đây, ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Những người này đại khái đều là như thế này hỏi, đối với cái kia tên là lão quỷ tồn tại mười phần phàn nàn. Các ngươi bọn này đồ đần, bây giờ còn chưa hiểu chưa? Lão quỷ thanh âm mười phần kinh thường, chư thiên phía dưới, vạn cổ đến nay, ai có thể đột phá người kia quy tắc? Những người này đều trầm mặc, giống như chỉ có một cái, đồng thời đã giam giữ ở trung tâm. Đồ đần. Lão quỷ cười nhạt nói, ngoại trừ bản thân hắn, còn có thể là ai? Hắn câu nói này nói chuyện, nơi này lập tức nổ. Không có khả năng, người kia làm sao có thể còn sống? Năm đó chúng ta tận mắt thấy hắn bất lạc. Thủ đoạn của hắn, nhất là chúng ta có thể lý giải được. Lão quỷ nói qua câu này về sau, liền không nói thêm gì nữa. Trung tâm ngục giam. Giang Dương nhìn xem tòa này cao ngất tận trời kiến trúc, thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi đi vào. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, hắn gặp được một người. Nam tử kia áo trắng như tuyết, cứ có phong độ, tại Giang Dương đã thấy người bên trong, có thể xưng thứ nhất. Hắn thần thái tự nhiên, giống như không có bị nhốt lại đồng dạng. Nghe được có người đến đây, vị này tuyệt thế nam tử ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ là cái nhìn này, nhường thần sắc hắn run lên. Ngươi thế mà còn sống? Giang Dương sững sờ, khẽ cười nói, tiền bối lời ấy ý gì? Không có gì, nhận lầm người mà thôi. Vị kia nam tử áo trắng nhìn xem Giang Dương, từ tốn nói, nơi này tên là Kiếp Tích, là vì vượt qua thiên thai cựu kiếp chế tạo ra, nơi này mỗi người đều là lịch đại đỉnh cao cường giả, chỉ có thể ở tại riêng phần mình khu vực không thể rời đi, ngươi có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo. Ngươi ở chỗ này trạng thái, cũng sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới nhục thân, tăng lên cảnh giới, tu luyện thần thông phép thuật, đều có thể tại ngoại giới sử dụng. Ngoài thành mỗi một mặt vách tường đều có một vị trung cực cảnh giới cường giả truyền thừa, nếu như không có vấn đề khác lời nói ngươi liền đi đi thôi, không nên quấy rầy ta. Người này nói chuyện rất nhanh, trật tự phân tích, biết Giang Dương muốn hỏi gì. Sau đó liền phải đuổi hắn đi ra ngoài. Giang Dương há to miệng, còn muốn hỏi cái gì, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì, hướng về nam tử áo trắng nói lời cảm tạ, yên lặng rời đi nơi này. Đợi đến Giang Dương rời đi về sau, nam tử áo trắng mới nhìn hướng cái hướng kia. Ngươi trở về, ngươi thế mà thật trở về, ta liền biết, ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết. Giang Dương theo trong ngục giam sau khi đi ra, phản phất giống như cách một thế hệ. Kiếp Tích, lĩnh đại cường giả tối đỉnh, đại lượng trung cực cảnh giới truyền thừa. Dù là lấy Giang Dương tâm thái, đều có chút khó mà bình phục lại. Kia cũng không phải cái gì rau cải trắng. Thả ở bên ngoài, bên nào không phải có thể náo động thế giới tồn tại. Theo hắn biết, tại thời gian này điểm, chư thiên thế giới thậm chí không có một vị đương thời chân tiên đại đế. Nhưng là ở chỗ này, nhưng lại có một đoàn. Vì chống cự thiên thai cửu kiếp, Giang Dương tâm tình có chút nặng nề. Dù là trước kia các cường giả, cũng không thể ngăn cản được thiên địa đại kiếp sao. Hắn sẽ không để cho chính mình thời đại dẫm lên vết xe đổ. Nơi này thiên địa linh khí nồng độ, so tại Thất Tinh Kiếm Tông bên trong nồng đậm hơn ngàn lần. Giang Dương cảm thụ được, chính mình mỗi một cái lỗ chân lông dường như đều tắm rửa tại linh khí bên trong. Hắn không có tận lực tu luyện, liền đã cảm nhận được tu vi tăng trưởng, không chỉ là bởi vì tụ khí đan nguyên nhân. Giang Dương tùy tiện tìm một vị trí, ngay tại chỗ ngồi xuống, trong óc thôi diễn kiếm tiên truyền thừa. Nếu là vẹn vẹn học tập lời nói, kia là tuyệt đối không đủ, không cách nào siêu việt tiền nhân. Giang Dương kiếp trước tu luyện qua kiếm đạo, nhưng là cũng không có đem nó đẩy lên cực cao cấp độ. Hắn biết được kiếm đạo là cường đại cỡ nào, nhưng là so sánh luyện kiếm, hắn càng ưa thích luyện đan. Một thế này, hắn tại đan dược một đạo bên trên không người có thể địch, có được mạnh nhất nội tình, tự nhiên muốn bắt đầu cân nhắc tu luyện đại đạo của hắn. Kiếm chi đại đạo là lựa chọn tốt nhất. Một tiếng ầm vang, Giang Dương bên ngoài thân trung quanh sinh ra từng đạo kiếm khí, đồng thời dần dần biến nhìn chăm chú, tinh thuần. Không biết rõ, lần thứ nhất hắn có thể ngưng luyện ra mấy đạo kiếm khí, nhưng âm thanh này lại lần nữa vang lên, rất rõ ràng, bọn hắn một mực đều chú ý tới Giang Dương. Chính là cùng lão quỷ đồng dạng trung cực cảnh giới, trung cực tồn tại, cũng thức tỉnh mấy tôn. Những này trung cực tồn tại cũng biết Giang Dương thân phận chân thật. Nói chung, một người tại trở thành kiếm tu thời điểm, nhiều nhất ngưng tụ ra 10 đạo kiếm khí. Vượt qua 10 đạo, chính là thiên tài. Bọn hắn còn nhớ rõ, cái kia được xưng là kiếm tiên nam nhân, kiếm tiên hai chữ trước đó không có bất kỳ cái gì tân trang, tại lúc trước trở thành kiếm tu thời điểm, ngưng tụ ra trọn vẹn trên 100 đạo kiếm khí. Đây cũng là vạn cổ đến nay, tất cả kiếm tu đỉnh phong. Thời gian còn chưa qua bao lâu thời gian, Giang Dương thân thể ngoại vi kiếm khí đã vượt qua 20 đạo. Tiếp theo là 30 đạo kiếm khí, 40 đạo kiếm khí, 50 đạo kiếm khí. Những này trí cường tồn tại, nhìn thấy Giang Dương ngưng tụ ra nhiều như vậy kiếm khí, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng cảm xúc, theo bọn hắn nghĩ, đây đều là rất bình thường một sự kiện. Đợi đến vượt qua 90 đạo kiếm khí về sau, bọn hắn trò chuyện ngữ khí mới có chút ngưng trọng lên. 90 đạo kiếm khí, tuyệt đối xem như một đạo đại môn hạng. Vượt qua ngưỡng cửa này, chỉ bằng kiếm chi đại đạo liền có thể bước vào trung cực cảnh giới. Bá, mỗi một đạo kiếm khí sinh ra đều biến cực kỳ khó khăn. Những cái kia tồn tại cũng không còn trò chuyện, mà là khẩn trương nhìn chằm chằm Giang Dương. 100 đạo kiếm khí. Những người này thở dài một hơi, nhưng trong lòng có chút kỳ quái cảm giác, không thể nói là thất vọng, dù sao, 100 đạo kiếm khí đã so sánh kiếm tiên. Nhưng là, kia dù sao cũng là Giang Dương, bọn hắn còn chờ mong thiếu niên này có thể cho nhóm người mình mang đến kỳ tích. Ông, một cỗ huyền ảo đại đạo thanh âm vang vọng. Đạo thứ 101 kiếm khí, tạo thành. Đơn thuần kiếm chi nhất đạo thiên phú, Giang Dương có lẽ không như kiếm tiên. Nhưng là hắn nội tình muốn so khi đó kiếm tiên hùng hậu không biết nhiều ít, huống chi, Giang Dương còn thu được kiếm tiên truyền thừa, chẳng khác gì là tại bả vai của đối phương bên trên mẹ xa. Cái này đã định trước hắn nhảy cao hơn, càng xa. Giang Dương mở ra hai con người, phản phất có kiếm quang hiện lên đồng dạng, ánh mắt 10 phần sắc bén. Chương 4, tuyển bạt bắt đầu chương 4, tuyển bạt bắt đầu hoành, hắn tùy ý hấp thu nơi này thiên địa linh khí. Trong thời gian ngắn, lại đột phá mấy cái nhỏ cấp độ. Giáp tỉnh cảnh tầng thứ 8. Giang Dương thở một hơi thật dài. Thất huyền vệ tuyển bạt, hắn rốt cục đã có tự tin. Hắn đứng dậy, hướng về chung quanh không có người trận gật đầu, nhanh chân bước qua, rời đi nơi này. Mặc dù một người đều không có gặp. Không đúng, chỉ thấy được một người, nhưng là Giang Dương thu hoạch lại rất lớn. Kế tiếp hắn liền phải đi cạnh tranh thất huyền vệ. Không, không chỉ muốn cạnh tranh thất huyền vệ, còn muốn đem bạn tốt của hắn tinh nguyên tử trong đó đánh xuống. Hắn còn nhớ rõ, tiên thiên cảnh đệ tử có thể trực tiếp tham dự sau cùng tỷ thí. Nói cách khác, Giang Dương nếu như muốn đem hảo hữu của mình tinh nguyên đào thải, nhất định phải kiên trì tới cuối cùng câu. Thất Tinh Kiếm Tông, thân làm Bắc Hoang chi địa cự hình tông môn, tự nhiên có rất nhiều thiên tài. Những cái kia cao tầng các đệ tử, tại 16 tuổi trước đó đột phá tiên thiên cảnh cũng là có một ít, nhưng là bọn hắn lại đều không có tham gia lần này tuyển bạn. Một đời trước Giang Dương không thể thấy rõ điểm này, nhưng là lần này hắn thấy rõ ràng bạch bạch. Thất huyền vệ chuyện này, sớm tại một năm trước đó, liền đã có bộ tông chủ Lý Tiêu đưa ra, tại Thất Tinh Kiếm Tông bên trong lưu truyền. Giang Dương theo kiếp tích bên trong đi ra, hắn nhìn về phía bên cửa sổ, phương đông đã bạch, đã là lúc tờ mở sáng. Hắn thở sâu thở ra một hơi. Kiếp trước Giang Dương, tại Thất Tinh Kiếm Tông bên trong, lưu lại một chút tiếng mới. Nhưng là lần này sẽ không. Nên cứu người, hắn sẽ cứu. Đáng giết người, hắn cũng sẽ giết. Tu khí đan còn có một số, Giang Dương trực tiếp nuốt lấy, không ngừng luyện hóa, hẳn là có thể trong chiến đấu lại đột phá một cảnh giới. Mới vừa đi ra cửa phòng, Giang Dương liền bị phục kích. Cái này khiến hắn hơi sững sờ, kém chút chưa kịp phản ứng. Bởi vì ở kiếp trước thời điểm, cũng không có điểm này. Nghĩ không ra Giang Dương chỉ là sớm đi ra một đoạn thời gian, thế mà lại còn có xảy ra chuyện như vậy. Vang một tiếng, kia hai cái tập kích bất ngờ Giang Dương người liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn tập trung nhìn vào, nhíu mày. Giang Sinh, Sở Thiên, tại sao là các ngươi hai cái? Hắn nhận ra hai người này, thậm chí đối phương cùng hắn ngày thường quan hệ còn tính là không tệ. Nói đúng ra, ngoại trừ Tinh Nguyên bên ngoài, hắn liền cùng hai người này thân thiết. Hiện tại thế mà ra tay tập kích bất ngờ hắn. Giang Dương, Sở Thiên hét lớn một tiếng, nói rằng, nếu là ngươi bất tử, hai chúng ta liền xong rồi, đừng trách huynh đệ. Giang Dương hơi sững sờ, các ngươi đã muốn giết ta, vì cái gì không lẹn vào đến trong phòng ta đâu? Giang Sinh, Sở Thiên hai người lại là trầm mặc không nói, vận sức chờ phát động. Sẽ không phải là thương hội của các ngươi nghĩ tốt, thẳng đến nào đó cái thời gian ta không ra, các ngươi liền từ bỏ nhiệm vụ đúng không? Hai người vẫn không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Ta đã biết. Giang Dương gật gật đầu. Hắn sẽ không giết chết trước mặt hai người kia. Đối phương một mực tại chờ hắn đi ra. Bởi vì ba người quan hệ trong đó, hai người kia không muốn ra tay, nhưng là có liên quan nữ tại tính mạng của bọn hắn. Thế là, hai người liền hạ một cái cược. Cược Giang Dương lúc nào thời điểm đi ra. Chắc không được ở kiếp trước thời điểm, một ngày này qua đi, Giang Dương liền không còn có gặp qua hai vị này hảo hữu. Bọn hắn tình nguyện chính mình chết, cũng không có giết hắn. Giang Dương biết, phía sau màn sai bảo người là ai. Hắn nghĩ nghĩ. Một tiếng ầm vang. Giang Dương phóng xuất ra lực lượng của mình, không che giấu chút nào. Giáp tỉnh cảnh tầng thứ 8 cảnh giới bày ra. Nhường Giang Sinh cùng Sở Thiên hai người trong lòng giật mình. Lại là giáp tỉnh cảnh 8 tầng, cái này sao có thể? Giang Dương là cảnh giới gì, bọn hắn lại biết rõ rành rành, trọn vẹn 2 năm đều dừng lại tại giáp tỉnh cảnh 3 tầng mới đúng. Bọn hắn lúc này mới mấy ngày không gặp, đối phương thế mà vượt qua nhiều như vậy tốc độ. Hai người hai chân phát run, nhiệm vụ lần này rõ ràng muốn thất bại, chờ đợi bọn hắn, ngoại trừ tử vong, không có lựa chọn nào khác. Tại trong phòng chờ lấy, Giang Dương thu lại khí thế, đi hướng tiến đến, bố bố chính mình hai cái hảo bằng hữu bà bay. Ta trở thành thất huyền vệ về sau, có thể hướng bộ tông chủ đưa ra một cái yêu cầu. Giang Dương rời đi, câu nói sau cùng nhường Sở Thiên hai người hơi sững sờ. Ta sẽ hướng hắn nói, nhường hai người các ngươi trở thành nội môn đệ tử. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử có 3 đẳng cấp, theo thứ tự là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Ngoại môn đệ tử số lượng nhiều nhất, hỗn loạn nhất. Nhưng đã đến khu trong nội môn, quy tắc san sát, dù là ngươi bối cảnh lại lớn, cũng không có thể tùy ý động thủ. Tại khu trong nội môn, chỉ cần ngươi nhận sợ, như vậy liền nhất định có thể sống sót. Sở Thiên, Giang Sinh hai người nghĩ nghĩ, cuối cùng khe khẽ thở dài, đành phải chiếu vào Giang Dương nói xử lý. Bọn hắn còn có thể làm sao đâu? Không phải Giang Dương đối thủ, không thể giết chết Giang Dương, vị kia giao nhiệm vụ cho bọn họ thất bại, nếu là rời đi nơi này, chỉ có một con đường chết. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ cái này cái hảo hữu, hy vọng hắn có thể trở thành thất huyền vệ một trong a. Thất Tinh Kiếm Tông rất lớn, Giang Dương hao tốn trọn vẹn một canh giờ, mới chạy tới tiến hành tranh tài địa khu. Hắn bước vào tranh tài khu, một cái đã tìm được người chính mình muốn tìm. Không là bạn tốt Tinh Nguyên, mà là Cố Thiên Tiêu. Danh xưng ngoại môn đệ tử đệ nhất thiên tài vị kia. Thậm chí bị bộ tông chủ Lý Tiêu thu vì đệ tử, mấy có lẽ đã dự định một cái thất huyền vệ danh lệch. Cố Thiên Tiêu vì sao nhắm vào mình, thậm chí để cho mình hai vị hảo hữu đến giết mình, Giang Dương cũng là biết đến. Mặc dù đây chỉ là hiểu lầm, Giang Dương cùng cô gái kia căn bản không có quan hệ gì, hắn chỉ là nhặt được tay của đối phương khăn, đồng thời trả lại mà thôi. Nhưng là Cố Thiên Tiêu mới không quản được nhiều như vậy. Tại trước đây không lâu nào đó ngày, hắn nhìn thấy mình thích nữ tử, thế mà cùng Giang Dương tên phế vật này cười cười nói nói, trực tiếp liền sinh ra sát tâm. Hiện tại, Cố Thiên Tiêu cũng nhìn thấy chạy tới Giang Dương, nhướng mày, trong lòng có chút khó chịu. Trước đó, Triệu Phàm hai tên phế vật kia bị nghiền ép còn chưa tính. Hiện tại, Giang Sinh cùng Sở Thiên thế mà cũng thất bại. Bất quá, cái này Giang Dương dường như muốn tham gia thất huyền vệ tuyển bạn. Cố Thiên Tiêu nét miệng lên vẻ mỉm cười. Hắn vung tay lên, lập tức liền có người tiến lên nghe phân phó của hắn. Cái này đệ tử nghe được sư minh phân phó, hơi kinh ngạc, hướng về Giang Dương bên này nhìn thoáng qua. Mặc dù hắn không biết rõ, Cố Thiên Tiêu sư minh vì sao muốn nhằm vào người sư đệ kia, nhưng là hắn chỉ quản dựa theo phân phó đi làm chính là. Thời gian còn sớm, tại thống kê xong nhân số về sau, bắt đầu rút thăm. Một lát sau, Giang Dương cố ý đến lưu ý đối thủ của mình, bất quá là chỉ là giác tỉnh cảnh 5 tầng, không có gì độ khó. Ngươi là số mấy? 376 hảo, ngươi đây? Ta 89 hảo, đối thủ lại là giác tỉnh cảnh 7 tầng, thật sự là ngày cho những đệ tử này bắt đầu lưu ý đối thủ của mình, có người vui vẻ có người sầu. Giang Dương trong đám người xuyên qua, hắn muốn tìm Tinh Nguyên, lại chậm chạp không có phát hiện. Hắn nắm chặt song quyền, quả nhiên, có nhiều thứ là không cách nào cải biến, tiếp trước thời điểm, Tinh Nguyên tại tranh tài tiếp gần một nửa thời điểm mới trở về. Đồng thời, bởi vì tiên thiên cảnh đặc thù, Tinh Nguyên còn được cho phép nửa đường dự thi, thậm chí trực tiếp nhập vây cuối cùng tuyển bạn, xem như một cái lệ riêng. Tham gia trận đấu người vượt qua một vạn, bất quá tỷ võ trận đài cũng là rất nhiều, lại thêm một vòng đánh nhau kỳ thật không có bao lâu thời gian, coi như một ngày thời gian là đủ. Bất quá, làm Giang Dương đứng ở trên đài lúc, con ngươi co rụt lại. Đối thủ của hắn, chẳng biết lúc nào đổi người, thành một cái giác tỉnh cảnh tầng thứ 7 đệ tử. Giang Dương hướng về nơi nào đó nhìn lại, nơi đó, Cố Thiên Tiêu nụ cười không còn che giấu. Ha ha, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền chơi bùa với ngươi a. Giang Dương không có chú ý đối thủ của mình, vị kia giác tỉnh cảnh 7 tầng đệ tử, mà là nhìn Cố Thiên Tiêu. Cái này khiến Lưu Minh cảm giác có chút tức giận. Cái này Giang Dương tính là thứ gì, theo hắn biết bất quá giác tỉnh cảnh 3 tầng, thế mà cũng dám không nhìn chính mình. Coi như Cố Thiên Tiêu không nói, lúc này hắn cũng nghĩ thật tốt giáo huấn đối phương dừng lại. Tỷ thí bắt đầu. Lưu Minh liền không kịp chờ đợi tiến hành công kích, nghĩ đến đánh bại đối thủ về sau, tiến đến Cố Thiên Kiêu nơi đó tranh công. Đã làm lục tên phế vật này, lại có thể đạt được lợi ích, một mũi tên trúng hai con nhạn. Chương 5, khí vận cho phép. Chương 5, khí vận cho phép. Bất quá, tại hơi thở tiếp theo, Lưu Minh làm sao vượt qua, liền tại sao trở lại, tốc độ tuyệt không yếu. Khí tức của hắn hề bại một mảng lớn, dường như bị đả kích cực lớn. Ân. Ở phía xa quan chiến Cố Thiên Kiêu con người co rụt lại. Giáp tình cảnh 8 tầng. Cái này Giang Dương lúc nào thời điểm đạt tới loại tầng thứ này? Đáng chết, không phải là nghĩ đến chính mình ái mộ đã lâu nữ thần, vị tông chủ kia chi nữ, Cố Thiên Tiêu sắc mặt biến hóa, sẽ không phải là nàng cho tên kia thứ gì à? Càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng. Nếu không phải như thế, chỉ bằng Giang Dương một phế vật như vậy, làm sao có thể trong thời gian ngắn vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới? Cố Thiên Tiêu trong lòng sát cơ càng phát ra nồng đậm, lại không có biểu hiện ra ngoài. Giang Dương, Lưu Minh hét lớn một tiếng, tức sủi bọt mép. Hóa ra là 10 phần chắc chín nhiệm vụ, hiện tại thế mà xảy ra sai sót, hắn còn thế nào cùng vị sư minh kia bàn giao? Cái này còn không phải hắn chú ý chân chính, nhường Lưu Minh chú ý là chính mình lại có thể bị một cái phế vật đánh bại. Hắn cưỡng ép ổn định tương thế, cắn chặt răng, nuốt một viên thuốc. Bất quá, còn không có đợi tới viên đan dược kia có hiệu lực, Giang Dương thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại Lưu Minh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Giang Dương nắm đấm như là báo tô đồng dạng, lại nhiều lại nhanh, trực tiếp đem hắn đánh phủ. Ầm vang một tiếng, Lưu Minh bị đánh bay ra ngoài, không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Bất quá mấy hơi thở, Giang Dương liền đánh bại Lưu Minh, gần như nghiền ép thực lực, nhường rất nhiều người đều chú ý tới nơi này. Kia là Giang Dương sao? Thế nào cảm giác hình như người có thay đổi? Ta nhớ được Giang Dương cũng liền giác tỉnh cảnh 3-4 tầng tới, thế nào biến cường đại như thế? Rất nhiều người không hiểu, không biết tại Giang Dương trên thân xảy ra chuyện gì. Nhưng là bọn hắn có thể vững tin, cái này tư chất tiếp cận phế vật Giang Dương, nhất phi trùng thiên. Các ngươi nói, Giang Dương có thể hay không trở thành thất huyền vệ một trong? Có người hiếu kỳ hỏi. Cái này thúi lắm a. Có đệ tử cười nói, theo ta được biết, tham gia lần chọn lựa này người bên trong, có thể là có mấy vị tiên tiên cảnh tồn tại. Huống chi, coi như bỏ đi kia giải rác mấy vị tiên tiên cảnh, cũng còn có không dưới 10 vị nửa bước tiên thiên, Giang Dương mặc dù không kém, nhưng muốn tiến vào trước 7, không thể nào. Mặc dù Giang Dương không có biểu hiện ra cảnh giới của mình, đồng thời đánh bại giáp tỉnh cảnh tầng thứ 7 Lưu Minh, nhưng vẫn không có người nào cho rằng hắn có thể thẳng tiến trước 7. Cạnh tranh quá lớn, chính là mấy vị kia ngoại môn đệ tử bên trong người nổi bật, nửa bước tiên thiên cảnh nhóm cũng không dám vững tin chính mình nhất định có thể trở thành thất huyền vệ. Giang Dương đi xuống đài, nhìn xung quanh, lại vẫn không có tìm tới Tinh Nguyên. Tiểu tử kia vẫn chưa trở lại, thật muốn ta tại trận chiến cuối cùng mới đánh bại ngươi sao? Trong lòng của hắn khẽ khẽ thở dài. Dự thi đệ tử mặc dù nhân số không ít, nhưng là đào thải tốc độ cũng là phi thường nhanh chóng. Vẹn vẹn qua 3 cái canh giờ, người ở chỗ này chỉ còn lại không đến 300. Cái này 300 người bên trong, yếu nhất kia một chút cũng có thể treo lên đánh Lưu Minh. So sánh dưới, càng ngày càng ít người xem trọng Giang Dương thất hắc mã này. Không có qua bao lâu thời gian, một vòng mới đào thải bắt đầu. Theo lý mà nói, một vòng này duy trì liên tục thời gian hẳn là so trước đó muốn bề trên rất nhiều, dù sao, còn lại những đệ tử này cảnh giới đều không thấp. Nhưng là vừa vặn tương phản, một vòng này tranh tài tuyệt đại đa số đều không có duy trì liên tục vượt qua 100 cái hô hấp. Bởi vì không còn là rút thăm quyết định, mà là từ mấy vị trưởng lao thương nghị, cho tất cả đệ tử dự thi chọn lựa đối thủ thích hợp. Vì phòng ngừa một số người lợi dụng sơ hở, dựa vào vận khí một mực thẳng tiến vòng tiếp theo, bọn hắn cho mỗi một cái đệ tử an bài đối thủ đều tương đối rõ ràng. Hai người cơ hồ đều là thực lực cách xa. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ đối chiến đệ tử thực lực không kém nhiều, tiến hành tranh tài thời gian dài một chút. Làm Giang Dương nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nhẹ nhõm được bản thân sau cuộc tranh tài. Hắn vẫn là không có đợi đến Tinh Nguyên. Người cái tên này đến cùng đi nơi nào? Giang Dương có chút đau đầu. Trước mặt mọi người, hắn rất khó cùng Tinh Nguyên nói rõ được. Hắn muốn cho Tinh Nguyên từ bỏ tranh tài. Nơi này tuyệt đối có bộ tông chủ Lý Tiêu thay mắt. Nếu như mình thật tại cuối cùng đánh bại Tinh Nguyên, chỉ bằng tên kia tính cách, chắc hẳn sẽ rất gấp há bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ha ha, ta chưa có trở về một a. Theo cười to một tiếng, Tinh Nguyên lóe sáng đăng tràng. Không ít người hướng về cái hướng kia nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra Tinh Nguyên là ai. Thiếu niên kia, cho người ấn tượng đầu tiên chính là Dương Quang. Thứ hai ấn tượng, liền là phi thường Dương Quang. Thứ ba ấn tượng, nhiệt huyết dâng trào, Dương Quang thiếu niên. Huống chi, Tinh Nguyên tiên phú tư chất, tại ngoại môn đệ tử bên trong cũng tuyệt đối xếp hàng đầu. Tinh Nguyên đi vào trận, đánh giá những đệ tử này, nhìn thấy Giang Dương thời điểm hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình vị này hảo huynh đệ thế mà tới mức độ này. Hai người gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Tinh Nguyên đi đến mấy vị trưởng lão trước mặt, đều đã muốn đánh xong, ngươi tới quá muộn, một trưởng lão cao mày nói rằng. Bất quá còn không có đợi hắn nói xong, Tinh Nguyên liền phóng xuất ra khí tức của mình. Tiên tiên cảnh đệ nhất trọng. Vị trưởng lão kia hơi sững sờ, cười nói, thì ra tiểu tử ngươi đã đột phá tới tiên tiên cảnh, chờ lấy một vòng cuối cùng tranh tài a. Tiên tiên cảnh đệ tử là nắm giữ đặc quyền. Điểm này, mặc cho những người khác tại ước ao ghen tị, cũng học không được. Tinh Nguyên cười nhẹ một tiếng, nên ngang ngồi chỗ trống, cùng các trưởng lão đặt song song, cũng không có người nói thêm cái gì. Một cái có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới tiên tiên cảnh đệ tử, đích thật là có tư cách này. Tại hắn một bên, Cố Thiên Tiêu ngồi yên lặng, theo Tinh Nguyên lại tới đây, hắn liền không có nói một câu. Tinh Nguyên tính tình hoạt bát hiếu động, căn bản nhàn không xuống, cùng cái này trưởng lão trò chuyện, lại tìm người trưởng lão kia tâm sự, thậm chí tìm tới Cố Thiên Tiêu, không phải cùng hắn đáp lời. Cố Thiên Tiêu bị hắn phiền chịu không được, hết lần này tới lần khác ở chỗ này lại không cách nào phát tác, đành phải bất đắc dĩ nói rằng, hảo huynh đệ của ngươi Giang Dương ngay tại tranh tài, ngươi không nhìn một chút sao? Nhìn lại như thế nào? Không nhìn lại có thể thế nào? Lại không thể giúp huynh đệ của ta tăng lên cảnh giới, đúng rồi, Cố sư minh, ngươi đột phá tiên thiên cảnh thời điểm Tinh Nguyên hai câu nói liền đem chủ đề chuyển rời về đến. Bên kia, Giang Dương đã thành công đánh bại đối thủ của mình, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. 100 người đứng đầu. Ngoại trừ Giang Dương bên ngoài, tất cả đều là giáp tỉnh cảnh tầng thứ 9, hoặc là nửa bước tiên thiên đệ tử. Hắn như thế một cái giáp tỉnh cảnh tầng thứ 8, có chút dị loại. Bất quá nhưng không ai hoài nghi gì, bởi vì Giang Dương gặp phải đối thủ, tối cao cũng bất quá chỉ là giáp tỉnh cảnh 8 tầng mà thôi, rất nhiều người cho rằng hắn sẽ dừng bước tại tiếp xuống tỷ thí. Thế là, khiến cái này người giảm lớn ánh mắt một màn xuất hiện. Đối mặt một cái giáp tỉnh cảnh 9 tầng, Giang Dương thế mà chiến thắng. Tiên điên là nuốt đan dược mới đột phá cảnh giới, căn cơ căn bản cũng không ổn, có người nhận ra cái kia bị Giang Dương đánh bại đệ tử, lập tức cảm giác có chút im lặng. Giang Dương vận khí tốt như vậy, có người không khỏi có chút mọi nhừ. Nếu là nói tiến vào 50 tên tranh tài, Giang Dương chỉ là vận khí có chút tốt mà thôi. Như vậy, tiến vào trước 25 tên tranh tài, Giang Dương vận khí tốt tới phát nổ. Đối thủ của hắn mặc dù là một cái uy tín lâu năm giáp tỉnh cảnh 9 tầng, nhưng là vị này uy tín lâu năm đệ tử ở trên một vòng tấn thăng thời điểm, bị thương không nhẹ. Đừng nói khôi phục, tại thời gian ngắn thậm chí không cách nào áp chế thương thế. Thế là, bị Giang Dương nhẹ nhõm đào thải. Cố Thiên Tiêu, chương 6, kiếm tu chương 6, kiếm tu ta liền biết. Tinh Nguyên cười lớn nói. Đợi đến một vòng mới thời điểm tranh tài, Giang Dương vận khí đã không phải là dùng đơn giản tốt liền có thể hình dung, có thể xưng. Nguy tiên. 25 tiến tốt 12. Tự nhiên là phải có một người luôn không, thế là. Giang Dương thành người này. Có không ít đệ tử hoài nghi, lần tranh tài này có tấm màn đen. Thậm chí có người ý nghĩ hao huyền, cảm thấy Cố Thiên Tiêu trợ giúp Giang Dương gian lận, cái này mấy vòng sắp xếp đều là mấy vị trưởng lão cùng Cố Thiên Tiêu cộng đồng quyết nghị. Nhưng Cố Thiên Tiêu trong lòng chỉ muốn chửi má nó. Hắn mong muốn giết chết Giang Dương cũng không kịp, còn lại trợ giúp cái kia khốn nạn. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, Giang Dương vận khí thật là có thể xưng vô song. Ta siết ngoan ngoãn, gia hỏa này vận khí thật sự là không thể trách Tinh Nguyên cũng đối với mình vị này hảo huynh đệ vận khí chật lưỡi. Hắn hướng về bên cạnh nhìn một chút, nháy mắt ra hiệu cười nói, Cố sư minh, sẽ không phải là ngươi đang bán ta mặt mũi, giúp ta cái này huynh đệ à? Cố Thiên Tiêu mặt ngoài không có chút rung động nào, trên mặt vẻ mặt lạnh nhạt, không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là trong lòng của hắn chỉ muốn một bàn tay đập chết trước mặt thiếu niên. Tới loại tình trạng này, thế mà còn dám hỏi như vậy hắn, cái này mẹ nó quả thực là khinh người quá đáng. Nếu không phải hắn biết, cái này Tinh Nguyên chính là như vậy tính cách, tùy tiện, có chuyện nói thẳng, nếu không, cho dù là chung quanh có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Cố Thiên Tiêu cũng nhất định sẽ bạo khởi, mạnh mẽ đánh hắn một quyền. Kiếp trước Giang Dương cũng không có đi đến một bước này, hắn lúc này mới phát hiện, còn lại 12 người bên trong, thế mà tất cả đều là nửa bước tiên tiên. Liên lên một vòng đào thải đệ tử bên trong, cũng có 3 cái nửa bước tiên tiên tồn tại. Như hắn thật chỉ là một cái bình thường giác tỉnh cảnh 8 tầng đệ tử, có thể đi đến một bước này, đủ để kiêu ngạo. Bất quá rất đáng tiếc, hắn cũng không phải là. Cái này thất huyền vệ, hắn chắc chắn phải có được. Giang Dương không chỉ có muốn thất huyền vệ, còn muốn đem Tinh Nguyên theo vị trí bên trên dồn xuống đi. nửa bước tiên thiên, đối với phàm nhân mà nói, chính là thần tiên nhân vật, không thể địch nổi. Đợi đến bọn hắn phân phối xong đối thủ của mình về sau, sáu tòa lôi đài bên trên đồng thời tiến hành tranh tài. Chỉ nghe được một tiếng ầm vang, Giang Dương trước mặt đệ tử hướng về hắn lao đến. Rõ ràng Giang Dương nhìn qua chỉ là một cái bình thường giác tỉnh cảnh 8 tầng, nhưng là cái này vị đệ tử lại không có chút nào lòng kinh thường. Núi cao, Giang Dương nhận ra đối thủ của hắn, trên mặt có chút vẻ cổ quái. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này núi cao ở kiếp trước thời điểm trở thành thất huyền vệ một trong. Thực lực của hắn tại mấy người này nửa bước tiên tiên bên trong có thể xưng tuyệt đối thứ nhất. Hơn nữa hắn ý thức chiến đấu cũng rất cao. Coi như đối mặt Giang Dương cái này mặt ngoài cặn bã, cũng ngay đầu tiên vận dụng toàn lực, không muốn có nửa điểm ngoài ý muốn xuất hiện. Tổng hợp mà nói, núi cao là một cái rất đệ tử ưu tú. Nhưng đối phương là Cố Thiên Kiêu người. Tại núi cao trong ánh mắt có một tia thẩm phán chi ý, muốn nhìn nhường cái này bị ngoại môn đệ nhất người cố ý phân phó muốn trừ hết đệ tử, đến tột cùng có gì bất phàm. Giác tỉnh cảnh 8 tầng khí thế thả ra ngoài, Giang Dương hai mắt trừng một cái, hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. Tên kia sẽ không phải là muốn cùng núi cao cứng đối cứng a? Có người nghi hoặc. Mặc dù Giang Dương tăng lên cảnh giới tốc độ vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng là hắn cùng núi cao so sánh, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Chẳng lẽ lại Giang Dương bởi vậy bành trướng? Núi cao trong đôi mắt hiện lên một vẻ vẻ thất vọng. Hắn cũng nhìn Giang Dương trước đó mấy trận đấu, cho là mình đối thủ này cũng không có sự xuất qua toàn lực. Hiện tại xem ra lại là chính mình nhìn lầm sao? Cuối cùng chỉ là giáp tình cảnh 8 tầng. Cố Thiên Tiêu cũng lộ ra cười lạnh, núi cao thực lực hắn là biết đến, cái này Giang Dương lại dám cùng hắn cứng đối cứng, cuồng vọng. Ngươi cái này hảo hữu, đầu óc không phải rất linh quang a? Cố Thiên Tiêu cười nói. Tinh Nguyên cau mày, không nói gì, có chút bận tâm. Sở hữu cái này hảo hữu, hắn thấy là có chút lỗ mãng trên đài. Núi cao ra tay, không có lưu tình chút nào. Tất cả mọi người cảm giác được ngoài ý muốn chính là hai người nắm đấm đụng vào nhau, thế mà vững vàng dừng lại, cũng không ai lui lại. Bọn hắn lực lượng lại là thế lực ngang nhau. Không tệ. Lại là Giang Dương đang khích lệ đối thủ của hắn, có thể khiến cho hắn vị này đan đạo chí tôn, kỷ nguyên người mạnh nhất khích lệ, đã là lớn lao vinh quang. Mặc dù Giang Dương nhìn thấy Thiên Kiêu yêu nghiệt rất nhiều, nhưng là tại cái này nho nhỏ Thất Tinh Kiếm Tông bên trong, núi cao tuyệt đối được cho rất tốt. Ngươi lại dám nhục nhã ta? Núi cao sắc mặt trầm xuống, hắn không phải nghĩ như vậy. Không chỉ có là hắn dạng này, ngay cả nhìn thấy một trận chiến này người, cũng đều là nghĩ như vậy. Giáp tình cảnh 8 tầng, khích lệ nửa bước tiên thiên. Bất luận bọn hắn thấy thế nào, đều cảm giác Giang Dương là tại nhục nhã đối thủ của hắn. Cố Thiên Tiêu nụ cười cứng ở trên mặt, có chút hoài nghi mình nhìn lầm. Ha ha. Tinh Nguyên thì là cười to, đối với hảo hữu của mình rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Với anh, núi cao khí thế lại tăng cường 3 phần. Hắn đối với Giang Dương thái độ không thể nhịn được nữa, vốn cho là đối phương có chút thực lực, hiện tại xem ra đã cuồng vọng không biên giới. Không phải phải hảo hảo giáo huấn đối phương không thể. Trong lúc mơ hồ, núi cao lực lượng thậm chí bước vào tiên tiên cấp độ. Cái này khiến nơi xa quan sát Tinh Nguyên lại là trong lòng vui lên. Tiên tiên mạnh, tuyệt không phải nửa bước tiên tiên có thể so sánh được, không biết do hắn vị Tiêu Minh đệ có thể hay không chống đỡ nổi. Cố Thiên Tiêu không nói gì, chỉ là nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Giang Dương hoàn toàn chính xác rất mạnh, ẩn giấu rất sâu, hắn đều nhìn lầm. Nhưng đối phương cuối cùng chỉ có giác tỉnh cảnh 8 tầng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đánh như thế nào. Hắn cười lạnh. Trên đài, đối mặt khí thế hung hăng núi cao, Giang Dương sắc mặt không thay đổi, thậm chí nhắm hai mắt lại. Quan sát đệ tử đều không lời có thể nói. Núi cao lại là trong lòng nhảy một cái, cảm giác dường như có đồ vật gì muốn xuất hiện, không có tùy tiện tiến công, mà là tụ lực chờ phân phó. Xoát một tiếng, một đạo kiếm khí xuất hiện. Có người vừa muốn chửi ầm lên, bất quá còn chưa kịp nói ra miệng, khi bọn hắn thấy rõ ràng tình huống về sau, ngây ngẩn cả người. Tại tỉ thí thời điểm, không cho phép dùng vũ khí. Bọn hắn còn tưởng rằng Giang Dương trái với quy tắc tranh tài, sử xuất linh kiếm. Nhưng là trên tay của thiếu niên này lại là không có vật gì. Đối phương thế mà tay không tấc sắt, liền có thể phát ra kiếm khí. Giang Dương lại là một vị kiếm tu. Mọi người đều biết, chỉ cần là lên phẩm cấp kiếm, cho dù là hạ phẩm linh kiếm, chỉ cần quán chú lực lượng, liền có thể phát ra kiếm khí. Nhưng là, một vị kiếm tu, không tá trợ bất kỳ ngoại vật, chỉ bằng nhục thân của mình liền có thể đánh ra từng đạo kiếm khí. Đây cũng là tu kiếm người, cùng kiếm tu giả ở giữa khác biệt. Kiếm tu sao mà thưa thớt? Tối thiểu nhất, tại bọn hắn Thất Tinh Kiếm Tông bên trong, tiên thiên cảnh trước đó, còn chưa hề xuất hiện qua một cái. Bây giờ Giang Dương trở thành kia đệ nhất nhân, xem như hảo huynh đệ Tinh Nguyên, ngay đầu tiên nhảy cẫng hoan hô. Kia vẻ mặt, giống như là hắn trở thành kiếm tu như thế. Chính là Cố Thiên Tiêu, đều là vẻ mặt sững sờ, song tay nắm chặt, không thể tin được. Thậm chí, có một tia ghen ghét. Nghĩ không ra, ngươi lại là một vị kiếm tu. Núi cao mặt sắc mặt nghiêm trọng. Mặc dù đối phương chỉ là giáp tình cảnh, nhưng lại nhường hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Kiếm, trăm binh chi vương, sát phạt thứ nhất. Kiếm tu, cùng giai vô địch, tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi. Chương 7, phản bội. Chương 7, phản bội. Nếu là hắn cũng ở vào giáp tình cảnh, tuyệt đối không nói hai lời, lập tức nhận thua. Nhưng hắn đã là nửa bước tiên thiên chi đỉnh, muốn thử một chút, kiếm tu này là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Tại Giang Dương bên người, xuất hiện trọn vẹn ba đạo kiếm khí. Đi. Giang Dương bấm tay một chút, cái này ba đạo kiếm khí trực tiếp giết ra ngoài, sắc bén kình phong nhường núi cao như gặp đại địch. Hắn vung hai nắm đấm, khẩn thiết sinh phong, dựa vào chính mình cảnh giới ưu thế, mạnh mẽ đem cái này ba đạo kiếm khí hoàn toàn ma diệt. Tiếp lấy, hắn lại hướng thẳng đến Giang Dương giết tới, không muốn cho đối phương lần nữa sử dụng kiếm khí cơ hội. bất quá thì đã trễ. Giang Dương đầu ngón tay quấn quanh một đạo kiếm khí, lộ ra vô cùng nhanh nhẹn, tại núi cao hướng hắn công kích thời điểm, hắn cũng một quyền đánh ra ngoài. Quyền kính bên trong xen lẫn kiếm khí, uy lực tăng gấp bội. Cả hai thời điểm đụng chạm, thế mà ai cũng không có chiếm được một chút lợi lộc. Bất quá kia một tia kiếm khí, cũng là bị núi cao hoàn toàn tiêu hao. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu kiếm khí? Núi cao cũng là biết đến, vừa mới trở thành kiếm tu thời điểm, bất quá chỉ có chút ít 10 đạo kiếm khí, tại kiếm khí sử dụng hết trước đó không có đem đối thủ đánh bại, như vậy, kiếm tu liền nguy hiểm. Giang Dương mỉm cười, kiếm khí của ta, nhiều đến có thể đem người đánh nôn. Núi cao hai mắt phát lạnh, tốc độ tăng tốc, vây quanh Giang Dương bắt đầu chạy. Kiếm khí đích thật là một cái rất phiền toái đồ vật. Cảnh giới của hắn so Giang Dương cao, lực lượng so với đối phương mạnh, nhưng là tại phá giải kiếm khí của đối phương thời điểm, nắm đấm của hắn bên trên đã có thương thế. Cùng kiếm khí cứng đối cứng, rõ ràng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Đạo thứ 5 kiếm khí đánh ra. Núi cao còn cho là mình có thể tránh thoát đi, nhưng là hắn đánh giá quá cao tốc độ của mình, hoặc là nói, đánh giá quá thấp Giang Dương đối với kiếm khí nắm giữ. Kia một đạo kiếm khí phảng phất có ánh mắt đồng dạng, đi theo núi cao chạy. Hắn bất đắc dĩ, đành phải xoay người đấm lại, đem cái này một đạo kiếm khí nện tán. Cảm giác nắm đấm của mình đột nhiên tê dần, áp lực của hắn tăng nhiều. Cái này bất quá mới là đạo thứ 5 kiếm khí mà thôi, đã để hắn cảm giác 10 phần khó giải quyết. Dựa theo tốt nhất tình huống mà tính, Giang Dương vẹn vẹn ngưng tụ ra 10 đạo kiếm khí. Dù vậy, hắn thật sự có thể chịu đựng được sao? Cho ngươi thêm điểm liệu. Giang Dương mỉm cười, sau lưng hiện ra 5 đạo kiếm khí. Cái này khiến núi cao đầu đầy mồ hôi, còn không có giao thủ, tựa hồ thấy được chính mình là bại. Kia 5 đạo kiếm khí hướng hắn giết đến. Vẹn vẹn trong nháy mắt, núi cao liền đánh giá ra, chính mình tuyệt không có khả năng đồng thời ngăn cản cái này 5 đạo kiếm khí. Hắn lại bởi vậy bị thương nặng. Niệm này, núi cao lập tức lui ra phía sau một bước, hét lớn một tiếng, ta nhận thua. 5 đạo kiếm khí cơ hồ là lao thân thể của hắn ngừng lại, sau đó chậm rãi biến mất ở trong thiên địa. Cái này khiến núi cao thở dài một hơi, nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên kia. Giang Dương sư đệ, ta phụ. Trên mặt hắn có chút nụ cười khổ sở. Kiếm tu, thì ra thật cường đại như vậy. Liền xem như bình thường nhất kiếm tu, cũng không phải hắn có thể ngăn cản được. Cơ hồ vượt qua một cảnh giới vô địch. Huống chi, hắn căn bản nhìn không thấu Giang Dương, không biết rõ đối phương ngưng tụ ra mấy đạo kiếm khí. Chính là Cố Thiên Kiêu nơi đó, chỉ sợ đều không tốt trách cứ hắn à, dù sao núi cao đã tận lực. Đa tạ. Giang Dương mỉm cười đi xuống đài. Thừa 6 người lưu lại, còn có Cố Thiên Kiêu, Tinh Nguyên chờ 4 vị tiên thiên cảnh. 10 người tranh đoạt 7 cái danh ngạch. 4 cái tiên thiên cảnh chậm ung dung đi hướng 4 cái lôi đài. Tinh Nguyên cười tủm tỉm, thật cao hứng. Nhưng là Cố Thiên Kiêu sắc mặt nhìn không tốt, cực kỳ lạnh lùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở trong mắt chính mình chỉ là một cái nhỏ tiểu uy hiếp, bất quá chỉ là cái phế vật Giang Dương, cư nhiên trở thành một vị kiếm tu. Cố Thiên Kiêu biết kia có nhiều khó, cho nên hắn không muốn thừa nhận, kia bị một cái trong mắt của hắn phế vật làm được. Ngoại trừ Giang Dương bên ngoài 5 người, lại là đem ánh mắt đặt ở còn lại 2 tòa lôi đài bên trên. Bọn hắn không hẹn mà cùng, ở trong lòng đã đem một tòa lôi đài để lại cho Giang Dương. Một hồi kịch liệt cực kỳ thảm thiết chém giết về sau, tranh tài tiến vào hồi cuối. Còn lại không đến thời gian một nén nhang. 7 tòa trong võ đài, có 6 tòa đã có chủ nhân, còn lại mấy cái người khiêu chiến căn bản bất lực tiếp tục. Tăng thêm chậm chạp không có hành động Giang Dương, dường như Thất Huyền Vệ đã có kết quả. Bất quá, đúng lúc này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến một màn xuất hiện. Giang Dương đứng dậy, chậm rãi đi hướng Tinh Nguyên chỗ lôi đài, bộ pháp mặc dù chậm chạp, nhưng là 10 phần kiên định. Tinh Nguyên sắc mặt cũng có chút thay đổi. Nguyên bản cười đến 10 phần dương quang sáng lạ, bây giờ lại hết sức khó coi, có chút thần sắc không dám tin. Giang Dương đứng trước mặt của hắn, trầm mặc không nói, nhưng là khí tức tại dần dần kéo lên. Thậm chí, sau lưng có 10 đạo kiếm khí thoáng hiện. Vì cái gì? Tinh Nguyên cắn răng hỏi. Cho dù là hắn dạng này tính cách, cũng cảm giác tâm tình của mình có chút nặng nề. Giang Dương không nói một lời, chậm rãi giơ lên tay phải của mình, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Trong một chớp mắt, Tinh Nguyên tiên thiên cảnh khí thế bộc phát, chỉ bằng tự thân linh lực, cơ song quyền, liền đem kia 10 đạo kiếm khí xé nát. Nắm đấm của hắn bên trên có huyết dịch chảy ra, nhưng là hắn toàn vẹn không biết, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dương. Người nhà nói chuyện, cho ta giải thích. Hắn hét lớn một tiếng. Giang Dương trầm mặc không nói, tay phải nâng lên, 3 đạo kiếm khí ngưng tụ, trực tiếp hướng về Tinh Nguyên giết tới. Nơi này ánh mắt nhiều lắm. Huống chi, coi như Giang Dương thật sự có biện pháp âm thầm nói cho Tinh Nguyên, hắn cũng sẽ không nói. Chính mình vị huynh đệ kia, hắn hiểu quá rồi. Nếu là biết Thất Huyền Vệ chỉ là một cái âm mưu lời nói, bằng tính cách của hắn, không thông báo náo xảy ra chuyện gì đến. Đừng trách ta. Hắn nhẹ nói. Không trách ngươi, ngươi để cho ta làm sao không trách ngươi a? Tinh Nguyên cười lớn, song mắt đỏ bừng. Bất luận chính mình vị huynh đệ kia nói cái gì, hắn đều sẽ tin tưởng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Giang Dương không cho hắn bất kỳ lý do gì, dù là một chữ cũng không muốn nhiều lời. Sớm tại một năm trước, hắn ra ngoài lịch luyện trước đó, liền cùng Giang Dương nói qua. Thất Huyền Vệ, hắn tình thế bắt buộc. Bởi vì bộ tông chủ Lý Tiêu hứa hẹn, trở thành Thất Huyền Vệ một trong, hoặc là có thể hướng hắn đưa ra một cái yêu cầu, hoặc là có thể trở thành một vị hạch tâm trưởng lão thân truyền đệ tử. Tinh Nguyên rất hướng tới cường giả thế giới, hắn đối với tu luyện vô cùng si mê, hắn coi là huynh đệ của mình hiểu. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn sai. Dòng dã 5 đạo kiếm khí bổ ở trên người hắn, đem Tinh Nguyên chạm bay ra ngoài. Phun một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Cho dù là tiên tiến cảnh, đối mặt giáp tỉnh cảnh kiếm tu, đều rất khó lấy được chiến thắng. Huống chi hắn cùng Giang Dương quen biết nhiều năm, chính mình một chiêu một thức đều bị đối phương thăm dò. Nhưng là liên quan tới Giang Dương kiếm tu thủ đoạn, Tinh Nguyên lại là hoàn toàn không biết. Tiếp nhận dòng dã 29 đường kiếm khí về sau, Tinh Nguyên rốt cục không kiên trì nổi, bị Giang Dương theo trên đài đánh xuống. Thời gian vừa lúc cũng tới. Nguyên bản cho Giang Dương giữ lại kia một tòa lôi đài, bị một người đệ tử nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà Tinh Nguyên chung quanh bu đầy người, hắn nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, cũng không phải thị thương thế trên người nghiêm trọng đến loại tầng thứ này, mà là trái tim của hắn vết thương trong chất. Hắn không nghĩ ra, thế nào cũng nghĩ không thông. Thu hoạch được danh ngạch cái khác 6 người bên trong, ngoại trừ Cố Thiên Kiêu bên ngoài, cái nào dám nói là đối thủ của hắn. Nhưng là Giang Dương hết lần này tới lần khác không khiêu chiến 5 người kia, lại tới khiêu chiến chính mình vị này hảo huynh đệ. Chương 8, ngươi thì tính là cái gì chương 8, ngươi thì tính là cái gì qua đường này, Tinh Nguyên mới đứng dậy, hướng về Giang Dương phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt cừu hận không còn che giấu. Đoạn người tu hành đường, như là giết người phụ mẫu. Giang Dương không còn là hảo huynh đệ của hắn. Nhìn Tinh Nguyên rời đi bối cảnh, lộ ra vô cùng cô đơn, Giang Dương khe khẽ thở dài, trong lòng cũng không được khá lắm chịu. Bất quá, hắn lại không có nửa điểm hối hận ý tứ. Đợi thêm mấy ngày, đợi đến tiến vào di tích về sau, hắn vỡ vụn bộ tông chủ Lý Tiêu Âm Nhu. Lúc kia, tất cả nghi vấn đều giải quyết dễ dàng. Chậc chậc chậc, cái này Giang Dương có thể thật là độc ác a. Ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là cái nhân vật, nhưng ta không nghĩ tới, hắn lại dám phản bội mình huynh đệ, ta thật sự là mắt bị mù thoá mạ âm thanh, dần dần nhiều hơn. Nguyên bản còn không biết hai người quan hệ, hỏi thăm người bên cạnh, liền biết được tất cả. Khi bọn hắn biết, Giang Dương cùng Tinh Nguyên là bạn tốt, thậm chí, Giang Dương trước kia còn là cái phế vật lúc, Tinh Nguyên nhiều lần vì đó ra mặt, nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt càng thêm xem thường. Vong ân phụ nghĩa, không biết hồi báo, thậm chí lang tâm cầu phế, không bằng heo chó loại hình từ đều đi ra. Cứ như vậy hủy chính mình hảo huynh đệ đường. Cái này Giang Dương thật là xuất sinh a, có người nhỏ giọng thầm thì. Gia hỏa này liền xuất sinh cũng không bằng, lũ xuất sinh còn biết có ơn tất báo đâu, có người rất là khinh thường. Giờ phút này, mặc dù không có người bên ngoài nói ra, nhưng là hỏng bét thảo luận căn bản là không có cách ngăn cản, chính là có trưởng lao trách móc, cũng không thể ngăn cản những đệ tử kia đối Giang Dương trào phúng. Mà Giang Dương không nói một lời, cho dù ngàn người chỉ trỏ, hắn cũng không có vì chính mình giải thích một câu. Càng thêm ngồi vững hắn cái này làm cho người khinh thường hành vi. Đang tuyển chọn thi đấu kết thúc về sau, Giang Dương, Cố Thiên Kiêu 7 người liền bị bộ tông chủ Lý Tiêu đợi tới. "Bộ tông chủ, ta có một điều thỉnh cầu." Giang Dương vượt lên trước cái thứ nhất nói chuyện. Lý Tiêu hơi kinh ngạc, nghĩ không ra tiểu gia hỏa này như vậy nóng nội, liền cười nói, "Thỉnh cầu gì? Nói nghe một chút. Ta hy vọng bộ tông chủ có thể khiến cho ta hai vị hảo hữu, Giang Sinh cùng Sở Thiên, tiến vào nội môn bên trong." Giang Dương khẽ cười nói. Cố Thiên Kiêu lại là đột nhiên hướng hắn nhìn sang, trong mắt có tinh mang lấp lóe, dường như nghĩ tới điều gì. Lý Tiêu cũng không có chú ý tới mình đệ tử dị dạng, ha ha cười nói, "Lão phu thỉnh cầu cứ như vậy không đáng tiền sao? Tiểu gia hỏa, ngươi phải biết, cơ hội chỉ có lần này, sao không kể một ít những thỉnh cầu khác đâu? Ngược lại 7 người này nhất định là muốn chết." Lý Tiêu hài lòng bọn hắn một chút nho nhỏ nguyện vọng, cũng chưa chắc không thể. Huống chi, hiện tại, hắn đối thiếu niên này thậm chí là có chút thưởng thức. Tâm ngoan thủ lạn, vô sỉ hỗn đản, giống như hắn tính cách. Đệ tử chỉ có cái này một điều thỉnh cầu. Giang Dương cười nói, "Đương nhiên, nếu là bộ tông chủ trả lại cho ta cái thứ hai thỉnh cầu lời nói, đệ tử cũng là quả quyết sẽ không cự tuyệt. Ngươi tiểu gia hỏa này cũng là thú vị." Lý Tiêu cười một tiếng, vung tay lên, phân phó thủ hạ của mình đem chuyện này làm tiếp, hiệu suất phi thường cao. Giang Dương có chút thở dài một hơi. Lý Tiêu hỏi thăm vài người khác thỉnh cầu, nhưng là những đệ tử này trong lòng tính toán rất nhiều, nghĩ đến thế nào mới có thể làm cho mình thu hoạch được đầy đủ cao lợi ích, trong lúc nhất thời không muốn đi ra. "Các ngươi cố gắng muốn, mấy ngày nay các ngươi ở lại đây đừng đi ra ngoài, cùng một chỗ tu luyện, sinh hoạt, ta cần muốn các ngươi bồi dưỡng được nhất định ăn ý." Lý Tiêu dứt lời liền đi. Chẳng khác gì là biến tướng đem bọn hắn 7 người giam lỏng. Vài người khác không có cảm giác gì, nhất là Cố Thiên Tiêu, nhưng là Giang Dương cảm giác lại hết sức rõ ràng. Hắn còn muốn cùng Tinh Nguyên âm thầm liên hệ, cáo chi nguyên nhân, hiện tại xem ra lại là không được. Chỉ có thể từ nơi đó sau khi đi ra lại tính toán sau. Kế tiếp mấy ngày nay, còn mời chư vị sư đệ nhiều hơn, Cố Thiên Tiêu tự nhiên là muốn đóng vai đại sư minh nhân vật, nhưng là còn không có đợi hắn lại nói xong, sắc mặt cứng đờ. Lại là Giang Dương rời đi nơi này, đi phía ngoài phòng. Dạng này sắc mặt của hắn rất khó coi, cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu chiến. Cố Thiên Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng đi ra ngoài. Hắn ngược lại muốn xem, cái này một vị kiếm tu có bao nhiêu cân lượng, có tư cách gì dám không nghe hắn. Giang Dương tâm tình không thật là tốt, dù sao mới vừa cùng hảo huynh đệ của mình náo tách ra, hắn không muốn trong phòng ở lại, đi ra hít thở không khí, tản bộ. Lại không nghĩ Cố Thiên Kiêu cũng cùng đi qua. "Giang Dương sư đệ." Cố Thiên Kiêu ngăn lại đường đi của hắn, mỉm cười, "Sư tôn ta nói muốn chúng ta bồi dưỡng ăn ý, không biết ngươi nghĩ như thế nào?" "Bồi dưỡng liền bồi dưỡng a." Giang Dương nhẹ lườm hắn, cũng không có làm chuyện, theo bên cạnh hắn trực tiếp đi tới. Không nói là tại không nhìn Cố Thiên Kiêu, cũng không xê xích gì nhiều. Cái này khiến sinh ra kiêu ngạo Cố Thiên Kiêu có thể nào ẩn nhẫn. "Ta cảm thấy, muốn bồi dưỡng giữa chúng ta ăn ý, đầu tiên nên biết được thực lực của đối phương, biết đối phương có bao nhiêu cân lượng." Giang Dương cảm nhận được, phía sau mình, một cỗ khí tức dần dần tăng lên. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, sắc mặt lạnh nhạt. "Ngươi là muốn ra tay với ta sao?" Cố Thiên Kiêu cười lạnh, nói rằng, "Này làm sao coi là ra tay đâu? Chỉ là muốn cùng sư đệ hơi hơi luận bàn một chút mà thôi. Chúng ta Thất Huyền Vệ là một đoàn thể, chẳng lẽ không nên quen thuộc lẫn nhau thực lực sao?" Cố Thiên Kiêu lời nói hiên ngang lẫm liệt. Hắn cũng không sợ Giang Dương thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao, hắn đã chiếm lấy ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân nhiều năm. càng là tại mấy ngày trước đây đột phá tới tiên thiên cảnh đệ tứ trọng. Dù là Giang Dương có thể đánh bại tiên thiên cảnh đệ nhất trọng Tinh Nguyên lại có thể thế nào? Ở chỗ này, vẫn như cũ muốn cho mình ngoan ngoãn nghe lời. Ta đã biết. Giang Dương gật gật đầu. Biết liền tốt, Cố Thiên Kiêu hài lòng nhẹ gật đầu, không đợi khí thế của hắn thu hồi đi, cũng cảm giác được một cỗ màu lông sợ hãi khí tức. Hắn hướng phía trước xem xét, con ngươi co rụt lại. Giang Dương sau lưng, thế mà trực tiếp xuất hiện 30 đạo kiếm khí. Dòng dã 30 đạo kiếm khí. Phải biết, Giang Dương còn bèn bèn một cái giác tỉnh cảnh, ai cho dù là tại kiếm tu bên trong, đều được tính là thiên tài. Xem ra, Giang Dương sư đệ là đối ta không phục. Cố Thiên Kiêu vẫn như cũ hung hăng. Giữa hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn nhưng cũng tin, dựa vào 30 đạo kiếm khí, Giang Dương liền có thể nghịch hành phạt bên trên. Ngươi nói, nên biết được thực lực của ta. Giang Dương tiến lên trước một bước, kia 30 đạo kiếm khí xúc thế mà phát. Đồng thời, lại ngưng tụ 10 đạo kiếm khí. Liền xem như Cố Thiên Kiêu, cũng không khỏi ngưng trọng lên. Ngươi nói, phải biết ta có bao nhiêu cân lượng. Giang Dương lần nữa tiến lên trước một bước, trong khoảnh khắc đó, cảnh giới của hắn đột phá, đạt đến giác tỉnh cảnh đệ cửu trọng. Thể nội dược lực vẫn như cũ giữ lại có không ít. Cố Thiên Kiêu khẽ miệng lắc một cái. Dám nói chuyện với ta như vậy, Giang Dương sau lưng, dòng ra 40 đạo kiếm khí bắn ra. Ngươi lại tính là thứ gì? Hai mắt của hắn băng hàn. Bởi vì Tinh Nguyên sự tình, Giang Dương tâm tình vốn cũng không tốt, cái này Cố Thiên Kiêu còn dám tới trêu chọc chính mình. Trước đó những sự tình kia, hắn đều còn không có tìm đối phương tính sổ sách đâu. Trong chốc lát, phô thiên cái địa kiếm khí hướng Cố Thiên Kiêu đánh tới. Chương 9, giết ngươi như giết chó. Chương 9, giết ngươi như giết chó. 40 đạo kiếm khí điên cuồng hướng phía Cố Thiên Kiêu trùng sát mà đến, dày đặc kiếm khí giống như mưa kiếm đồng dạng. Kiếm kia mưa như thác nước, mang theo bọc lấy một cỗ 10 phần cuồng bạo khí tức, cơ hồ khiến Cố Thiên Kiêu hãi nhiên. Cố Thiên Kiêu sắc mặt đại biến, đồng thời song quyền đột nhiên bung lên, thể nội lực lượng đột nhiên mãnh liệt mà ra, bao trùm tại trên nắm tay. Buôn lôi quyền, hắn hét lớn một tiếng, song quyền không ngừng bung lên, mỗi bung động một cái, trong không khí thanh âm chính là như là buôn lôi đồng dạng, làm cho người màng nhĩ đều tại chấn động. Xem như bộ tông chủ đệ tử, Cố Thiên Kiêu tự nhiên có thực lực của mình. Tại song quyền bung lên đồng thời, hắn tiên thiên tứ trọng khí thế cũng là trực tiếp mãnh liệt mà ra. Song quyền bung lên, quyền ảnh trung điệp, mấy chục đạo quyền ảnh không ngừng hướng phía kia điên cuồng đánh tới kiếm khí vành sát mà ra. Ầm ầm, có kiếm khí bị quyền ảnh đánh tan, tiếng vang truyền ra. Mấy chục đạo quyền ảnh đụng nhau bên trên kiếm khí kia thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là bị làm hao mòn. Nhưng mà, coi như như thế, kia hơn 40 nói kiếm khí còn thừa lại hơn một nửa. Cố Thiên Kiêu lần nữa vung đầu nắm đấm, trong không khí không ngừng có buôn lôi âm thanh truyền ra. Kiếm khí kia thành hình, mang theo có thể cắt chém tất cả phong mang không ngừng tới gần Cố Thiên Kiêu. Trong không khí lưu động gió, đều bị kiếm khí kia làm cho mang theo thấu xương phong mang. Cố Thiên Kiêu sắc mặt vẫn luôn là ở vào hoảng sợ trạng thái. Tại hắn đem Giang Dương 40 đạo kiếm khí toàn bộ đều cho tiêu hao hết về sau, cả người đều có vẻ hơi âm tình bất định. Hắn đường đường tiên thiên tứ trọng, ngoại môn đệ nhất thiên tài. Bây giờ tại một cái trước đó bị hắn coi là phế vật ra hỏa trong tay, lại bị bức đến tình trạng như vậy. Cái này đặt ở bất luận người nào trên thân đều là không thể nào tiếp thu được. Huống chi hắn là Cố Thiên Kiêu, chính là ngoại môn đệ nhất thiên tài, càng là sư tổng bộ tông chủ Lý Tiêu. Giang Dương, ta hôm nay liền muốn giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Giang Dương cường đại, nhường Cố Thiên Kiêu sinh ra lòng kiêng kỵ. Lấy thức tỉnh cựu trọng thực lực, ngưng tụ 40 đạo kiếm khí. Cái này tại kiếm tu một đạo bên trong, đã coi là cực kỳ sáng chói tồn tại. Nếu là không đem Giang Dương giải quyết, như vậy đến lúc đó chỉ sợ sẽ cực kỳ phiền toái. Niệm này, Cố Thiên Kiêu trong mắt xẹt qua một vẻ thâm mang, mãnh liệt sát cơ cũng là theo trên người hắn bộc phát ra. Tiên thiên tứ trọng lực lượng trực tiếp bị Cố Thiên Kiêu cho thôi phát tới cực hạn. Bá. Cố Thiên Kiêu thân hình lóe lên, đột nhiên bạo lướt tới Giang Dương trước người. Hắn biết, kiếm tu ngưng tụ kiếm khí cần thời gian nhất định, mà cận thân tác chiến mới là tốt nhất phương pháp. Không cho Giang Dương ngưng tụ kiếm khí, cũng không cho hắn ngưng tụ kiếm khí thời gian. Đây là trước mắt xem ra biện pháp tốt nhất, bởi vì phàm là kiếm tu đều cần thời gian nhất định cho mình ngưng tụ kiếm khí. Vì vậy, Cố Thiên Kiêu trực tiếp đâm trúng kiếm tu nhược điểm. Thấy thế, Giang Dương làm sao không biết Cố Thiên Kiêu ý tứ? Khoe miệng của hắn vén lên, trên mặt anh tuấn lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái này xóa nụ cười lóe lên liền biến mất. Thật sự là ngu muội vô tri a. Hắn Giang Dương cũng không phải những kiếm tu kia, hắn truyền thừa chính là kiếm tiên kiếm chi đại đạo, lại có vô số ký ức làm nội tình. Cái khác kiếm tu không cách nào làm được chuyện, ở trên người hắn căn bản lại không tồn tại lấy làm không được. Cho nên, tại Cố Thiên Kiêu vọt tới trong nháy mắt, tay phải hắn đột nhiên một chút, sau lưng kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Lần này, trọn vẹn là 50 đạo kiếm khí. Làm sao có thể? 50 đạo kiếm khí, vẫn là thuần phát. Cố Thiên Kiêu tại ở gần Giang Dương, nhìn thấy Giang Dương sau lưng kiếm khí mãnh liệt thời điểm, trong lòng đã có chút một chút hối hận. Muốn cho rằng Giang Dương có thể ngưng tụ ra kiếm khí nhiều lắm là chính là 40 nói, nhưng hiện tại xem ra, hắn đối Giang Dương, căn bản cũng không hiểu rõ. Bất quá, như là đã vọt tới Giang Dương trước mặt, Cố Thiên Kiêu kiêu ngạo liền không được chính mình có hậu lui nửa bước ý tứ. Vì vậy, ở đằng kia kiếm khí đẩy trời uy áp hạ, Cố Thiên Kiêu thân hình lóe lên, manh xuất hiện tại Giang Dương sau lưng. Oanh! Tay phải hắn hóa trưởng đột nhiên hướng phía Giang Dương sau lưng oanh ra một trưởng. Không sai, kia phô thiên cái địa kiếm khí đã đi tới Cố Thiên Kiêu ách sau lưng. Giang Dương quay người, giữa lông mày mang theo vài phần đối Cố Thiên Kiêu cười nhạo cùng châm chọc. Cố Thiên Kiêu chỗ nào chịu được hắn dạng này ngay thẳng cười nhạo cùng châm chọc. A, ta muốn giết ngươi. Trong lòng bàn tay của hắn lực lượng lăn lộn mà ra, so trước đó còn cường đại hơn thế công hướng phía Giang Dương trước người đánh sát mà ra. Giang Dương khẽ miệng vẩy một cái, tay phải giơ ra, trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra ước chừng mấy chục đạo kiếm khí. Kiếm khí tại lòng bàn tay của hắn cuộn cuộn, nhìn kỹ phía dưới, tựa như du như rắn sáng chói chói mắt. Bành! Tại Cố Thiên Kiều một trường oanh đến thời điểm, hắn đột nhiên bung ra một trường. Bành! Song trường va chạm, kia cuốn quanh ở Giang Dương trên thân, giống như du như rắn kiếm khí đột nhiên bị đánh tan. Bạch bạch bạch! Giang Dương đối chiến đến cùng là tiên tiên tứ trọng tu sĩ, phương diện lực lượng, hắn tự nhiên là có chỗ không kịp, cho dù là có kiếm khí tăng thêm, hắn vội vàng lui lại mấy bước về sau, song trong mắt tính nhẫn lại dần dần tối lui. Cho ta ngưng! Hắn khẽ quát một tiếng, 50 đạo kiếm khí xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn. Giang Dương hai tay một hồi, kiếm khí kia như có phương hướng, hướng thẳng đến Cố Thiên Kiều vị trí trùng sát mà ra. Trước có 50 đạo kiếm khí, sau có 50 đạo kiếm khí. Song trọng vây giết phía dưới, dù là tự khoe là tiên thiên tu sĩ Cố Thiên Kiều cũng là bị cục diện trước mắt cho chấn nhiếp rồi. Hắn hai con ngươi trừng lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin rung động. 100 đạo kiếm khí, chọn bẹn bạch đạo kiếm khí. Một cái thức tỉnh cựu trọng gia hỏa, lại có thể bằng vào tự thân nhục thân ngưng tụ 100 đạo kiếm khí. Đây không có khả năng. A, 50 đạo kiếm khí, Cố Thiên Kiều có thể ngăn cản. 80 đạo kiếm khí hắn cũng có thể bằng vào thực lực bản thân một trận chiến. Nhưng 100 đạo kiếm khí đã vượt ra khỏi hắn có thể ngăn cản phạm chủ. Ầm ầm, 100 đạo kiếm khí theo tiền hậu giáp kích, trực tiếp đem Cố Thiên Kiều vây quanh ở trung ương. Kiếm khí kia vọt tới Cố Thiên Kiều bên người, trực tiếp sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn. Nồng đậm khói bụi tán đi về sau, Cố Thiên Kiều chật vật thân hình hiện lộ ra. Hắn toàn thân trên dưới quần áo đều là bị kiếm khí kia bị rách rách, phàm là bạo lộ ra da thịt đều là bị kiếm khí xẹt qua lưu lại chướng mắt vết thương. Một trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi gần chết vẻ mặt. Nhưng là kịp phản ứng về sau, hắn nhìn về phía Giang Dương ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn sắc cơ. Cố sư huynh, ngươi bây giờ còn muốn thử xem ta sâu cả sao? Giang Dương nhìn xem Cố Thiên Kiều chật vật thân thể, khóe miệng bật lên, một vệt đường cong tại khóe miệng của hắn giơ lên. Lời nói ra cũng là ác ý tràn đầy. Nhân quả cũng sớm đã gieo xuống, nếu không phải tông môn không cho tự mình chém giết, Giang Dương sao lại nhường hắn sống sót? Bây giờ như vậy, bất quá là mong muốn giết một giết Cố Thiên Kiều ngạo khí mà thôi. Không đợi Cố Thiên Kiều tiếp tục chửi rủa, Giang Dương mắt lạnh nhìn chúng quanh ngạc nhiên không thôi cái khác năm vị huyền bệ, thu tầm mắt lại về sau, cười lạnh một tiếng, "Cố Thiên Kiều, ngày xưa mặc kệ ngươi như thế nào tự mình khó xử ta đều không để ý, nhưng nếu như về sau, ngươi còn muốn động thủ với ta, vậy thì rửa sạch cổ của ngươi cho xem. Chỉ là tiên tiên tứ trọng, liền coi chính mình ngoại môn vô địch sao? Nếu ta muốn giết ngươi làm như giết chó. Còn có, khuyên nhủ các vị, ngàn vạn phải thật tốt rửa sạch sẽ ánh mắt, không nên bị người cho che đậy, bị người làm vũ khí sử dụng cũng không biết, quả thực ném đi chúng ta Thất Tinh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử mặt mũi." Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Giang Dương chính mình tìm một cái tương đối an tĩnh gian phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại, đem tầm mắt mọi người đều ngăn chặn tại bên ngoài. "Giang Dương, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Chật vật không thôi Cố Thiên Kiều nhìn xem biến mất tại trong tầm mắt Giang Dương, hai mắt xích hồng nói. "Chương 10, lúc kiếm thể, tiên thiên chương 10, lúc kiếm thể, tiên thiên tại Giang Dương mà nói." Cố Thiên Kiều trong lòng là ý tưởng gì, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì của hắn tầm mắt đã vượt xa Cố Thiên Kiều bọn người. Bọn hắn còn câu nệ tại Thất Tinh Kiếm Tông tranh đoạt tất cả vinh dự, nhưng là mục tiêu của hắn lại là bọn hắn không cách nào so sánh. Tầm mắt không giống, bọn hắn con đường tương lai cũng là hoàn toàn không giống. Cho nên, không cần thiết bởi vì như thế một tiểu nhân vật mà đi lãng phí hắn thời gian tu luyện. Di tích xuất hiện cũng chính là 7 ngày sau đó, hiện tại mới phát giác tỉnh cựu trọng thực lực, đến tại trong vòng 7 ngày bước vào tiên thiên, mới có thể tại di tích bên trong bảo toàn chính mình. Xem ra cũng chỉ có đi tiếp tích bên trong thử thời vận. Giang Dương thấp giọng nhỉ nó nói. Rất nhanh, Giang Dương liền khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người xuất hiện lần nữa tại kiếp tích bên trong. Vào kiếp tích, Giang Dương tại kiếm tiên truyền thừa dưới vách tường ngồi xuống. Nồng đậm vô cùng linh khí tiến vào bên trong thân thể của hắn, Giang Dương vốn cho rằng lần này khẳng định sẽ giống như trước đó. Nhưng là, ở đằng kia nồng đậm vô cùng linh khí tiến vào hắn bên trong thân thể thời điểm, đạo đạo đáng sợ kiếm khí vậy mà theo kia trong vách tường chảy ra mà ra, ngang nhiên hướng phía chỗ hắn ở xung lại. Chuyện gì xảy ra? Giang Dương cảm thụ được thể nội linh khí nồng nặc, đột nhiên mở mắt, vừa hay nhìn thấy kia đầy trời kiếm khí trực tiếp theo trong vách tường xông ra. Lại kiếm khí kia vọt thẳng vào bên trong thân thể của hắn. "Ngưng thần tinh khí, ngươi bây giờ thân thể quá yếu ớt, căn bản là không thể thừa nhận tiếp xuống kiếm tiên truyền thừa, hiện tại kiếm tiên ý chí xuất hiện, vì ngươi đúc lại thân thể, cũng có thể nói là vì ngươi đúc thành kiếm thể." Thành trong ao nơi nào đó, truyền tới một thanh âm thần bí. Thanh âm kia rơi vào Giang Dương trong tai, tựa như kinh lôi. Nhưng từ đối với cường giả kia quên đủ, Giang Dương không có động tác, tùy ý kiếm khí kia tiến vào thân thể của mình bên trong. Kiếm khí tiến vào thân thể của hắn về sau, không ngừng tại bên trong thân thể của hắn tung hành. Kia điên cuồng cường đại linh khí, tựa như muốn đem Giang Dương cả người đều cho nghiền nát đồng dạng. Đau đớn kịch liệt theo bên trong thân thể truyền ra, Giang Dương cái chán không khỏi chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi dị. Hắn có thể cảm giác được cái kia kiếm tiên thi triển ra kiếm khí so với hắn thi triển ra kiếm khí phải cường đại gấp trăm lần. Thể nội phế phủ kinh mạch xương cốt, tại kiếm khí kia tung hành phía dưới, không ngừng đứt gãy dựng lại, không ngừng biến càng thêm cường kiện cứng cỏi. Nhưng kiếm khí kia hủy diệt thân thể của hắn hành vi vẫn là để hắn cảm thấy 10 phần đau đớn. Nếu không phải trong trí nhớ của hắn còn cất giấu ở kiếp trước ký ức, bị qua so hiện tại còn cường đại hơn thống khổ. Chỉ sợ, hắn đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Bá, lại có trên 100 đạo kiếm khí trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lần này, những này kiếm khí cũng không có tiến vào bên trong thân thể của hắn, mà là xoay quanh tại thân thể của hắn mặt ngoài. Kiếm khí kia như thác nước, mang theo hung hăng vô cùng lực bộc phát, nói đạo kiếm khí tại thân thể của hắn mặt ngoài bành sát. bất quá chớp mắt thời gian, thân thể của hắn chính là máu me đồng địa. Nhìn thấy mà giật mình. Kiếm tiên ngưng tụ ra kiếm khí, đã trải qua sơ bộ nắm giữ kiếm ý hình thức ban đầu, cho dù là tiên tiên cảnh đều chưa hẳn có thể chịu được lực lượng cường đại, nhưng là tiểu tử này lại. Thành trong ao, nào đó cái thanh âm có chút phức tạp lại có chút ngạc nhiên nói rằng: "Lão quỷ, ngươi nói tên tiểu tử thúi này là tên kia? Ta thấy thế nào đều cảm thấy có chút không giống a, không nói trước tên kia đã sớm vẫn lạc, liền nói lấy tên kia thiên phú, làm sao có thể lại một lần, liền biến như thế yếu đuối. Coi như chuyển thế lời nói, tốt xấu thiên phú phía trên hẳn là vạn người không được một a." Mặt khác lại có một thanh âm truyền đến. Lão quỷ cười lạnh một tiếng, nói: "Thiên phú? Các ngươi dám nói thiên phú? Năm đó tên kia làm theo thiên phú không được, nhưng là cuối cùng lại đạt đến tình trạng kia. Các ngươi đều đã chết đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết, cái gọi là thiên phú tại một ít trên thân thể người, căn bản chính là vẽ rắn thêm chân sao?" Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có chút không thể tin thanh âm lập tức chính là tiêu tán. Dù sao lão quỷ nói tới đích thật là sự thật. Năm đó tên kia, lúc đầu thời điểm thật là không có những thiên tài kia thiên phú một nửa. Nhưng là đằng sau, hắn còn không phải trực tiếp giẫm tại tất cả thiên kiêu trên đầu, trực tiếp bước vào cảnh giới cuối cùng. Giang Dương từng lần một chịu đủ kiếm khí kia xung kích, không ngừng tiếp nhận kia cái gọi là đau đớn. Mỗi một lần kiếm khí kia đối thân thể của hắn tạo thành phá hư thời điểm, hắn đều là đau đến hận không thể ngất đi. Nhưng hắn vẫn là không có ngất đi, mà là bảo trì lý trí của mình, từng lần một cảm giác thân thể biến hóa. Kiếm khí cũng là theo trăm đạo trực tiếp thêm tới 500 nói, hắn toàn thân trên dưới đều không có trốn qua kiếm khí kia tẩy lễ. Tại kiếm khí vẫn là trăm đạo thời điểm, những tên kia còn có chút cảm thấy Giang Dương thân thể quá mức yếu đất. Nhiều nhất chỉ có thể kiên trì tới 300 đạo kiếm khí tẩy lễ. Nhưng là đằng sau, kiếm khí ra chỉ tới 500 nói thời điểm, những cái kia nguyên bản còn có chút chất vấn Giang Dương láo ra hỏa đều là một bộ trầm mặc vô cùng bộ dáng. Đối với thức tỉnh cựu trọng con kiến hôi mà nói, có thể thừa nhận được kiếm khí danh giới cuối cùng nhiều nhất 200 nói. Nhưng là Giang Dương cũng là dùng thức tỉnh cựu trọng trực tiếp tiếp nhận 500 đạo kiếm khí, còn chưa ngất đi quyết đi qua. Cái này tại tất cả lão quái vật trong mắt đều là hết sức kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới Giang Dương thân phận, bọn hắn lại tập thể đem kinh ngạc biến thành bình thản. Hiu hiu hiu. Đúng vào lúc này, kia trong vách tường đột nhiên kích bắn ra tiến lên phía trước nói ẩn chứa kiếm ý hình thức ban đầu kiếm khí. Kiếm khí hội tụ, ẩn chứa một cỗ có thể phá vỡ hủy thiên địa lực lượng đáng sợ. Tại kiếm khí kia hội tụ lúc đi ra, Giang Dương sắc mặt cũng thay đổi. Mà nút trong bóng tối vây xem những lao quái vật kia cũng là nhịn không được nhướng mày. Kiếm tiên truyền thừa há lại dễ dàng như vậy liền lấy được. Cái này mấy ngàn kiếm khí, nếu là hắn có thể thừa nhận được hạ tới, kia thể chất của hắn sẽ nhất phi trùng thiên, hoàn toàn đạt tới cấp thấp kiếm thể tiên thiên kiếm thể giai đoạn. Kế tiếp, liền muốn nhìn hắn có phải hay không có năng lực như thế chịu được cái này mấy ngàn đạo kiếm khí tẩy lễ. Lao quỷ thanh âm chậm rãi truyền đến. Còn lại các khu vực lao quái vật đều là chăm chú đem ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân. Như là trước kia kia mấy trăm đạo kiếm khí tẩy lễ là vì nhường Giang Dương thân thể biến càng phát ra cường kiện lời nói. Như vậy hiện tại xuất hiện mấy ngàn đạo kiếm khí, chính là vì giúp Giang Dương đúc thành kiếm thể. Một khi kiếm thể đúc thành, như vậy Giang Dương có thể ngưng tụ kiếm khí sẽ vượt qua trước đó trăm đạo phạm chủ. Dưới mắt chính là muốn nhìn Giang Dương có thể hay không chịu được. Ba ba ba. Nói đạo kiếm khí hội tụ, điên cuồng tràn vào Giang Dương bên trong thân thể. Phúc. Kia mấy ngàn nói ẩn chứa cường đại kiếm ý hình thức ban đầu kiếm khí tiến vào Giang Dương bên trong thân thể, lập tức chính là chuyển ra phốc phốc tiếng vang. Liên tục xung kích, nhường Giang Dương hai con ngươi vừa mở, trong miệng đột nhiên hoẹ ra một mảnh máu đỏ tươi. Hắn toàn thân trên dưới thật giống như bị xe nghiền ép lên đi như thế, toàn thân xương cốt kinh mạch tại kiếm khí kia trùng sát hạ, đứt thành từng khúc, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ngưng kết chữa trị. Kiếm khí tại bên trong thân thể của hắn trùng sát, tiến vào kinh mạch của hắn, tiến vào phế phủ của hắn, tiến vào hắn xương cốt. Kiếm khí kia ở khắp mọi nơi, lấy hung hăng vô cùng dáng vẻ đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác hư hao. Đau đớn tại tăng lên, tại một khắc cuối cùng một đợt trùng kích vào, Giang Dương cả người trực tiếp đã bất tỉnh. Mà tại hắn mất đi ý thức trước đó, bên trong thân thể của hắn truyền đến từng đợt kỳ quái vận động. Thực lực cũng là trực tiếp đột phá thức tỉnh cửu trọng, đạt đến tiên thiên nhất trọng. Chương 11, Huyền Viêm Ba Thức chương 11, Huyền Viêm Ba Thức Giang Dương tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau. Hắn mở to mắt, vốn cho rằng sẽ tiếp nhận đau đớn kịch liệt, nhưng là đây hết thảy đều có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Thực lực bản thân đạt đến tiên thiên nhất trọng không nói, bản thân trạng thái thân thể cũng là có thập phần cường đại biến hóa. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, cẩn thận cảm giác thân thể biến hóa, đạo đạo kiếm khí tại bên trong thân thể của hắn lưu chuyển, kinh mạch của hắn xương cốt tạng phủ đều có lớn lao biến hóa. Trước đó là yếu đuối không thôi, nhưng là giờ phút này lại tựa như giống như sắt thép đúc thành mà thành bình thường. Tay phải hắn mở ra, kiếm khí kia tại lòng bàn tay của hắn xoay quanh hiện hiện, trong kiếm khí ẩn chứa lực lượng cũng là vượt xa khỏi lúc trước hắn có thể ngưng tụ ra kiếm khí bản thân uy lực. Chẳng lẽ ta thành công ngưng tụ ra kiếm thể? Giang Dương hết sức kích động thấp giọng nỉ non nói. Hắn cảm thụ được trong thân thể bành trướng không gì sánh được lực lượng, trên mặt kinh hỉ đã hết sức rõ ràng. Lúc đầu chỉ là ôm bước vào tiên thiên mục đích đến đây, nhưng lại không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ thành tiểu tiên thiên kiếm thể. Loại này kinh hỉ, chỉ sợ cũng chỉ có kiếp tích mới có thể mang cho hắn. Trọng yếu nhất chính là bước vào tiên tiên đằng sau, ngưng tụ tiên tiên kiếm thể, đã có được có thể tu luyện kiếm chiêu tư cách. Bị to lớn kinh hỉ bao phủ, Giang Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước người bách tượng. Vang một tiếng, kiếm kia tiên truyền thừa trên bách đá có chút không hiểu biến hóa. Vô số đạo tàn ảnh tại Giang Dương trong tầm mắt tung bay, hóa thành kiếm chiêu. Mỗi một thức kiếm chiêu kiếm khí hội tụ, chỉ là nhìn xem tàn ảnh kia cấp động, Giang Dương chính là cảm thấy chiêu kiếm kia bên trong cất giấu lực lượng khổng lồ. Tàn ảnh kia tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Giang Dương ánh mắt từ đầu đến cuối đều truy tung tàn ảnh kia cấp động. Quá nhanh. Giang Dương một bên nhìn chằm chằm một bên phát ra nỉ non. Lúc này, một tiếng cười nhạo đột nhiên vang vọng tại trong đầu của hắn. Nói nhảm, kiếm tiên truyền thừa ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy truyền thừa? Cái gì là kiếm? Kiếm chi cực đạo chính là kiếm. Làm một cái kiếm tu, xuất kiếm thời điểm cũng đã chứng minh chiến đấu đã kết thúc. Ngươi ngay cả kiếm tiên tinh túy đều không lĩnh ngộ được, làm sao đi tu luyện hắn lập nên tuyệt học? Thanh âm kia Giang Dương khi tiến vào kiếp tích thời điểm, từng nghe nói qua rất nhiều lần. Nghe vậy, Giang Dương không nói gì, mà là chăm chú quan sát trên vách tường kia tàn ảnh. Thẳng đến tàn ảnh kia biến mất đằng sau, Giang Dương mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, vương tỉnh đại nộ nói không đối, vừa rồi tàn ảnh kia căn bản cũng không có cầm kiếm, nhưng là chỗ bày biện ra tới khí thế, lại tựa như mỗi cái trong kiếm chiêu đều ẩn chứa cực mạnh kiếm ý. Xem ra, cái kia tàn ảnh đích thật là không có cầm kiếm, nhưng là ngươi biết vì cái gì hắn chỗ thi triển ra chiêu thức giấu giếm kiếm thế hương vị sao? Lao quỷ đối với Giang Dương nói ra, đó là bởi vì tại hắn động thủ một khắc này, không cần cái gọi là kiếm, bản thân hắn chính là kiếm, một thanh sắc bén thế không thể đỡ kiếm. Nhìn hết thể sự tình, đừng dùng mắt thấy, mà là dùng tâm của ngươi. Tâm hướng tới, tự nhiên không gì không phá. Giang Dương trầm ngâm một lát, có chút hai mắt nhắm nghiền, trong đầu không ngừng dần hiện ra trước khi đến cái kia tàn ảnh động tác. Mỗi một chiêu mỗi một thức, tàn ảnh kia tay chính là kiếm, mà tới được phía sau, tàn ảnh kia cả người chính là một thanh kiếm sắc bén. Kiếm tức là hắn, hắn tức là kiếm. Giang Dương bỗng nhiên mở mắt, ẩn ẩn có loại tâm cảnh đột phá xu thế. Hắn đứng người lên, xa xa đối với thanh âm kia nơi phát ra không người cúi đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dứt lời, Giang Dương tìm một cái đất trống đứng vững, trong đầu không ngừng hiện hiện cái kia tàn ảnh động tác. Động tác kia giống như phim bình thường, tăng nhanh vô số lần không khác nhau chút nào. Đến một giai đoạn nào đó, tốc độ kia đột nhiên lại bị thả chậm vô số lần. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng rõ ràng tại Giang Dương trước mặt bày biện ra đến. Đột nhiên, Giang Dương động. Dưới chân hắn khẽ động, thân thể đột nhiên tốc động. Không có kiếm, bản thân hắn chính là kiếm, hai tay của hắn chính là phong mang tất lộ kiếm. Mà theo động tác của hắn càng lúc càng nhanh, hắn toàn thân khí thế cũng là đột nhiên chấn động. Giống như lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, hàn khí bức người phóng thích mà ra, không hiểu để cho người ta cảm thấy hàn ý nghiêm nghị. Chứ không cách nào phát ra tàn ảnh kia trong kiếm chiêu ẩn chứa kiếm thế cùng kiếm ý Giang Dương động tác, cùng trên vách tường kia tàn ảnh nhất trí, liền tựa như tàn ảnh kia chính là hắn, hắn chính là tường kia bên trong tàn ảnh. Tiểu tử này có ý tứ, vừa còn cảm thấy tàn ảnh kia nhanh, hiện tại do hắn thi triển đi ra, ngược lại là cùng kiếm kia tiên lưu lại truyền thừa giống nhau như lúc trong thành trì cất giấu lão quái vật nói như thế. Lão quái cười nhạo một tiếng, không nói gì. Cho ăn, lão quỷ, ngươi cười cái gì? Ta tổn hại hắn thời điểm đi, ngươi ở bên cạnh kỳ kỳ bái bái, hiện tại ta khích lệ hắn, ngươi làm sao còn là ở bên cạnh châm chọc khiêu khích? Ngươi quá ngu, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi hiểu kiếm đạo sao? Ngay ở chỗ này mù dính vào. Còn khích lệ? Ngươi cái này khích lệ làm sao như thế không khỏi tâm đâu? Ta làm sao không hiểu? Thế gian vạn đạo quý nhất, theo đuổi không phải liền là như thế sao? Kiếm chi cực đạo, võ chi đại đạo, đạo cực kỳ, vạn đạo quý nhất, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Nói lao tử không hiểu, ngươi nhà mới không hiểu. Đừng nói nữa, hắn nhanh diễn luyện xong, kiếm tiên này truyền thừa, chỉ có đem kiếm tiên lưu lại kiếm chiêu cho triệt để diễn luyện xong, mới có thể đạt được chân chính bảo tàng. Các ngươi đoán tiểu tử này cuối cùng lấy được sẽ là cái gì? Có phải hay không là kiếm tiên cái kia nha năm đó đúc thành kiếm tiên tên tuyệt thế võ học? Một cái thanh âm khác chen lấn tiến đến. Tuyệt thế võ học? Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như đạt được kiếm tiên tuyệt thế võ học, cũng chưa chắc có tư cách tu luyện. Người ta có thể tu luyện ra một đóa hoa đến, ta nhìn hắn à, nhiều lắm thì có thể tu ra tới một cái rễ cây. Rễ cây cũng tốt, vạn vật chi bản nguyên, hoa không phải cũng là chỉ có rễ cây sinh trưởng mới có thể nở hoa kết trái sao? Lão quỷ buồn bã nói. Nghe được lão quỷ nói chuyện, đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ăn ý an tĩnh lại. Nói đến luận cầu tài, bọn hắn thật đúng là so ra kém cái này sẽ lừa dối lão quỷ. Vậy ở trong thành trì dùng hồn lực câu thông mấy lao già thảo luận đến hừng hực khí thế, mà bên kia Giang Dương cũng là diễn luyện xong cái kia một thức sau cùng kiếm chiêu. Vang một tiếng, tại Giang Dương diễn luyện lúc kết thúc, hắn hình như có cảm giác quay đầu nhìn về hướng vách tường kia. Tàn ảnh kia xuất hiện lần nữa, lấy trước đó gấp 10 lần tốc độ hóa thành từng mảnh tàn ảnh, không ngừng tại trên vách tường cất động. Các loại tàn ảnh kia triệt để dừng lại động tác đằng sau, Giang Dương trong óc cũng là đột nhiên nhiều một chút ký ức. Chí nhớ kia chính là hắn vừa rồi chỗ diễn luyện kiếm pháp. Nói là ký ức, kỳ thật chính là một môn địa cấp võ học. Thế gian đã biết võ học đẳng cấp từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm 5 cái đẳng cấp: hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, cùng linh cấp. Cái này tự nhiên chỉ là Bắc Hoang bên trong các đại tông môn có tuyệt học mạnh nhất đẳng cấp. Giang Dương có được ở kiếp trước ký ức, tự nhiên biết linh cấp đằng sau còn có cường đại nhất võ học. Chỉ bất quá tại cái này Bắc Hoang bên trong, căn bản cũng không có tông môn còn có linh cấp phía trên võ học thôi. Chỉ có bước vào chân chính đại thế giới mới có linh cấp võ học đằng sau võ học tồn tại, mà địa cấp tuyệt học chỉ có tông môn đệ tử hạch tâm mới có thể có tư cách tu luyện. Tuy nói Giang Dương trong đầu có vô số võ học, nhưng lại bởi vì thực lực nguyên nhân không cách nào tu luyện. Đất này cấp võ học trong mắt hắn mặc dù cấp thấp chút, nhưng cũng là trước mắt thích hợp hắn nhất tu luyện võ học. Đây chính là rất nhiều tu sĩ cầu còn không được võ học. Giang Dương đem cái kia ký ức xem một lần, trong đầu đồng thời cũng nhiều liên quan tới môn võ học kia kiến giải. Huyền Viêm ba thức chính là này võ học danh tự. Thức thứ nhất, Trăm Kiếm Tế Thiên. Thức thứ hai, Thiên Kiếm Dấu Ảnh. Thức thứ ba, Vạn Kiếm Tế Phát. Chương 12, tiền bối có miệng thối. Chương 12, tiền bối có miệng thối. Lấy Giang Dương thực lực, nhiều lắm là có thể khống chế thức thứ nhất Trăm Kiếm Tế Thiên. Về phần thức thứ hai cùng thức thứ ba, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như có thể lĩnh ngộ ra đến. nhưng lực lượng trong cơ thể căn bản là không cách nào trèo chống hắn đem cái này 2-3 thức thi triển đi ra. Mà trước đó tàn ảnh kia thi triển kiếm chiêu, chính là cái này 3 thức bên trong thức thứ nhất, trăm kiếm tế thiên. Trăm kiếm tế thiên, huyễn hóa trăm đạo kiếm ảnh trung điệp, như kinh đảo hải lãng, ẩn chứa tuyệt đối cường đại uy thế. Một kiếm ra, trường trăm đạo kiếm ảnh thành hình vì đó chém giết. Huyền viêm 3 thức thứ nhất, trăm kiếm tế thiên. Đột nhiên, Giang Dương hai tay chấn động mạnh một cái, lấy tay làm kiếm, đột nhiên hướng về một phương hướng điểm nhanh mà ra. Sát na, phía sau hắn hướng trên đỉnh đầu trăm đạo kiếm ảnh thành hình, kiếm ảnh kích động, ẩn chứa một cỗ tựa như muốn đem thế gian vạn vật đều cho chém giết lực lượng. Trăm kiếm ra hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng. Lập tức, cái kia sau lưng chi kiếm ảnh đột nhiên hướng về một phương hướng trùng sát mà ra. Oeng! Cái kia trăm đạo kiếm ảnh lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ trực tiếp cùng vách tường kia va chạm. Giang giác. Kiếm ảnh cùng vách tường kia va chạm, vách tường không lúc đích. Nhưng này kiếm ảnh cũng là bị trên vách tường phản vệ đi ra lực lượng cho trực tiếp xoắn nát. Kiếm tiên truyền thừa vách đá, ẩn chứa kiếm tiên truyền thừa xuống kiếm chi ý chí, lúc nào ngươi có thể tại vách tường này phía trên lưu lại thuộc về ngươi vết tích, như vậy ngươi liền bước vào kiếm đạo một đường. Lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn bây giờ đang ở phía trên lưu lại vết tích, đơn giản tiên phương giả đảm. Lao quỷ nhìn xem Giang Dương động tác, không khỏi mở miệng tổn hại đạo. Ở phía trên lưu lại vết tích, mới tính được là đụng chạm đến cánh cửa của kiếm đạo. Giang Dương kinh ngạc hỏi, ngươi cho rằng kiếm đạo là dễ dàng như vậy liền đụng vào lấy được sao? Ngươi ngưng tụ trăm đạo kiếm khí, cũng nhiều lắm là có tư cách đụng vào kiếm tiên lưu lại truyền thừa, nhưng lấy ngươi bây giờ năng lực, nhiều lắm là bước vào cánh cửa của kiếm đạo. Cánh cửa của kiếm đạo, cùng kiếm chi nhất đạo là hai loại khái niệm. Ngươi muốn không gì sánh được biết rõ, kiếm tiên đạo đó là thuộc về chính hắn, mà chính ngươi kiếm đạo, cần chính ngươi đi lĩnh ngộ, không người có thể trợ giúp được ngươi, liền xem như kiếm tiên lưu lại kiếm đạo truyền thừa, cũng nhiều lắm thì để cho ngươi hiểu rõ kiếm đạo cường đại. Ngươi muốn thường xuyên đều nhớ một chút, đạo của chính mình vĩnh viễn là cường đại nhất. Cho nên, không cần câu nệ tại kiếm tiên cường đại, lúc có một ngày ngươi đạt tới kiếm tiên cấp độ, khi đó ngươi nên đã hiểu. Thanh âm kia lúc sáng lúc tối, để Giang Dương hoàn toàn không biết đến cùng là đến từ khu vực kia. Hắn bỗng nhiên đối với chủ nhân của thanh âm kia sinh ra hiếu kỳ. Kể từ khi biết thể nội có tòa thành này tồn tại đằng sau, hắn duy nhất nhìn thấy cũng chỉ có cái kia trung tâm ngục giam nam tử, những người khác chỉ nghe nó âm thanh không nghe thấy một thần. Tiền bối ngươi ở đâu khối khu vực? Ta có thể nhìn xem tiền bối sao? Giang Dương tò mò hỏi. Lao quỷ thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Trong thành trì các đại khu vực trực tiếp biến an tĩnh lại, tựa như không có người tồn tại một dạng. Hồi lâu, tại Giang Dương từ bỏ thời điểm, lão quỷ thanh âm chuyển tới. Tiến vào thành trì một mực đi vào bên trong, trong khoảng cách ngục giam gần nhất khu vực này, ta là ở chỗ này. Nghe vậy, Giang Dương không chậm trễ chút nào đi vào trong thành trì, dựa theo lão quỷ chỉ dẫn chậm rãi tới gần. Lần thứ nhất lúc tiến vào, Giang Dương lòng tràn đầy đều bị những thanh âm nghị luận kia ảnh hưởng cảm giác. Lần này, tại không có bất luận cái gì hỗn loạn suy nghĩ đằng sau, Giang Dương mới hoàn toàn kịp phản ứng. Tòa thành trì này thật sự là quá mức bao la. Lấy tốc độ của hắn, đi vào lão quỷ chỗ vị trí kia, vậy mà bỏ ra nửa canh giờ thời gian. Nơi này tên là Kiếp Tích, là vì vượt qua thiên thai cựu kiếp chế tạo ra, nơi này mỗi người đều là lịch đại đỉnh cao cường giả, chỉ có thể ở tại riêng phần mình khu vực không có khả năng rời đi, ngươi có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo. Đi tới lao quỷ nói tới khu vực này đằng sau, Giang Dương trong đầu theo bản năng hồi tưởng lại trung tâm ngục giam giữ nam tử kia từng nói với hắn câu nói kia. Hắn do dự một lát, chậm rãi đi vào khu vực này. Nói là khu vực, đó cũng là 10 phần cao lớn kiến trúc, trên đường đi đến, cơ hồ mỗi một cái khu vực đều có một cái rất cao lâu. Toàn bộ trong thành trì, chứ không thể cùng tòa ngục giam kia cao lâu đem so với bên ngoài. Còn lại kiến trúc cao tầng vậy mà đều có trong lúc này ngục giam 2/3 cao lớn. Giang Dương chậm rãi đẩy cửa ra, tiến nhập cao lầu bên trong. Mới vừa vào cửa, một cỗ phô thiên cái địa cường giả uy áp đột nhiên đập vào mặt. Cái này một cỗ khí thế tồn tại, vượt xa khỏi Giang Dương đoán trước. Vì vậy, tại tòa kia phô thiên cái địa uy áp nghiền ép mà đến thời điểm, sắc mặt hắn khẽ biến. Kiệt kiệt ngươi tiểu tử này thật đúng là dám đến. Chẳng lẽ liền không sợ ta ăn ngươi sao? Lao quỷ thanh âm vang ở Giang Dương bên tai. Thanh âm này 10 phần đần, nhưng lấy Giang Dương nhãn lực cùng sức quan sát vậy mà không biết thanh âm này chủ nhân ở nơi nào. Tựa như rất xa, lại tốt giống như rất gần, lại như đâu đâu cũng có, đơn giản quá mức kỳ quái. Giang Dương tìm không thấy chủ nhân của thanh âm kia, cũng liền không tìm. Hắn nghe lão quỷ ra vẻ đe dọa ngữ khí, cười nói, tiền bối cũng sẽ không ăn người. Ngươi thế nào biết ta sẽ không ăn người? Đột nhiên, một cỗ kình phong đột nhiên tập đến Giang Dương sau lưng, đưa tới chú ý của hắn. Giang Dương theo bản năng quay người, sau một khắc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Sau lưng xuất hiện ở đâu là người? Rõ ràng chính là há miệng, miệng kia một tấm, cho người ta một loại tựa như muốn đem thiên địa đều nuốt đã thị cảm. Giang Dương theo bản năng lui về sau một bước. Ha 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 ha, lão quỷ a lão quỷ, ngươi nhìn ngươi người kia không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ, đều đem người ta làm cho sợ hãi. Tiểu huynh đệ, đến xem ta đi, ta nhưng so sánh hắn đẹp mắt, ta dù sao cũng là có thân thể, so cái kia lão quỷ nhìn thuận mắt nhiều. Ngươi đó là cái gì thân thể? Một bàn tay một chân nửa người nửa cái đầu cũng coi như được là thân thể. Ngươi từ đâu tới mặt? Trung quanh thanh âm liễu diễu làm cho Giang Dương bó tay toàn tập, hắn nhìn thoáng qua lão quỷ, cố nén tâm lý khó chịu, hỏi, tiền bối, bọn hắn vì cái gì bảo ngươi lão quỷ a? Đó là bởi vì lão quỷ miệng rộng mở ra, răng vừa lộ, Giang Dương lui lại bộ pháp càng nhanh. Tiền bối, ngươi lại cho ta làm một chuyện. Giang Dương xoay người buồn bán trong chốc lát, lúc xoay người cái mũi vị trí lấp 2 đoạn giấy. Trang diện này thấy vị kia rình coi lão quái vật đầu tiên là sức sở, chợt chính là bộ phát ra khó mà khất chế tiếng cười to. Lão quỷ nếu là có mặt lời nói, chỉ sợ sắc mặt sẽ hết sức khó coi. Nhưng là hắn không có mặt. Bất quá, coi như Giang Dương không nhìn thấy lao quỷ mặt, nhưng là cũng nhìn thấy cái miệng đó cong lên, rất nhỏ như lệ, phun ra liên tiếp lời mắng người, ngươi mẹ nó tiểu tử thúi này còn muốn hay không mệnh, ngươi tiểu tử thúi này là chán sống đúng không? Dám ghét bỏ lão tử, cút cho ta. Ha 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 ha, lão quỷ a lão quỷ, nhiều năm như vậy, đều để ngươi tốt nhất xử lý một chút vấn đề của ngươi, ngươi còn không rõ ràng lắm, các ngươi là không biết, năm đó ta không liền nói hắn một câu có miệng đối thôi, kết quả cái này nha liền đuổi ta mấy cái tinh bực, đem ta cho sửa chữa không thành nhân dạng. Toàn trường an tĩnh như gà. Giang Dương nhìn xem lão quỷ biến mất tại trong tầm mắt, mà khu vực nơi nào đó chuyển đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết thê lương này chính là vừa rồi đậu đen rau muống lão quỷ miệng thối cái kia đáng thương ra hỏa. Trung quanh đều là một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Giang Dương bỗng nhiên đem lỗ mũi mình bên trong hai đoạn giấy cho giật xuống đến giấu đi, trực tiếp phong bế chính mình cứu giác. Tiền bối, ta đi trước, các ngươi từ từ xử lý chuyện của các ngươi, văn bối cáo tử. Nói xong, Giang Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi thẳng tiếp tích về tới trong thân thể. Chương 13, Lý Tiêu gọi đến chương 13, Lý Tiêu gọi đến trong phòng. Giang Dương chậm rãi mở mắt, cảm thụ được trong thân thể chuyển đến tính dễ nổ lực lượng, hắn có chút nhíu mày, nói tiên thiên nhất trọng, vẫn còn có chút không đủ phân lượng à, chỉ hy vọng tại trong di tích không có quá nhiều phiền phức. Bành! Đột nhiên, cửa phòng đột nhiên bị một cỗ cường đại ngoại lực đá mở. Giang Dương có chút nhíu mày, có chút không vui nhìn xem người tới. Người tới Trần Lãng là Thất Huyền Vệ bên trong một thành viên, bình thường cùng Cố Thiên Kiều quan hệ tương đối tốt. Có lẽ là bởi vì hôm qua Giang Dương vừa sửa chữa Cố Thiên Kiều một trận, cho nên hắn đối với Tiêu Bạch tồn tại mấy phần địch ý. Giang Dương, phó tông chủ gọi chúng ta. Trần Lãng đứng ở bên ngoài, liếc qua Giang Dương đằng sau, nói ra mục đích của mình. Giang Dương nghe vậy, hướng phía Trần Lãng đạm mạc nhẹ gật đầu, cũng không để ý đối phương sắc mặt khó coi, chính là đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Dựa theo trí nhớ của hắn, phó tông chủ Lý Tiêu tìm bọn hắn nguyên nhân rất đơn giản chính là vì vài ngày sau di tích. Ở kiếp trước tinh nguyên bọn người ở tại bị Lý Tiêu biến tướng cầm tù đằng sau, đem bọn hắn gọi vào cùng một chỗ, mỹ danh nó viết giúp bọn hắn bồi dưỡng ăn ý chuyên môn dạy bọn họ tu tập một cái chất pháp, nhưng kỳ thật chính là vì lừa dối bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy mình đạt được chỗ tốt cực lớn, từ đó sẽ không sinh ra bất kỳ chất vấn. Bây giờ, Lý Tiêu lập lại chiêu cũ, chắc hẳn cũng là vì bỏ đi bọn hắn cảnh giác, để bọn hắn càng thêm vì mục đích của hắn cố gắng tu luyện, từ đó đạt tới hắn đoán nghĩ hiệu quả. Chính nghĩ như vậy, một bàn tay bỗng nhiên trống rông xuất hiện, đột nhiên ngăn cản đường đi của hắn. Giang Dương từ trong suy nghĩ rút ra đi ra, ngẩng đầu nhìn trước mắt Trần Lãng, hơi bất mãn mà hỏi, "Có việc?" Trần Lãng thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Dương, mặc kệ trước ngươi là như thế nào đem Cố Thiên Tiểu đánh bại, nhưng là hiện tại ta có thể nói cho ngươi, Cố Thiên Tiểu chính là phó tông chủ đệ tử, nếu là ngươi lại đối với hắn vô lễ, coi chừng ngày sau để cho ngươi chịu không nổi." "Ngươi là ai?" Giang Dương khỏe miệng nhếch lên, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Trần Lãng nghe vậy, đột nhiên nổi giận, trên mặt ánh nắng chiều đỏ trải rộng, thật giống như bị nhục nhã đến cực hạn. Hắn Trần Lãng tên tuổi mặc dù ở trong ngoại môn không bằng Cố Thiên Tiểu, nhưng cũng là tiên tiên nhị trọng thực lực. Ở trong ngoại môn, trừ Cố Thiên Tiểu bên ngoài, hắn chính là thiên tài nhất tồn tại. Giờ phút này, bị Giang Dương dạng này nhục nhã, hắn chỗ nào còn có thể chịu được. "Giang Dương, ngươi không cần không biết điều, ta sớm cảnh cáo ngươi là cho mặt mũi ngươi." Trần Lãng tức giận nói. Giang Dương ánh mắt cong lên, đem Trần Lãng trên dưới đánh giá một lần, khóe miệng nhếch lên, mang theo một vòng cong cong biên độ. "Ngươi cho ta mặt mũi? Mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Ta Giang Dương lúc nào cần ngươi cho ta mặt mũi?" Nói xong sao? Nói xong vậy liền lăn. Nói xong, Giang Dương mở rộng bước chân liền muốn từ Trần Lãng bên người đi ra. Nhưng Trần Lãng nhận lấy quất nhục như vậy, há lại sẽ để Giang Dương tùy tiện rời đi. Tại Giang Dương đưa lưng về phía chính mình thời điểm, Trần Lãng đột nhiên đánh ra một trường, đột nhiên hướng phía Giang Dương phía sau lưng vung ra. Bành! Bàn tay rơi xuống Giang Dương trên lưng thời điểm, Trần Lãng trong mắt rõ ràng là vui mừng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền không cười được, trên mặt hắn chưa nở rộ dáng tươi cười trở nên cứng ngắc. Bành! Giang Dương phía sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ 10 phần cuồng bạo kiếm khí, đột nhiên đem Trần Lãng cho bắn bay ra ngoài. Đây là tiên tiên kiếm thể đúc thành đằng sau, gặp được nguy hiểm thời điểm tự động bắn ra tới kiếm khí hộ thể. Chỉ cần không phải cùng Giang Dương thực lực chênh lệch quá mức cách xa địch nhân, đều sẽ trực tiếp bị kiếm khí này cho bắn bay. Giang Dương quay người nhìn xem Trần Lãng, lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, xem ra ngươi còn không biết tình huống, ta bại Cố Thiên Điểu, đó là hắn tài nghệ không bằng người. Bản thân hắn cũng không dám tới tìm ta phiền phức, ngươi lại dựa vào cái gì dám đến tìm ta gây phiền phức? Bá. Giang Dương vươn tay, trên sau lưng không đột nhiên xuất hiện 50 đạo kiếm khí. Kiếm khí kia bận sức chờ phát động, kích động, thấy Trần Lãng tê cả da đầu. Khi nhìn đến Giang Dương kiếm khí thời điểm xuất hiện, Trần Lãng mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Giang Dương là một cái kiếm tu, hay là một cái có thể cô đọng không ít kiếm khí thiên tài kiếm tu. Đi. Theo Giang Dương quát to một tiếng, cái kia sau lưng ngưng tụ kiếm khí giống như kinh đạo bình thường, hướng thẳng đến Trần Lãng trùng sát mà ra. Kiếm khí chỗ xông ra tốc độ, căn bản vượt ra khỏi Trần Lãng đủ khả năng tiếp được phạm vi. Mắt thấy Trần Lãng liền bị kiếm khí kia nhập thể trọng thương, doa đến Trần Lãng theo bản năng nhắm lại con người. Giang Dương thấy thế, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, một cái ý niệm trong đầu, những cái kia hướng phía Trần Lãng trùng sát mà đi kiếm khí chính là biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không phải vậy không phải mỗi một lần ngươi cũng có vận khí tốt như vậy. Giang Dương nói xong, quanh thân khí thế bỗng nhiên mãnh liệt mà ra. Thiên Thiên nhất trọng khí thế đột nhiên mãnh liệt mà ra. Trần Lãng dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Rõ ràng hôm qua Giang Dương mới là thức tỉnh tự trọng, làm sao một đêm không thấy, thực lực của hắn liền bước vào Thiên Thiên nhất trọng. Trần Lãng mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc, trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Giang Dương, căn bản chính là một con quái vật, liền xem như trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc ra hỏa này. Giờ phút này, Trần Lãng ý nghĩ trong lòng chính là như vậy. Giang Dương thu lại khí thế, có chút vặn lông mày, nói Phó tông chủ không phải tìm chúng ta sao? Còn không tranh thủ thời gian dẫn đường. Lời này vừa nói ra, lập tức chính là đem Trần Lãng suy nghĩ cho dẫn tới trở về. Trần Lãng đội vàng từ dưới đất bò dậy, ở phía trước dẫn đường. Mà Giang Dương lúc này mới phát hiện Trần Lãng phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trần Sư Minh, phía sau lưng của ngươi quần áo giống như ướt, không cần đi thay đổi quần áo sao? Giang Dương cố ý nói. Trần Lãng theo bản năng về sau vừa sờ, lập tức cũng cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến một trận ẩm ướt, ý hắn xấu hổ lại ghen ghét cắn răng nói, không cần, Phó tông chủ chờ lâu, chúng ta hay là đi trước cùng những người khác tụ hợp đi. Nói xong, cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh. Thấy thế, Giang Dương cũng lười đi vạch trần Trần Lãng tâm tư, tự mình đi theo Trần Lãng sau lưng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, Lý Tiêu sẽ dạy bọn hắn dạng gì trận pháp, mới có thể đã đạt tới Cô Thiên Kiều đám người kỳ vọng, lại đạt tới chính hắn mục đích. Đang nghĩ ngợi, Trần Lãng chính là hướng phía Giang Dương nói ra, đến, Phó tông chủ ngay tại đại điện chờ chúng ta. Giang Dương khẽ thở ra một hơi, thu hồi phân loạn suy nghĩ, chậm rãi bước vào trong đại điện. Mặc kệ Lý Tiêu dạy bọn họ dạng gì trận pháp, có thể đạt tới mục đích của mình. Ở trước mặt của hắn, bất luận cái gì trận pháp đều có thể bị hắn một chút xem thấu, hắn mặc dù không có chuyên công trận pháp, cũng không có tiếp xúc qua trận pháp như thế nào bừa bán. Nhưng hắn chỗ nhận biết qua trận pháp, tùy tiện nói ra một cái cũng đủ để cho Lý Tiêu xấu hổ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn cũng không tin tại hắn giám thị bên dưới, Lý Tiêu còn có thể làm ra đến yêu thiêu thân gì. Đi tới trong đại điện, thất huyền vệ những người còn lại đều đã sớm tới, ngược lại là Lý Tiêu chậm chạp đều không có xuất hiện. Giang Dương đi tới một cái tương đối an tĩnh vị trí đứng lại. Trong lúc đó, hắn có thể cảm nhận được một đạo mười phần nóng rực ánh mắt tự tại hắn tiến vào đại điện đằng sau liền theo dõi hắn. Hắn thuận tầm mắt nơi phát ra nhìn sang, đối mặt Cố Thiên Kiều cái kia rõ ràng thần sắc dữ tợn, mà cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Trần Lãng đối với Cố Thiên Kiều nói mấy câu. Giang Dương không lắm để ý thu hồi ánh mắt. Đối với Trần Lãng cùng Cố Thiên Kiều tiểu động tác không có bao nhiêu để ý, đơn giản nói đúng là chính mình khi dễ Trần Lãng cùng mình thực lực tăng lên chuyện này. Dù sao cũng không ảnh hưởng tới hắn một tia nửa điểm. Lúc này, Lý Tiêu thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, Giang Dương bén nhạy phát hiện Cố Thiên Kiều bọn người trong mắt lóe ra tới nóng rực thần sắc. Chương 14, Lý Tiêu vẽ bánh nướng chương 14, Lý Tiêu vẽ bánh nướng. Giang Dương bất động thanh sắc đem vẻ mặt của tất cả mọi người thu hết vào mắt. Khoe miệng nhếch lên, một vòng nụ mai ý cười lóe lên liền biến mất. Chỉ là nhìn xem chút ra hỏa ánh mắt là hắn biết, Lý Tiêu đối bọn hắn tẩy não nhìn rất thành công. Chỉ ít, hiện tại bọn hắn lòng tràn đầy đầy mắt đều là trở thành thất huyền vệ đằng sau nhất phi trùng thiên thời gian. Nếu để cho bọn ra hỏa này biết, Lý Tiêu có mưu đồ khác, trang diện kia nhất định sẽ rất thú vị. Giang Dương thu hồi suy nghĩ, cùng đám người cùng nhau hành lễ. Gặp qua Phó tông chủ đám người cùng hô lên. Lý Tiêu khoát tay áo, rất có cường giả chi uy tư thế, nói bây giờ các ngươi là tông môn cố ý tuyển ra tới thất huyền vệ, không cần cứ gọi ta Phó tông chủ, liền cứ gọi ta sư tôn đi. Là, gặp qua sư tôn. Đám người vốn là cảm thấy trở thành thất huyền vệ là một chuyện đáng giá cao hứng sự tình. Nghe được Lý Tiêu lời này, nơi nào còn có không vui. Lý Tiêu dù sao cũng là tông môn Phó tông chủ, nếu là gọi hắn một câu sư tôn, cho dù là trên danh nghĩa đệ tử, vậy cũng là đáng giá khoe khoang một việc. Lúc này, đám người tâm tư dị biệt, nhưng đều có cùng một cái suy nghĩ, đó chính là kích động cùng vui sướng xen lẫn, tựa như tìm được cái gì tốt đẹp chỗ dựa. Duy chỉ có Giang Dương vẫn luôn duy trì lý trí của mình. Tại không tỉnh táo trong đám người đóng vai lấy một cái rõ ràng thanh tỉnh nhưng cũng không nhịn được vì đó động dung tồn tại. Lý Tiêu ánh mắt đặt ở trên thân mọi người, khi nhìn đến Cố Thiên Kiều đám người thời điểm, trong mắt hiện hiện một vòng tán thưởng thân sắc. Ánh mắt chuyển đến Giang Dương trên thân, dù hắn kiến thức rộng rãi cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Dù sao Giang Dương một ngày trước thực lực mới chỉ là thức tỉnh bắt trọng, nhưng là một ngày không thấy, vậy mà từ thức tỉnh bắt trọng bước vào tiên tiên nhất trọng. Dù là gặp qua không ít thiên tài, Lý Tiêu cũng là nhịn không được có chút động dung. Thiên phú là không sai, thậm chí muốn so Cố Thiên Kiều còn cường đại hơn. Nhưng cũng tiếc Lý Tiêu trong mắt thật nhanh hiện lên một vòng tiếc hận, hắn tự nhận là không có bị người phát hiện, nhưng là nhìn chằm chằm vào hắn Giang Dương lại là chú ý tới. Giang Dương ra vẻ không nhìn thấy, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Tiêu, tại mọi người bên trong ngược lại là lộ ra ung dung không đội. Lý Tiêu trong mắt lộ ra đến một vòng vừa đúng vui mừng, nói ngươi gọi là Giang Dương. Bị điểm danh Giang Dương đi ra, hướng phía Lý Tiêu ôm quyền lấy đó cung kính, hồi bẩm Phó tông chủ, đệ tử chính là Giang Dương. Không tệ không tệ, hôm qua gặp ngươi thời điểm, ngươi hay là thức tỉnh bắt trọng, bây giờ vậy mà bước vào tiên tiên nhất trọng. Tu hành một đạo tối kỵ lòng tham liều lĩnh, tu vi vẫn là phải chậm chậm lưu toàn thật tốt. Lý Tiêu đạo. Giang Dương ung dung không đổi, thần sắc bình tĩnh nói, đa tạ Phó tông chủ chỉ điểm, đệ tử biết được. Cùng Giang Dương không có chút rung động nào khác biệt, còn lại đệ tử nhìn thấy Giang Dương bị Lý Tiêu nhìn trúng Giang Dương, thậm chí còn mở miệng đề điểm Giang Dương, trong lòng dâng lên nồng đậm ghen ghét. Cố Thiên Kiều thân là Phó tông chủ đệ tử, đều không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác một cái trước kia căn bản không xứng để bọn hắn để ở trong mắt Giang Dương đạt được. Trong lòng bọn họ chênh lệch tự nhiên là rất lớn. Chỉ là trở ngại Lý Tiêu ở đây, cho nên tất cả mọi người không có biểu hiện ra ngoài. Vì vậy, bọn hắn nhìn về phía Giang Dương ánh mắt tựa như muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi một dạng. Đối mặt dạng này ý, mặc kệ là ở kiếp trước Giang Dương hay là một thế này Giang Dương, đã sớm thói quen. Đối với những người kia quăng tới ý, không có chút nào đem nó để ở trong lòng. Lý Tiêu thu tầm mắt lại, làm bộ không nhìn thấy những người kia đối với Giang Dương căm thù, tay phải điểm ra, một đạo quang mang đột nhiên hướng phía đám người mi tâm kích xạ mà đến. Giang Dương có chút nhíu mày, cảm thụ được não hải xuất hiện đồ vật, trong mắt lóe ra đến một vòng không ngoài sở liệu quan mang. Mà phía trên Lý Tiêu đem mọi người thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, mở miệng nói ra, đây là đoạt tiên tạo hóa trận, cần 7 người cùng nhau tu luyện mới có thể thể hiện đi ra nó trận pháp chỗ cường đại, có thể tước đoạt hết thể lực lượng cho các ngươi sử dụng, trận pháp này hiếm thấy, dù là chúng ta tông môn cũng là không có cường đại như vậy trận pháp tồn tại. Bản tông cũng là ngẫu nhiên đạt được, nhưng bởi vì chỉ là lực lượng một người, không có cách nào tu luyện để nó biến hoàn mỹ vô khuyết. Vì vậy, mới có thể đem trận pháp này giao cho các ngươi, để cho các ngươi cùng nhau tu luyện. Trận pháp này một khi tu luyện thành công, như vậy uy lực sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Mọi người hẳn là cũng không biết, tông môn tại sao phải chọn lựa các ngươi làm thất huyền bệ. Hiện tại liền do ta đến nói cho các ngươi biết. Đầu tiên, có tư cách trở thành thất huyền bệ, đó chính là ngoại môn tinh anh nhất tồn tại, các ngươi tại trên tỉ thí trổ hết tài năng, tranh đoạt thuộc về mình danh ngạch, nói rõ thiên phú của các ngươi vượt xa khỏi tất cả mọi người. Thứ yếu, chọn lựa các ngươi trở thành thất huyền bệ, đó chính là đem bọn ngươi làm tông môn đệ tử hạch tâm người ứng cử bồi dưỡng. Cuối cùng, nếu là muốn trở thành tông môn đệ tử hạch tâm người ứng cử, các ngươi cần tại trong vòng 5 ngày đem trận pháp này tu luyện thành công, lại làm đến tuyệt đối hoàn thiện, tiến vào di tích tranh đoạt thuộc về cơ duyên của các ngươi. Nếu là ở trong di tích trổ hết tài năng, như vậy các ngươi sẽ có người ứng cử tư cách, vận khí tốt, có lẽ còn có thể trở thành tông môn đệ tử hạch tâm. Một phen nói ra, 6 người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng bị cái này Lý Tiêu vẽ xuống đĩa bánh biểu thị khắc sâu rung động. Giang Vô Thương ra vẻ một bộ ánh mắt khiếp sợ, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Trận pháp này, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, nhìn như là đoạt tiên tạo hóa trận, nhưng nói trắng ra là chính là một loại đem hiến tế trở nên càng hoàn mỹ hơn trận pháp. Trận pháp này lại bị được xưng là tử mẫu trận. Bọn hắn tu luyện tử trận pháp chính là hiến tế trận pháp, mà đổi thành bên ngoài trận pháp chỗ. Nếu là hắn không có nhớ lầm, đó chính là tại trong di tích. Ở kiếp trước, Lý Tiêu dùng 7 người đến hiến tế, chính là vì đạt được trong di tích kia thanh tàn kiếm kia. Di tích kia bởi vì cái kia tàn kiếm tồn tại, lại được xưng là tàn kiếm giới. Ở kiếp trước Lý Tiêu âm mưu đạt được, hại 7 người tính mệnh không nói, còn không có đạt được giấc mộng kia ngủ để cầu ẩn chứa cường đại uy lực tàn kiếm. Bây giờ, hắn không chỉ có muốn bảo toàn đám người tính mệnh, còn muốn tại thích hợp thời điểm trực tiếp đâm thủng Lý Tiêu âm mưu, để Lý Tiêu cả người cả của đều không còn. Bất quá, muốn chọc thủng Lý Tiêu lại không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể chầm chậm lưu toàn. Lý Tiêu cũng không có ở chỗ này dừng lại bao lâu, bước xuống một câu để đám người hảo hảo tu luyện đằng sau, chính là vội vàng rời đi đại điện. Giang Dương khẽ nhíu mày, bên hai không ngừng truyền ra 6 người kích động tiếng nghị luận. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trong đại điện thảo luận rất kịch liệt đám người, đang muốn rút núi trở ra. Sắp đến cửa đại điện thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. "Giang Dương, ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ ngươi không có nghe sư tôn nói, muốn mọi người tại 5 ngày thời gian bên trong đem trận pháp này dung hội quán thông sao? Ngươi đi, để cho chúng ta tu luyện thế nào?" Cố Thiên Tiểu xa xa nhìn qua Giang Dương bóng lưng, nhịn không được mở miệng nói. Lập tức, nguyên bản còn đắm chìm tại vô tận trong vui sướng đám người vội vàng quay đầu. "Đúng a, ngươi đi để cho chúng ta tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là muốn kéo dài chúng ta tiến độ?" Chính là, có ít người à, thật sự là không biết trời cao đất rộng, coi là thất huyền vệ cũng chỉ là thất huyền vệ sao? Chúng ta dù sao cũng là một cái chính thể, chẳng lẽ không nên cùng một chỗ thương lượng một chút, bồi dưỡng một chút tán ý, tốt cùng một chỗ tu luyện trận pháp sao? Ta nhìn a, hắn chính là nghe vài câu phó tông chủ Tán Dương, cho nên cũng có chút tung bay. Giang Dương, ngươi không phải là xem thường chúng ta, cho nên không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện trận pháp này đi. Hẳn là ngươi cảm thấy lấy bản lãnh của ngươi, còn có thể một người lĩnh ngộ thấu trận pháp này. Chương 15, cậu tu trận pháp chương 15, cậu tu trận pháp. Giang Dương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn 6 người, cười nhạo một tiếng nói, các ngươi cứ việc tu luyện các ngươi, chỉ là trận pháp, không cần cùng các ngươi cùng một chỗ giao lưu, ta cũng có thể chính mình lĩnh ngộ ra đến, các ngươi cùng quan tâm ta, còn không bằng hảo hảo quan tâm chính các ngươi đi. Nói xong, Giang Dương không thèm để ý những tên ngu xuẩn này, tự mình bước chân rời đi. Có người rõ ràng ngồi vào quan thiên, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói bầu trời bao lớn. Cố Thiên Tiểu bọn người chính là như thế người. Đối với loại này bị một chút chỗ tốt liền dô đến mất lý trí cùng phân rõ năng lực ra hỏa, Giang Dương từ trước đến nay đều là không có chuyện gì để nói. Phàm là ghen ghét, tất khiến người đánh mất lý trí. Bọn gia hỏa này rõ ràng là cố ý lối ra miệng mai hắn, hắn làm người trong cuộc, không có tâm tư kia đi cùng bọn hắn mù loạn. Người nào a? Hắn cho là mình vô địch thiên hạ, còn không cần chúng ta cùng một chỗ giao lưu. Hẳn là hắn thật cho là mình có thể tìm hiểu thấu đáo trận pháp này. Nếu là không có chúng ta phối hợp, hắn căn bản là làm không được đem trận pháp này cho giải thông thấu. Thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Được rồi, vạn nhất đến lúc phó tông chủ hỏi tới, đó chính là hắn chính mình sự tình, cùng chúng ta ngũ quan, người tự đại cũng nên vì mình tự đại tính tiền. Sau lưng bất mãn tiếng nghị luận bị Giang Dương cho ném sau. Rời đi đại điện đằng sau, hắn theo bản năng liền muốn hướng phía đệ tử ngoại môn chỗ ở đi đến. Để cho tiện giam lỏng bọn hắn, không để cho bọn hắn cùng ngoại nhân tiếp xúc, Lý Tiêu đem bọn hắn nơi ở an bài tại đệ tử nội môn chỗ khu vực. Thất Tinh Kiếm Tông rất lớn, từ nội môn ra ngoài cửa cần thời gian đều muốn không sai biệt lắm một canh giờ. Vừa muốn đi ra nội môn, Giang Dương chính là bị người cho chặn lại xuống tới. Đệ tử nội môn không được tự tiện ra nội môn, nhất là các ngươi thất huyền bệ, hảo hảo ở bên trong chờ đợi phó tông chủ phân công là được. Ngăn lại Giang Dương chính là một người mặc đệ tử nội môn phục sức nam tử. Giang Dương vô nghĩa nói, vị sư huynh này, ta có cái gì ở bên ngoài, có thể dàn xếp để cho ta đi ra ngoài một chuyến. Chỉ cần cầm lại đồ của ta, ta liền lập tức quay lại, tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Nam tử kia bất vi sở động, cự tuyệt nói, phó tông chủ nói, mấy ngày nay thời gian các ngươi không được tự tiện xuất nhập nội viện, không phải vậy chính là chúng ta sai lầm, nếu để ngươi ra ngoài, đến lúc đó phó tông chủ trách tội đứng lên, chúng ta khó tránh khỏi lại nhận trừng phạt, vị sư đệ này hay là không nên làm khó chúng ta. Thấy vậy, Giang Dương cũng biết chính mình cưỡng cầu nữa cũng là vô dụng. Hắn hướng phía nam tử chắp tay thi lễ, có chút thất vọng về tới chỗ ở, xem ra cái này Lý Tiêu vì đạt tới mục đích của mình, cũng là hao tốn không ít công phu à, còn cố ý căn dặn người trông coi chúng ta, thật sự là đánh cho một tay tính toán. Giang Dương khoanh chân ngồi xuống, một bên nhíu mày vừa nói, khoảng cách di tích xuất hiện còn có mấy ngày thời gian, trước lúc này, Giang Dương cảm thấy mình có cần phải đi làm chút chuẩn bị. Đem Lý Tiêu đưa cho trận pháp kia phương pháp tu luyện dung hội quán thông đằng sau, Giang Dương lần nữa tiến nhập kiếp tích bên trong. Lần này, hắn không có đi nhìn kiếm kia tiên truyền thừa, mà là thẳng đến trung tâm ngục giam. Tiến vào kiến trúc cao tầng, Giang Dương lần nữa thấy được nam tử kia. Ngươi lại tới làm cái gì? Nam tử áo trắng vạn năm không đổi thần sắc, trừ lần thứ nhất nhìn thấy Giang Dương thời điểm, lộ ra mấy phần vẻ mặt khác thường. Lần này gặp mặt, thần sắc hắn không thay đổi, nhìn xem Giang Dương tựa như đang nhìn một người xa lạ một dạng. Giang Dương đối với nam tử áo trắng nói ra mục đích của mình, tiền bối, trước ngươi nói, ta có thể đi thỉnh cầu những tiền bối kia trợ giúp, đây là sự thực sao? Đương nhiên sẽ không làm bộ, nam tử áo trắng thản nhiên nói. Giang Dương trong mắt khẽ động, vui vẻ nói, nếu là lời như vậy, văn bối thật đúng là có chuyện cần xin mời các vị tiền bối hỗ trợ. Vậy ngươi liền đi tìm bọn hắn, tới tìm ta làm cái gì? Nam tử áo trắng hơi không kiên nhẫn nói. Thấy vậy, Giang Dương cũng biết nam tử áo trắng mười phần không kiên nhẫn cùng chính mình đối thoại. Hắn thuận thế liền muốn rời khỏi. Nam tử áo trắng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, về sau đừng gọi ta tiền bối. Nghe vậy, Giang Dương hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn nam tử áo trắng, hỏi, thật là kêu cái gì? Nam tử áo trắng có chút phiêu hốt thanh âm truyền đến Giang Dương trong tai. Tên ta Trần Bạch Đi Điệp. Rời đi trung tâm ngục giam đằng sau, Giang Dương đi tới lao quỷ khu vực, nói lao quỷ ngươi ở đâu? Có chuyện gì liền nói, đừng tới quấy rầy lao tử. Lao quỷ thanh âm mang theo vài phần vội vàng sao động cùng bạo động. Giang Dương cười nói, Trần Bạch Đi Điệp nói để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ, lao quỷ ngươi giúp hay là không giúp? Lao quỷ khặc khặc cười nói, nếu là Trần Bạch Đi Điệp để cho ngươi tới, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp tìm Trần Bạch Đi Điệp? Thực lực của hắn cũng không phải ta có thể sánh ngang, ngươi tìm hắn hỗ trợ, so tìm ta hỗ trợ tốt hơn nghìn lần. Không đợi Giang Dương nói chuyện, lão quỷ liền tiếp tục nói, nói đi, ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Lão quỷ, qua một thời gian ngắn ta khả năng cần phải mượn một chút lực lượng của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể vì ta xuất thủ một lần. Giang Dương từ tốn nói, hắn lo lắng chính là tại Bạch Trần Lý Tiêu đằng sau, Lý Tiêu sẽ đối với hắn ra tay. Cái này tiếp tích bên trong từng cái đều là siêu cấp cường giả, nếu là có trợ giúp của bọn hắn, đến lúc đó coi như không thể đem Lý Tiêu giải quyết, nhưng cũng sẽ để Lý Tiêu không giết được hắn. Mà lại lão quỷ tại kiếp tích bên trong lực ảnh hưởng rất lớn, hắn có thể cảm giác được toàn bộ kiếp tích bên trong, Trần Bạch Đi Điệp mạnh nhất, lão quỷ thứ hai. Có lão quỷ hỗ trợ, xác suất thành công của hắn sẽ đạt tới dự đoán một nửa còn nhiều hơn. Giúp ngươi xuất thủ, ta cũng không phải tùy tiện ra tay người, lại nói, ta giúp ngươi xuất thủ, ngươi có thể vì ta làm cái gì? Lão quỷ nhịn không được nói ra. Giang Dương thần sắc nghiêm túc, nói lão quỷ muốn ta làm cái gì đều có thể, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình. Lão quỷ chợt cười to, nói ta hiện tại không có chuyện gì muốn ngươi giúp ta làm, nhưng ngày sau liền nói không nhất định, nhớ kỹ ngươi nói. Nếu là ta giúp ngươi lời nói, ngươi liền muốn dùng ngang hàng thủ lao cho ta. Đa tạ tiền bối. Giang Dương trong lòng vui mừng. Dưới mắt hắn cũng không lo lắng lao quỷ sẽ nói cái gì hắn không cách nào làm được sự tình. Dù sao lão quỷ tại kiếp tích bên trong, lại đang bên trong thân thể của hắn, liền xem như muốn để hắn làm cái gì. Vậy cũng sẽ không trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Đây là Giang Dương trong lòng trực giác. Thuyết phục lão quỷ đằng sau, Giang Dương không hề rời đi, ngược lại là ở trong thành tìm một vị trí khoanh chân ngồi tại. Cái này kiếp tích bên trong ẩn chứa linh khí 10 phần dư giả, so ngoại giới còn muốn nồng đậm gấp trăm lần nghìn lần. Đơn giản chính là tu luyện thánh địa. Ngẫu nhiên, Giang Dương tu luyện mệt mỏi, liền sẽ tìm lão quỷ bọn người nói nói chuyện. Một phen nói chêm chọc cười đằng sau cũng dần dần quen thuộc. Mà còn chưa chờ di tích mở ra, có người chính là đến đây phá vỡ Giang Dương bình tĩnh. Ngoại giới nhục thân cảm giác đến mọi chuyện, kiếp tích bên trong Giang Dương cũng là có thể cảm giác được. Tới không phải những người khác, chính là Cố Thiên Kiều bọn người. Ngày mai đằng sau, di tích mở ra, bọn hắn đến đây chỉ sợ là không kịp chờ đợi muốn cùng nhau phơi bày một ít trận pháp kia uy lực. Đương nhiên, thuận tiện sẽ còn thật tốt nhục nhã hắn một phen. Giang Dương từ kiếp tích bên trong rời đi, đứng dậy từ ngoài cửa sổ nhìn sang. Ngoài cửa sổ đứng đấy 6 người, rõ ràng đều là lấy Cố Thiên Kiều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trước đó, cùng Cố Thiên Kiều cùng nhau người chỉ có 2-3 người, nhưng là hiện tại, vậy mà tất cả mọi người cùng Cố Thiên Kiều đánh tốt quan hệ. Chỉ có thể nói Cố Thiên Kiều vì cô lập hắn, không ít bỏ công sức. Giang Dương mở cửa phòng ra ngoài, còn chưa lên tiếng, chính là nghe được một tiếng cười nhạo. Mấy ngày nay thời gian, ngươi hẳn là không thiếu suy nghĩ trận pháp kia tu luyện như thế nào đi. Có cần hay không chúng ta giúp ngươi lý giải lý giải? Trần Lãng cười nhạo nói. Giang Dương nhìn thoáng qua Cố Thiên Kiều, đối đầu người sau cái kia tràn ngập nộ khí ánh mắt, thản nhiên nói, không cần, chỉ là trận pháp tu luyện độ khó không làm khó được ta. Chương 16, đám người nhục nhã chương 16, đám người nhục nhã đám người không tin rằng Dương, châm chọc khiêu khích lại lên. Nói cái gì khoác lác? Chúng ta nghiên cứu trận pháp kia, đều dùng vài ngày thời gian, mới có thể hoàn toàn dung hội quán thông, chỉ bằng ngươi, đồng bạn đều không có, ngươi liền biết làm sao triệu hắn đi ra trận pháp kia. Ta nhìn a, có người chính là đang đánh mặt xương mạo xương mập mạp. Ngay cả Cố sư huynh đều không thể một người hiểu thấu đáo, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể hiểu thấu đáo? Chờ chút cũng không nên dắt chúng ta chân sau, trận pháp này nhất định phải 7 người đồng tâm hiệp lực mới có thể làm đến hoàn mỹ tuyệt đối, nếu là ngươi kéo chúng ta chân sau, phó tông chủ kia hỏi tới, đây chính là trách nhiệm của ngươi, không cần đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người chúng ta. Không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi nếu là có thể theo kịp tốc độ của chúng ta cùng ăn ý bày ra trận pháp kia, chúng ta liền tin tưởng ngươi sẽ. Thanh âm lưu dịu vang lên, Giang Dương có chút nhíu mày, nói bắt đầu đi. Nói xong, Giang Dương dựa theo hắn đối với trận pháp kia lý giải, đứng ở trung ương đất trống, toàn thân khí chàng đột nhiên phóng xuất ra. Người còn lại thấy thế, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hướng Giang Dương con ngươi lại là mang theo vài phần không tin. Giả trang cái gì bộ dạng a? Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền thật sự có thể làm đến chúng ta làm vài ngày sự tình sao? Thật sự là buồn cười. Nếu là không biết hắn là ai, ta còn thực sự tin tưởng hắn tự học. Tốt tốt, sư tôn để cho chúng ta tại trong vòng vài ngày đem trận pháp này tu luyện tốt, nếu Giang Dương sư đệ đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền nhìn xem Giang Dương sư đệ biểu hiện đi. Cố Thiên Kiều lúc này lên tiếng đạo. Cố Thiên Kiều vừa nói, tất cả mọi người là nhận đồng nhẹ gật đầu, một bộ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Đối với loại này tất cả mọi người tại thổi phồng cảm giác của hắn, Cố Thiên Kiều cảm thấy 10 phần hưởng thụ. Hắn theo bản năng nhìn về hướng Giang Dương, nhìn xem hắn lẻ loi chơi chọi một người, ánh mắt lại là không có đặt ở trên người mình. Lúc đầu bởi vì tất cả mọi người lấy lòng thái độ đưa tới thoải mái dễ chịu, tâm tình đột nhiên biến bất mãn lên. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, thu hồi đặt ở Giang Dương trên người ánh mắt. 7 người riêng phần mình đứng tại một điểm bên trên, toàn thân khí thế phóng xuất ra, quanh thân lực lượng cũng là đang nhanh chóng mãnh liệt mà ra. Giang Dương thản nhiên nhìn đám người một chút, chợt đột nhiên đưa tay phải ra hướng hư không điểm một cái, tay trái khẽ nâng, khoác lên tay phải khuỷu tay phía trên, toàn thân lực lượng đột nhiên xông ra. Cố Thiên Kiều thấy thế, lấy động tác giống nhau, một chỉ điểm ra. Những người còn lại cũng theo sát phía sau. 7 người lực lượng hội tụ, biến hóa khác biệt động tác kết ấn. Đi. Giang Dương bỗng nhiên quát lớn, đầu ngón tay ngưng kết đi ra kim ấn đột nhiên xông ra. Lập tức, 7 người hướng trên đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một cái như ẩn như hiện đồ án. Đồ án này xuất hiện, còn lại 6 người đều là hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Giang Dương không có phản ứng đám người ý tứ, ánh mắt lại định. Người còn lại theo sát phía sau. 6 cỗ lực lượng bọn thẳng nhập cái kia như ẩn như hiện trong đồ án. Lập tức đồ án 7 cái sừng, phân biệt xuất hiện 7 đạo của sáng, bắn về phía mặt đất cùng trời tế. Ẩn chứa trong đó một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Trận pháp một lần liền thành. Người ở chỗ này 10 phần ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương. Nếu không có mấy ngày nay đều không có nhìn thấy Giang Dương, bọn hắn đều coi là Giang Dương vẫn luôn đi theo đám bọn hắn cùng nhau tu luyện trận pháp này. Dù sao Giang Dương cử động mặc dù không tính là hết sức xuất sắc, nhưng là cùng liên tục tu luyện vài ngày, đã bồi dưỡng được đến ăn ý bọn hắn không kém nhiều. Thậm chí ẩn ẩn có vượt qua bọn hắn xu thế. Cái kia 7 đạo cột sáng bao phủ tại trên người của bọn hắn, nổi bật lên bọn hắn thân hình anh tuấn vĩ ngạn, 10 phần sáng chói. Đồng thời, trên mặt bọn họ kinh ngạc thần sắc cũng là hết sức rõ ràng. Đợi đến đám người lực lượng thời điểm hao hết, Giang Dương lập tức quát, "Thu." Nói xong, hắn kịp thời rút về lực lượng của mình. Mà Cố Thiên Kiều mấy người cũng là theo bản năng đi theo Giang Dương động tác thu hồi riêng phần mình lực lượng. Đợi đến trận pháp kia biến mất tại mọi người trong tầm mắt thời điểm, mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng, tại sao phải như thế nghe Giang Dương lời nói. Cố Thiên Kiều sắc mặt tái xanh, cảm thấy mình đầu ngọn gió lại một lần bị Giang Dương cho đoạn. Lúc đầu bọn hắn là muốn hảo hảo nhục nhã Giang Dương, nhưng là không nghĩ tới Giang Dương ngược lại là thật tốt cho bọn hắn lên bài học. Tốt, quả nhiên không hổ là ngoại môn chọn lựa ra đệ tử tinh anh, các ngươi mấy ngày thời gian liền đem trận pháp này lĩnh ngộ thấu triệt, không hổ là ta coi trọng thất huyền bệ. Lúc này, Lý Tiêu tiếng than thở đột nhiên vang lên. Cố Thiên Kiều bọn người tự giác bỏ qua đối với Giang Dương nổi lên cơ hội, trong lòng 10 phần hối tiếc. Nhưng nghe đến Lý Tiêu tán thưởng, trong lòng mọi người lại là có chút kích động. Gặp qua sư tôn, Cố Thiên Kiều bọn người vội vàng ôm quyền hành lễ. Giang Dương đứng ở phía sau nhất vị trí, hành lễ thời điểm, ngẩng đầu nhìn Lý Tiêu trên mặt thần sắc biến hóa. Rất rõ ràng, bọn hắn càng là đem trận pháp này dung hội quán thông, Lý Tiêu liền càng cao hứng. Ngày mai chính là di tích xuất hiện thời gian, do ta dẫn đầu các ngươi tiến vào di tích, có thể hay không ở bên trong đạt được thuộc về cơ duyên của các ngươi, vậy phải xem chính các ngươi vật khí. Lý Tiêu giơ tay lên một cái đạo. Đám người muốn trở thành thất huyền bệ nguyên nhân chính là hướng về phía di tích đi, nếu là thật sự tại trong di tích đạt được thuộc về mình cơ duyên. Như vậy bọn hắn tiền đồ tương lai khẳng định là so hiện tại còn bao la hơn. Đệ tử định không phụ sư tôn chờ mong đám người đồng nói. Các ngươi cố gắng tu luyện, phải tất yếu khi tiến vào di tích trước đó, đem bọn ngươi sở học trận pháp trở nên càng thêm hoàn mỹ. Lý Tiêu nhắc nhở nói. Cố Thiên Tiểu cầm đầu mấy người đều là không kìm được vui mừng đáp ứng. Đợi đến Lý Tiêu rời đi về sau, Giang Dương ngáp một cái, hướng phía đám người khoát tay áo, nói sau đó đó chính là các ngươi chính mình sự tình, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ thử qua, không có vấn đề gì lớn, cho nên chuyện kế tiếp các ngươi liền tự mình xử lý đi. Giang Dương, sư tôn nói để cho chúng ta mau chóng nắm giữ trận pháp này, ngươi làm sao có thể một người hành động đâu? Trần Lãng nhịn không được nhảy ra nói ra. Chính là a, ngay cả sư tôn lời nói ngươi cũng không nghe. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Ta nhìn a, gia hỏa này sẽ không phải coi là thông minh một chút liền có tư cách không huấn luyện đi. Cố sư Minh thân là sư tôn đệ tử, đều không có giống hắn dạng này không chịu trách nhiệm. Thất huyền vệ là chúng ta thật vất vả tranh thủ tới, nhưng là gia hỏa này thất huyền vệ lại là phản bội huynh đệ có được, một cái phản bội huynh đệ thu hoạch được thất huyền vệ tư cách người chắc hẳn cũng là không hiểu được cái gì là trách nhiệm đi. Ha ha, ngươi không nói vấn đề này, ta đều kém chút quên đi, còn không phải sao, gia hỏa này thất huyền vệ tư cách chính là từ chính mình hảo huynh đệ trên thân đoạt tới. Mà người như vậy, chúng ta còn cùng hắn đem cái gì trách nhiệm? Hắn hiểu không? Sau lưng nghị luận ầm ĩ, Giang Dương bước chân theo bản năng ngừng tạm đến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt từng khúc đảo qua đám người mặt. Lập tức, tất cả mọi người thanh âm đều bị hắn như thế một ánh mắt cho chấn nhất rồi. Không ít người đều là ngơ ngác nhìn Giang Dương. Đối đầu hắn cặp kia băng lãnh thấu xương con ngươi, riêng phần mình dùng mình một cái. Thế nào? Những chuyện ngươi làm chẳng lẽ còn không để cho chúng ta nói sao? Ngươi chính là một cái phản bội huynh đệ, cướp đoạt huynh đệ tài nguyên đáng giận ra hòa thôi, đây chính là sự thật, chẳng lẽ còn không để cho chúng ta nói sao? Trần Lãng cười lạnh một tiếng, ỷ vào người bên cạnh nhiều, không chút do dự châm chọc nói. Cố Thiên Kiều khẽ miệng kéo một cái, lộ ra một cái dáng tươi cười nghiền ngẫm. Giang Dương bước chân, làm bộ muốn đi. Trần Lãng lập tức chính là lui về sau một bước, nói làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi muốn đánh ta? Sự thật bị chúng ta chọc thủng, ngươi có phải hay không còn muốn giết người diệt khẩu a? Ta cho ngươi biết, chúng ta thế nhưng là sư tôn che chở. Ngươi nếu là dám đối với chúng ta động thủ, liền muốn hỏi hỏi bọn hắn không đồng ý. Chương 17, thí sự thật nhiều chương 17, thí sự thật nhiều ba ba ba. Giang Dương bước chân hướng phía trước đạp mạnh, hai tay bỗng nhiên vừa nhấc. Lập tức, ở sau lưng nó liền có trăm đạo kiếm khí ngưng tụ. Kiếm khí uy áp bức người, vù vù rung động. Khí thế đáng sợ từ bên trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Sau lưng kiếm khí cuồn cuộn, một cỗ đáng sợ kình phong cứ như vậy nổ tung. Giang Dương hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Lãng, con ngươi bên trong lóe ra đến một vòng đạm mạc thần sắc. Trần Lãng ánh mắt bị Giang Dương sau lưng cái kia trăm đạo kiếm khí hấp dẫn, đồng thời trong lòng cũng là hiện hiện một vòng kiêng kỵ. Người còn lại sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Cố Thiên Kiều khẽ nhíu mày, nói Giang Dương, chẳng lẽ ngươi muốn đối với chúng ta động thủ sao? Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, có sự tình liền không có tất yếu như thế tích cực đi. Nếu là bị thương người, đến lúc đó phó tông chủ nơi đó khó tránh khỏi không tiện bàn giao. Ha ha, nếu là ta hiện tại đả thương các ngươi sẽ đối với ta so thật sao? Có sự tình không biết, tốt nhất nhắm lại các ngươi miệng túi. Giang Dương cười lạnh một tiếng. Nếu không, ta kiếm khí này cũng không phải đùa giỡn, các ngươi đại khái có thể thử một chút. Vốn chính là sự thật, ngươi dám nói chúng ta nói không phải sự thật sao? Trần Lãng bên người nam tử kia bị Giang Dương kích phát ra tới huyết tính. Hiu hiu hiu. Giang Dương lần này không có trả lời, mà là lấy sau lưng kiếm khí trực tiếp trả lời người kia tra hỏi. Ngập trời kiếm khí, giống như sóng to gió lớn bỗng nhiên hướng phía đám người quét sạch mà đi. Sắc bén không cách nào phá hủy kiếm khí, mang theo bọc lấy sức mạnh hết sức mạnh, tựa như muốn đem trước người bọn họ không gian đều cho vỡ ra đến. Kiếm khí cuồn cuộn, khí lãng một vòng đẩy ra. Cố Thiên Kiều hơi biến sắc mặt, trước đó hắn tại Giang Dương kiếm khí phía dưới không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Bây giờ lần nữa bị kiếm khí bao phủ, hắn khó tránh khỏi sẽ tâm sinh khiếp ý, sáu người toàn lực xuất động, đem Giang Dương ngưng tụ kiếm khí cho làm hao mòn sạch sẽ. Nhưng còn không có đợi bọn hắn buông lỏng một hơi, Giang Dương phía sau lại có trên trăm đạo kiếm khí ngưng tụ, lại mang theo cường thế không gì sánh được lực lượng trực tiếp hướng phía bọn hắn vị trí lần nữa trùng sát mà đến. Mọi người sắc mặt đều là biến, duy chỉ có Giang Dương thần sắc nhẹ nhàng, tựa như hoàn toàn không có lực lượng bị tiêu hao dấu hiệu. Mấy trăm đạo kiếm khí bị trừ khử, lại có liên tục không ngừng kiếm khí hội tụ, mỗi lần trăm đạo, để Cố Thiên Kiều bọn người không ngừng tiêu khổ, trong lòng cứ gọi thẳng Giang Dương chính là một cái đồ biến thái. Bình thường kiếm tu nơi nào có biến thái như vậy? Ngưng tụ kiếm khí không cần thời gian thì cũng thôi đi. Giang Dương ngưng tụ nhiều như vậy kiếm khí, một chút phản ứng đều không có, lực lượng trong cơ thể tựa như liên tục không ngừng bình thường. Nếu là mặt khác kiếm tu, cũng làm không được hắn tình trạng như vậy. Kỳ thật bọn hắn làm sao biết, nếu là trước đó Giang Dương, đương nhiên sẽ không cường đại như vậy. Nhưng là tại kiếp tích bên trong, thể chất của hắn lột xác thành tiên tiên kiếm thể. Tiên tiên kiếm thể chỗ cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Liên tục không ngừng ngưng tụ kiếm khí, hay là tiên tiên kiếm thể mang cho hắn chỗ tốt. Liên tục mấy đợt thế công, để Cố Thiên Kiều đám người thần sắc từ có chút hoảng sợ cuối cùng biến thành kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì bọn hắn phát hiện lực lượng của mình đã dùng không sai biệt lắm, mà Giang Dương ngưng tụ kiếm khí tốc độ không có chút nào biến hóa. Nói lưng ta phản huynh đệ, cướp đoạt thất huyền vệ tư cách, không phải người tốt. Giang Dương bỗng nhiên tiến lên trước một bước, theo động tác của hắn, sau lưng trăm đạo kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ. Nói ta không dám đối với các ngươi đạo thủ. Ông một tiếng, tại trăm đạo trong kiếm khí lại thêm ra 10 đạo kiếm khí. Hiện tại, các ngươi ngược lại là nói một chút, ta dám vẫn là không dám. Ông, ông, ông. Mỗi bước ra một bước, Giang Dương phía sau liền sẽ thêm ra 10 đạo kiếm khí. 150 đạo kiếm khí vững vàng dừng ở Giang Dương sau lưng, mang cho đám người một loại khó mà ngăn cản uy áp của tới. Thời khắc này Giang Dương, tại Cố Tiên tiểu trong mắt mọi người, tựa như là một cái tới từ địa ngục các ma. Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem, ta đám người này trong mắt phản bội huynh đệ người xấu, là như thế nào dở trò xấu. Thoại âm rơi xuống, Giang Dương hai tay bỗng nhiên điểm ra. Đột nhiên, sau lưng cái kia 150 đạo kiếm khí vọt thẳng giết mà ra. Giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà ra, sát ý nghiêm nghị, mang theo kinh hồng khí thế, quét sạch tại chỗ. Cố Thiên Kiều bọn người bị tràng diện kia dọa đến liên tục chạy trốn, tại kiếm khí kia còn chưa tới trước người thời điểm bỗng nhiên ôm đầu ngồi xuống. Đương nhiên, bọn hắn sợ sệt là có, kinh hoàng cũng là có. Nhưng càng nhiều hơn chính là trong cơ thể của bọn hắn lực lượng trước đó bị Giang Dương tiêu hao đến không sai biệt lắm. Bây giờ 150 đạo kiếm khí đánh tới, đã không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được. Tiếng kêu thảm thiết này lên chập trùng, coi như không có bị kiếm khí làm bị thương, bọn hắn vẫn như cũng là sợ sệt thét lên tiếng. Cố Thiên Kiều ôm đầu ngồi xổm, dạng như vậy chưa bao giờ có chật vật. Nhưng trên thân thật lâu đều không có truyền đến bị kiếm khí vạch phá đau đớn, hắn cảm thấy kinh ngạc mở to mắt. Người còn lại cũng là giống như hắn rình coi động tác. Nào có thể đoán được, tại bọn hắn mở mắt thời điểm, đột nhiên nhìn thấy kiếm khí kia xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Kiếm khí kia phong mang tất lộ, cách bọn họ cũng chỉ có một bàn tay độ rộng. Đám người mồ hôi lạnh liên tục. Giang Dương đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, cười nhạo một tiếng nói, nguyên lai các ngươi cũng sẽ sợ chết à. Nhớ kỹ loại cảm giác này, cũng thông minh một chút, ta đúng sai còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay, dù là chỉ nói là nói các ngươi cũng không có tư cách kia. Nói ta cướp đoạt Thất Huyền Vệ tư cách, phản bội huynh đệ. Các ngươi nhìn như vậy không quan ta cũng không thấy các ngươi thay Tinh Nguyên trả thù ta à. Từ ngày này đánh giám thật nhiều. Nói xong, Giang Dương thừa dịp đám người lực chú ý không trên người mình thời điểm, quay người rời đi nguyên địa. Mà Cố Thiên Tiểu bọn người ở tại trước mặt hắn ném đi lớn như bậy mặt, tự nhiên không có ý tứ tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không dám lại đi tìm Giang Dương phiền toái. Ai nguyện ý đi tìm Giang Dương phiền phức a? Lần này cũng phải thua thiệt Giang Dương không có thật hạ sát thủ, bằng không bọn hắn coi như không phải chết ở trên tay hắn, cũng sẽ bởi vậy trọng thương. Nhưng lần này sự tình trầm trọng hơn bọn hắn đối với Giang Dương bất mãn cùng địch ý, cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bọn hắn rất hy vọng có một ngày Giang Dương sẽ hao tổn ở trong tay bọn họ. Về đến phòng đằng sau, Giang Dương lần nữa tiến nhập kiếp tích bên trong. Hắn vừa mới đi vào kiếp tích, đám lao ra kia chính là không kịp chờ đợi ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. May Giang Dương kiên nhẫn tốt, nếu không sớm đã bị bọn hắn phiền chết. Bọn gia hỏa này đều tại kiếp tích bên trong không biết chờ đợi bao nhiêu năm tháng tồn tại, mỗi ngày gặp mặt đều là mấy người như vậy, tôi mới cảm giác sớm đã bị mài đi mất. Nhưng là Giang Dương cũng không đồng dạng, đầu tiên Giang Dương thân phận không giống mới, thứ yếu Giang Dương đến cùng hay là sống ở thế gian người, bọn hắn hết sức tò mò Giang Dương tất cả trải qua sự tình cùng chỗ của hắn đến cùng là dạng gì. Liên quan tới Giang Dương, trong lòng bọn họ là thực sự tươi mới cảm giác bạ mãn. Bất quá, Giang Dương không có giống dĩ vãng một dạng sự tình gì đều cùng bọn hắn nói, mà là cười nói, các vị, các ngươi không phải muốn biết trên người ta sự tình sao? Vậy rất đơn giản, ta lần này liền chơi tốt chơi. Cái gì tốt chơi? Lão quỷ tò mò hỏi. Đối với lão quỷ thanh âm, Giang Dương đã là không gì sánh được quen thuộc. Nghe hắn hỏi thăm, hắn cũng không có giấu giếm, cười nói, ta đây, phụ trách cho các ngươi nói chuyện của ta, cũng hoặc là giúp các ngươi truyền lại phía ngoài tin tức. Mà các ngươi đâu, một khi muốn biết tin tức gì, đều muốn cho ta chỗ tốt nhất định, các vị cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người đầu tiên là sức sở, chợt chính là nhịn không được mắng lên. Ngoa tạo, ngươi tên tiểu tử thúi này nguyên lai là đánh lấy dạng này chú ý. Chỗ tốt đều bị ngươi chiếm. Chúng ta còn chiếm tiện nghi gì? Chính là à, gia hỏa này chính là một cái tặc tinh đồ chơi, gậy bàn tính đều đánh tới trên người chúng ta tới. Ta nhìn à, chính là tên tiểu tử này muốn đối với chúng ta mưu đồ làm loạn, cho nên mới sẽ nghĩ ra được dạng này biện pháp trong tuyệt vọng. Chương 18, Lão Yêu Pháp Bảo chương 18. Lão Yêu Pháp Bảo thành công gây nên nhiều người tức giận, Giang Dương bất đắc dĩ nhún vai. Tiếng chửi rủa vẫn còn tiếp tục. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Lão quỷ, ngươi nói một chút, tiểu tử này là không phải có chút không biết xấu hổ? Bất quá ta cảm thấy hắn cái này không biết xấu hổ đức hạnh thật đúng là có điểm giống chúng ta năm đó phong phạm." Lời này vừa nói ra, nguyên bản chửi mắng thanh âm bỗng nhiên ngừng lại. Lão quỷ cười nạo một tiếng, nói lăn, "Ngươi năm đó mới là không biết xấu hổ đâu, ai giống như ngươi à? Chính là, không biết xấu hổ là ngươi, cũng không nên liên lụy đến chúng ta, nhớ năm đó, ta phong độ nhẹ nhàng, quân tử phong thái nhất quán làm cho người tôn sùng, đó cũng không phải là ngươi dạng này không biết xấu hổ ra hỏa có thể sánh ngang. Ôi, tạm biệt đi, ta nhìn ngươi a, năm đó ở đâu là phong độ nhẹ nhàng. Ngươi ngó bộ dáng bây giờ của ngươi, một nửa người nửa tay nửa chân, còn phong độ nhẹ nhàng. Ta nhìn a, năm đó coi như nhục thể của ngươi còn tại, dựa theo ngươi bây giờ nửa bên mặt bộ dáng, cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Vậy cũng dù sao cũng so ngươi tốt ta, ngươi nói đoán chừng ra ngoài gặp người, đều có thể đem tiểu hài tử dọa cho khóc. Nguyên bản thảo phạt Giang Dương đám người nhao nhao rời đi mục tiêu, bắt đầu lẫn nhau ghét bỏ đứng lên. Giang Dương nghe bọn gia hỏa này lẫn nhau vứt nổi, lẫn nhau ghét bỏ lời nói. Đột nhiên cảm giác được, cái này kiếp tích bên trong, cũng chỉ có cá biệt người tương đối bình thường, có được cái gọi là cường giả phong phạm. Về phần những người khác, Giang Dương đánh chết cũng không tin những này nói chuyện lề mề chậm chạp, kỳ vai vai gia hỏa sẽ là từng cái kỳ nguyên lưu lại cường giả. Các vị tiền bối, ta cảm thấy ta vẫn là đi tu luyện đi, về sau cũng không nên tìm ta điều tra tin tức gì, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Giang Dương hướng phía mấy cái phương hướng khoát tay áo. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn tại cãi nhau tất cả mọi người nhao nhao phản ứng lại. Cho ăn, ngươi tiểu tử thúi này ngược lại là đừng chạy a, chúng ta sự tình còn không có giải quyết đâu, ngươi làm sao lại đi? Trở về, ngươi không theo chúng ta nói chơi vui sự tình, chúng ta đợi ở chỗ này nhiều nhảm chán a. Không phải liền là dùng đồ vật cho ngươi trao đổi sao? Chúng ta đổi vẫn không được sao? Ngươi tuyệt đối đừng đi a. Giang Dương móc móc lỗ tai, ý cười đầy mặt quay đầu lại, nhìn xem giống tuyết địa phương, cười nói, đây chính là chính các ngươi đáp ứng, cũng không phải ta buộc các ngươi nhất định phải các ngươi đáp ứng. Ngươi tiểu tử này rất xảo quyệt, nói đi, ngươi muốn cái gì làm trao đổi? Lão quỷ cười nhạo một tiếng, hỏi. Giang Dương vui vẻ, cười mở rộng tầm mắt, xoa xoa tay nói, kỳ thật đi, vật của ta muốn cũng không nhiều, ta cần một chút dược thảo, không biết các vị có thể có cái gì hàng tồn cái gì. Dược thảo? Ngươi tiểu tử này là váng đầu đi. Chúng ta đều đã chết nhiều năm như vậy, linh hồn đều bị vây ở chỗ này, nhục thân cũng không biết hủ hóa ở nơi nào còn có cái gì quý báu dược thảo cho ngươi? Thay đổi đổi, ngươi nói cái này chúng ta không có. Đúng à? Ngươi cũng không nhìn một chút thân phận của chúng ta, lại nói dựa vào chúng ta thân phận, ngươi cảm thấy chúng ta còn cần kia cái gì phá dược thảo? Nghe vậy, Giang Dương cũng không thất vọng, tiếp tục nói, à, nếu không có dược thảo, kia cái gì công pháp những này hẳn là có đi. Ta mặc dù chuyển thừa kiếm tiên chuyển thừa, nhưng là thủ đoạn bảo mệnh cũng không có bao nhiêu, các ngươi đều là từng cái kỷ nguyên cường giả, tuyệt thế võ học cái gì, các ngươi hẳn là cái gì cần có đều có đi. coi như các ngươi không có thích hợp ta tu luyện tuyệt thế võ học, nhưng là hẳn là cũng có thể cho ta làm một bộ ra đi. Hoặc là các ngươi trên người có cái gì bảo mệnh pháp bảo, cũng có thể dùng để trao đổi, ta không có chút nào chọn. Nói là nói như vậy, nhưng là Giang Dương đều biết, bọn gia hỏa này đều là sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên cường giả. Mặc dù nhục thân hủy diệt, nhưng là bằng vào thực lực của bọn hắn, bản danh pháp bảo cái gì khẳng định đều ở, dù sao bản danh pháp bảo cũng sẽ không theo nhục thân biến mất, mà là chân chính cùng bọn hắn chung thể. Linh hồn còn tại, bản danh pháp bảo liền sẽ không ném. Nói xong, Giang Dương chính là mười phần mong đợi nhìn xem những lão quái vật kia. Ai cũng không nghĩ tới Giang Dương có thể như vậy sư tử há mồm. Bản danh pháp bảo thế nhưng là bọn hắn hao tốn không biết bao nhiêu tuế nguyệt mới ngưng luyện ra tới bảo mệnh gia hỏa. Mặc dù bây giờ bọn hắn nhục thân đều hủy diệt, nhưng là quyển kia tên pháp bảo đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là mười phần quý giá. Cho dù là ngưng luyện ra tới cấp thấp nhất bản danh pháp bảo, tùy tiện lấy ra đều là chấn nhiếp một phương bảo bối. Cho nên, Giang Dương ở đâu là không chọn a. Gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái bắt bẻ, gặp trên người bọn hắn không chiếm được tiện nghi gì, vậy mà đánh lên trên người bọn họ pháp bảo chú ý. Thật đúng là không biết xấu hổ. Phi hắn một miếng nước bọn. Chậc chậc chậc, lão quỷ a lão quỷ, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi, tiểu tử này ở đâu là không biết xấu hổ, đơn giản chính là quá không biết xấu hổ, đơn giản so ngươi năm đó còn không biết xấu hổ, da mặt dày đều có thể làm pháp bảo sử. Đám người nhao nhao gật đầu tán thành. Nghe vậy, Giang Dương ra vẻ đáng tiếc nói ra, vốn còn muốn nói với các ngươi một kiện được hay, đã các ngươi cũng không tốt kỳ, vậy ta cũng sẽ không nói, các vị mời tùy ý đi, ta muốn đi tu luyện. Nếu là không tại kiếp tích bên trong lời nói, lần này phép khích tướng tất nhiên lừa dối không được lão quỷ bọn người. Nhưng là lão quỷ bọn người ở tại cái này không có chút nào tức giận kiếp tích bên trong không biết chờ đợi bao nhiêu năm tháng. Năm đó khi còn sống, đều là riêng phần mình khu vực người mạnh nhất, rơi xuống cái này kiếp tích bên trong bị khốn trụ không nói, giao lưu đều là chút quen biết đã lâu. Quen biết đã lâu tập hợp một chỗ, tự nhiên là không có cái gì thích nghe ngóng chuyện lý thú nghe. Bây giờ thật vất vả có như thế một cái người sống sờ sờ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Lại tăng thêm bọn hắn đối với Giang Dương cùng ngoại giới lòng hiếu kỳ, bọn hắn nơi nào còn có không mắc nhu phần. Khi nhìn đến Giang Dương lúc xoay người, một nửa nửa người nửa tay nửa chân lão yêu chính là lập tức kêu gào nói, không phải liền là pháp bảo sao? Chúng ta còn nhiều, ngươi trước nói cho chúng ta một chút ngươi món kia việc hay, ta lại đem pháp bảo giao cho ngươi. Giang Dương trong lòng vui lên, nên miệng nói, vậy thì thôi vậy đi, ai biết ngươi nói có đúng không là thật. Mà lại ta có một chuyện tính sai, đó chính là các ngươi đều ở nơi này chờ đợi lâu như vậy, ai biết các ngươi bản danh pháp bảo còn ở đó hay không? Vạn nhất đều vì đâu, đây chẳng phải là lãng phí miệng lưỡi của ta. Ngươi tiểu tử này, cũng dám hoài nghi ta lão yêu lời nói. Thật sự là không thể nhịn được nữa, không cần lại nhịn. Không phải liền là muốn nhìn một chút pháp bảo của ta sao? Ta lão yêu cái này để cho ngươi tiểu tử thúi này nhìn xem, ta lão yêu pháp bảo có bao nhiêu lợi hại. Lão yêu đột nhiên nổi giận lên tiếng. Toàn bộ kiếp tích đều bị hắn tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn động đến đã run một cái. Giang Dương đều cảm thấy lão yêu trong giọng nói truyền đến cỗ thần uy kia. Bá. Lúc này, một cỗ lưu quang đột nhiên hướng phía lão yêu chỗ khu vực đống nhiên phóng tới. Giang Dương nhìn thấy lưu quang kia thời điểm xuất hiện, trong lòng đống nhiên vui mừng, cảm thấy mình chọc thủng Lý Tiêu Âm như bảo hộ lại nhiều một tầng. Hắn đột nhiên nô ra tay, tại cái kia không biết tên vật thể bay đến trước mặt mình thời điểm, đột nhiên nô ra tay, trực tiếp đem nó nắm trong tay. Đập vào mắt là một cái mười phần bóng loáng màu đen sắt đá, hắc thiết cảm giác vào tay mười phần nặng nề, liền tựa như mấy tòa núi lớn đều áp xuống tới bình thường. Giang Dương khó có thể tưởng tượng thứ này vậy mà lại nặng như vậy, trong lòng hiếu kỳ đồng thời, lại là ra vẻ tùy ý nói ra, liền vật này cũng cách gọi bảo. Có làm được cái gì a, ta nhìn cũng liền nặng nề một chút. Ngoa tào, ngươi cũng dám hoài nghi ta bảo bối có phải hay không pháp bảo. Ngươi tiểu tử này, hôm nay ta nhất định để ngươi nhìn ta pháp bảo này đến cùng là như thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chiến vô bất thắng, không gì không phá. Lao yêu nói ô áp áp một mảnh ca ngợi Giang Dương trong tay hắc thiết lời nói, trực tiếp đem Giang Dương cho dèm pha đến không còn gì khác. Chương 19, làm cho người xấu hổ khẩu lệnh. Chương 19, làm cho người xấu hổ khẩu lệnh. Giang Dương hiếu kỳ nói, vậy vật này phải dùng làm sao? Lao yêu thanh âm im bặt mà dừng, tựa hồ là gặp cái gì khó xử vấn đề. Không nghe thấy Lao yêu thanh âm, Giang Dương trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Lao yêu, ngươi không phải là quên làm sao khu động pháp bảo này đi? Giang Dương hỏi trong lòng suy nghĩ. Lão yêu chợt chợt hai tiếng, nói vậy làm sao khả năng? Ta chính là nhớ lại một chút năm đó ta ngưng luyện ra tới này pháp bảo thời điểm lập nên hào quang sự tích mà thôi, về phần làm sao khu động nó. Ngươi thử một chút đưa ngươi linh lực đưa vào trong đó, hẳn là liền có thể nhìn thấy nó nguyên bản bộ dáng. Hẳn là. Giang Dương cảm thấy lão yêu có chút không đáng tin cậy, sẽ không phải là lão yêu thật quên như thế nào thôi động pháp bảo này, cho nên tùy tiện nói đi ra một cái phương pháp lừa dối hắn đi. Trong lòng mặc dù bạn phần chất vấn lão yêu phương pháp, nhưng Giang Dương hay là đem linh lực của mình chậm rãi chuyển vào trong tay hắc thiết bên trong. Thua không chênh lệch nhiều bán linh lực đằng sau, Giang Dương cảm thấy lão yêu là thật quên làm sao thôi động pháp bảo này. Giang Dương trợn trắng mắt, còn chưa lên tiếng, lão yêu có chút thanh âm nghi ngờ chính là truyền ra, chẳng lẽ là ta nhớ lầm phương pháp? Thứ này là thế nào thôi động tới? Nghe lời nói này, Giang Dương trong lòng không khỏi có chút thất vọng, là hắn biết, không có khả năng tin tưởng bọn gia hỏa này. Bây giờ ngược lại là tốt, pháp bảo này trong tay, nhưng lại không biết như thế nào thôi động. Trên đời này hẳn là liền không có so dạng này còn muốn xui xẻo sự tình. Được rồi, lão yêu ngươi hay là đừng suy nghĩ, ta vẫn là chính mình suy nghĩ một chút đi. Ta cảm thấy chờ ngươi nhớ tới, ta khả năng đã suy nghĩ thấu triệt. Giang Dương bất đắc dĩ nói. Lão yêu bất mãn nói, vậy ngươi cũng không có biện pháp tìm tới thôi động nó phương pháp. Ta lão yêu pháp bảo, bình thường đều là cùng người khác không giống với, người bên ngoài pháp bảo bình thường đều là thu hút linh lực liền có thể thúc dụng, nhưng là ta lão yêu pháp bảo, làm sao có thể cùng những người khác một dạng đâu. Cho nên, năm đó ta cô đọng pháp bảo thời điểm, tựa như là dùng mặt khác phương pháp đem nó thôi động. Đến cùng là phương pháp gì đâu? Lão yêu tiếp tục minh tư khổ tưởng, một đám người chờ lấy hắn đem phương pháp nói ra. Giang Dương cũng là chờ đến 10 phần nóng nội, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, lão yêu suy tính được càng lâu, trong lòng của hắn thì càng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Quả nhiên, lần này hắn dự cảm rất chuẩn xác. Lão yêu cân nhắc nửa ngày, đột nhiên kích động nói, "Lão yêu ta nhớ ra rồi, chẳng qua trước mắt phương pháp này người còn không cần biết, ta liền nói với ngươi nói nó chỗ biến thái đi. Pháp bảo này không phải bình thường bảo mệnh pháp bảo, bởi vì nó đại biểu cho lực lượng tuyệt đối cường đại, nắm giữ chủ nhân của nó thực lực càng mạnh, như vậy nó đủ khả năng bày ra lực lượng cũng liền càng bá đạo. Ngươi bây giờ chính là thiên thiên, như vậy nó liền có thể giúp ngươi ngăn cản chí ít 3 cái cảnh giới bên trong cường giả thế công. Nếu là ngươi thực lực so người bên ngoài cường đại, như vậy ngươi liền có thể lợi dụng lực lượng của nó trấn áp người khác. Cho dù là ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến đó cũng là một dạng đối với đối thủ hữu hiệu. Cho nên, năm đó lão yêu đem nó mệnh danh là Hỗn Nguyên đỉnh, Phàm đỉnh, tất nặng bạc cân, nhưng ta cái này Hỗn Nguyên đỉnh chính là thiên địa nặng nhất, lấy một thí dụ, nếu là trời sập xuống, nếu là ngươi thực lực vừa vặn đạt tới tầng thứ nhất định, như vậy cái này Hỗn Nguyên đỉnh liền có thể chống trời. Nghe lão yêu giới thiệu, Giang Dương cảm thấy mình tâm đều nhảy ra ngoài. Quả nhiên lúc trước hắn ý nghĩ là đúng, những lão gia hỏa này người mang pháp bảo, tuyệt đối là tốt nhất làm thịt đối tượng. Lão yêu kia, ngươi cái này thôi động pháp bảo phương pháp là cái gì? Đối với cái này Hỗn Nguyên đỉnh càng hiếu kỳ, Giang Dương trong lòng lại càng tốt kỳ lão yêu thôi động phương pháp là cái gì. Cái này à, nói đến thật không có ý tốt, ngươi nếu là muốn thôi động nó, vậy liền hô to một câu, lão yêu mạnh nhất, sau đó nó liền có thể khởi động lão yêu có chút nhăn nhăn nhó nhó thanh âm chuyển đến. Sau đó đám người cười lên ha hả, nhao nhao bắt đầu đầu đen rau muống. Mà Giang Dương thì là có loại bị lửa cảm giác. Muốn thôi động nó còn muốn hô lão yêu mạnh nhất. Thử nghĩ, nếu là thật sự hợp lý lấy địch nhân mặt nói ra câu nói này, chỉ sợ đến lúc đó mặt mũi đều bị mất hết. Giang Dương nuốt từng ngụm nước bọt, nói lão yêu, ngươi nói là sự thật sao? Không tin. Ngươi không tin, ngươi có thể thử một chút, hỏi một chút nó có phải như vậy hay không? Lão yêu giận mắng một tiếng nói. Giang Dương nghe vậy, cắn răng, do dự nhìn xem trong tay hắc thiết, thấp giọng nói, lão yêu mạnh nhất. Lớn tiếng đến đâu một chút, ngươi nói quá nhỏ giọng, nó căn bản là nghe không được lão yêu trêu ghẹo một tiếng nói. Lão quỷ bọn người cười lên ha ha. Giang Dương lông mày đều nhăn thành một cái chữ xuyên, nhưng hắn ra tăng thanh âm, đều nữa một câu. Lần này, vẫn là không có phản ứng gì. Hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đột nhiên bung ra cuốn họng hô một câu. Đột nhiên, tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong tay hắn hắc thiết đột nhiên bay ra, bay thẳng nhảy đến đỉnh đầu của hắn. Sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bỗng nhiên biến thành một cái đen kịt không gì sánh được đại đỉnh. Đại đỉnh rất lớn, ước chừng muốn tốt mấy cái nam tử trưởng thành mới có thể ôm tới. Mà trong đỉnh kia một cỗ 10 phần mênh mông trọng lực từ đó phóng thích mà ra. Nhìn xem chiếc đỉnh lớn kia thời điểm, Giang Dương đều có loại muốn thần phục ở tại phía dưới cảm giác. Chiếc đỉnh lớn này hiện tại uy lực, vẻn vẹn bởi vì hắn mới có tiên thiên thực lực. Nếu là dựa theo lão yêu nói tới, thứ này có thể theo tu sĩ tu vi trở nên càng ngày càng cường đại, vậy liền 10 phần biến thái. Giờ phút này, Giang Dương trong lòng là kích động, nhưng nhìn xem chiếc đỉnh lớn kia không ngừng trên không trung xoay tròn, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, không có đình chỉ động tác xu thế. Giang Dương không khỏi nhíu nhíu mày, nói lão yêu, cái này thôi động biện pháp của nó ta đã biết, muốn thu hồi nó sẽ không còn cần cái gì khẩu lệnh đi. Thôi động miệng của nó làm cho đều như vậy để cho người ta khó mà mở miệng, nếu là thu hồi nó còn muốn khẩu lệnh cái gì, Giang Dương thật là không dám nghĩ. Thông minh, vừa đoán liền trúng. Đáp án là hô to một câu các ngươi đều là ngu xuẩn, lao yêu cười đến tiệt điện. Giang Dương quả thực là có loại muốn ngất đi xúc động, lúc đầu coi là lừa dối đến một kiện tuyệt thế pháp bảo. Nhưng là hiện tại xem ra, lừa dối là lừa dối đến, nhưng là ngụm này làm cho cái gì, làm sao cảm giác có loại cảm giác xấu hổ. Nghĩ đến về sau đối địch trước đó cũng phải gọi một câu lao yêu mạnh nhất, cuối cùng còn muốn hô một câu các ngươi đều là ngu xuẩn. Chỉ sợ phiền phức sẽ càng lúc càng lớn. Giang Dương mặt đen lại dùng hết yêu giáo phương pháp thu hồi Hỗn Nguyên đỉnh, lau một vệt mồ hôi lạnh nói ra, lão yêu, ngươi nơi này còn có những pháp bảo khác sao? Bằng không đổi một cái đi. Ngươi ngụm này làm cho cái gì, thật rất kéo điểm cửu hận, năm đó ra mặt ngươi là dạy đến loại trình độ gì, mới có dạng này mê chi tự tin. Mà sau này một câu, Giang Dương tự nhiên là không dám nói ra, chỉ dám ở trong lòng yên lặng cất giấu. Làm sao? Ngươi còn xem thường lão yêu pháp bảo của ta. Ta pháp bảo này thế nào? Mặc dù không tính là vạn năm có gặp, nhưng dù gì cũng là cử thế vô song tồn tại, ngươi lại còn trướng mắt ta lão yêu pháp bảo. Trời ạ, thế đạo này đến cùng là thế nào? Lại có người dám xem thường ta lão yêu pháp bảo? Không có thiên lý a, thật sự là không có thiên lý a, lão yêu khóc thảm đạo. Giang Dương sạm mặt lại nhìn xem lão yêu chỗ khu vực này, nói lão yêu, bằng không ngươi đem cái này thúc dục phương pháp cho sửa chữa một chút. Nếu là ngươi sửa chữa thành mặt khác lời nói, vậy ta liền nhận. Vốn còn muốn nói một chút giá, Giang Dương đột nhiên nghe được lão yêu kêu gào âm thanh. Làm sao? Ngươi coi thật xem thường ta lão yêu pháp bảo. Đã ngươi không cần lời nói, vậy liền trả lại cho ta, dù sao ta còn đau lòng pháp bảo của ta rơi xuống trong tay ngươi nữa nha. Nghe vậy, Giang Dương lập tức chính là một nghẹn, nói vậy ta vẫn thu đi, cũng không thể lãng phí lao yêu ngươi một phen khổ tâm a. Chương 20, di tích mở ra chương 20, di tích mở ra lão yêu hừ lạnh hai tiếng, nói coi như ngươi có chút kiến thức, bằng không ta nhất định phải róc xương lóc thịt ngươi tiểu tử này, pháp bảo của ta cho ngươi, ngươi có thể nói món kia việc hay. Giang Dương ngượng ngùng cười một tiếng, đem Hỗn Nguyên đỉnh giấu đi, nói cái này việc hay đâu, muốn từ ta mới tiến vào cái này kiếp tích ngày đó bắt đầu. Sau đó, Giang Dương liền đem Lý Tiêu đối bọn hắn âm như cùng di tích kia nửa thật nửa giả nói ra. Sau khi nói xong, hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì không đúng địa phương. Trung quanh khí áp trở nên 10 phần ngưng trọng, Giang Dương thẩm nghĩ không tốt, liền muốn trốn đi. Đang lúc Giang Dương coi là lão yêu nổi giận hơn thời điểm, lão quỷ bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, nói ngươi đây là cố ý gạt chúng ta pháp bảo. Vị bạch trần ý nghĩ Giang Dương xấu hổ cười một tiếng, sờ đầu nói, xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như thế đi? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lừa pháp bảo của ta, ngươi liền định dạng này lừa phỉnh ta, lão yêu nổi giận đùng đùng nói ra. Lão yêu ngươi thứ lỗi, ta đây cũng không phải là lừa gạt ngươi pháp bảo, ta là có nguyên nhân. Vừa rồi ta không phải nói cho ngươi sao? Chúng ta cái kia phó tông chủ là có mưu đồ. Ta đây không phải vì đối đầu hắn thời điểm có năm chắc hơn một chút, có mạng sống trở về lại nói với các ngươi chuyện thú bị sao? Cho nên, lão yêu, nếu là ta có thể còn sống trở về, ta nhất định sẽ nói cho ngươi rất thật tốt chơi cố sự. Giang Dương chăm chú bảo đảm nói. Lão yêu cũng không phải đúng lý không tha người người, thấy thế cũng liền để Giang Dương mang theo bảo bối của hắn đi. Giang Dương rời đi kiếp tích đằng sau, trong lòng thở dài một hơi, đem Hỗn Nguyên đỉnh lấy ra nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, Lý Tiêu, lần này ta nhất định sẽ không để cho ngươi đạt được, không công hại mấy người tính mệnh. Mặc dù hắn cùng mấy tên kia quan hệ không tốt, thậm chí còn có chút mâu thuẫn, nhưng Giang Dương sẽ không bởi vì ngần ấy mâu thuẫn nhỏ liền mặc cho những tên kia không công hưởng mạng. Cho nên, hắn mới có thể lừa dối lao yêu món pháp bảo này, vì chính là cho mình nhiều tăng thêm một tầng bảo hộ. Phanh phanh phanh, cửa phòng bị gõ vang, Giang Dương nhìn thoáng qua sắc trời, biết di tích liền muốn mở ra. Di tích mở ra, trừ Thất Huyền Vệ bên ngoài, còn có không ít đệ tử nội môn cũng sẽ tiến vào bên trong, lấy được cơ duyên của mình. Mà đệ tử ngoại môn liền không có Thất Huyền Vệ vận khí tốt như vậy, ngay cả tiến di tích tư cách đều không có. Giang sư minh, phó tông chủ để cho các ngươi hỏa tốc chạy tới quảng trường, di tích muốn mở ra người đến là một cái đệ tử ngoại môn, phụ trách gọi đến bọn hắn tiến đến. Giang Dương hướng phía vị đệ tử kia nhẹ gật đầu, nói ta lập tức liền đi qua, đúng rồi cố sư minh bọn hắn đi sao? Cố sư minh bọn hắn trước kia liền đi, bây giờ đang chờ ngươi đây, hay là phó tông chủ để cho ta tới gọi đến ngươi? Vị đệ tử kia giải thích nói. Nghe vậy, Giang Dương không nói gì thêm, cùng vị đệ tử kia mỗi người đi một ngả đằng sau, chính là hướng phía quảng trường vị trí đi đến. Ở kiếp trước, hắn tiến vào di tích thật sự là cơ duyên xảo hợp, cũng không phải từ tông môn cửa vào đi vào. Vì vậy, đối với di tích này cửa chính, trong lòng của hắn hay là có mang mấy phần hiếu kỳ. Dựa theo hắn phỏng đoán, một chút tiến vào di tích đằng sau, Lý Tiêu cũng sẽ đi theo vào, nói thật dễ nghe một điểm là vì bảo hộ đệ tử an toàn. Nhưng nói đến thẳng thắn hơn, Lý Tiêu đi vào lại là vì thanh kiếm gãy kia. Về phần đệ tử còn lại an nguy, hắn tự nhiên là sẽ không nhúng tay. Đi tới quảng trường đằng sau, Giang Dương thấy được Cố Thiên Kiều bọn người đã sớm chờ đợi tại nguyên chỗ. Trừ Cố Thiên Kiều bọn người bên ngoài, toàn bộ tông môn cao tầng đều đang đợi chờ lấy di tích như thế. Giang Dương hướng phía Lý Tiêu bọn người chắp tay sau khi hành lễ, đi tới Cố Thiên Kiều đám người bên người. Vừa mới đi vào, Trần Lãng chính là cười lạnh một tiếng, nói còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, nhiều người chờ như vậy ngươi một cái, thật sự là thật tốt ý tứ, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là tông môn cao tầng đâu. Giang Dương liếc qua Trần Lãng, không có phản ứng hắn ý tứ, khí người sau thẳng cắn răng. Bọn gia hỏa này tại bị hắn khi dễ một trầu về sau, nhiều lắm là chính là trên ngôn ngữ có thể kích thích hắn một phen. Nhưng là tại nhiều người như vậy trước mặt, bọn hắn lại là không có ý tứ lại ở trước mặt của hắn mất mặt. Cho nên, Giang Dương cũng lười đi cùng bọn hắn tích cực. Dù sao hết thể chờ đến di tích đằng sau làm định luận lại. Sau nửa canh giờ, Thất Tinh Kiếm Tông phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh to lớn. Cái bóng mở kia cơ hồ đem toàn bộ Thất Tinh Kiếm Tông đều cho che khuất. Hư ảnh từ từ thành hình, rất nhanh chính là có một cánh cửa ngưng tụ thành, từng đạo như ẩn như hiện bậc thang từ trong trời cao trực tiếp trải ra mặt đất. Giang Dương híp híp mắt, người chung quanh đều là có chút không kịp chờ đợi bộ dáng, mà cao tầng bên trong cũng là có chút động dung. Lý Tiêu đứng ra nói ra, lần này di tích liền muốn nhìn chư vị đệ tử riêng phần mình cơ duyên, đệ tử nội môn tiến vào bên trong cần chiếu cố thật tốt chính mình. Thất Huyền Vệ đi theo ta, do ta dẫn đầu các ngươi đi vào trong đó. Lời này vừa nói ra, đệ tử nội môn cùng Thất Huyền Vệ chăm miệng một lời, đệ tử tự nhiên tuân theo. Việc này không nên chậm trễ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, theo ta cùng nhau tiến vào trong di tích. Lý Tiêu thanh âm uy nghiêm rơi vào trên quảng trường, tựa như lôi đỉnh đình thai nhức óc. Giang Dương nhìn thoáng qua di tích, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Cố Thiên Kiều cười lạnh một tiếng, nói tiến nhập di tích đằng sau, liền muốn nhìn mọi người vật khí, đến lúc đó bạn nhất thật sự có cái gì ma sát, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, đạo lý này, Giang sư đệ phải hiểu a. Giang Dương lúc này mới nhìn thoáng qua Cố Thiên Kiều, hắn tự nhiên nghe được Cố Thiên Kiều trong lời nói ý tứ. Xem ra Cố sư minh rất có tự tin, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi liền có thể đạt được tốt nhất cơ duyên sao? Bạn nhất đến lúc là cảnh tượng hư ảo, vậy liền thành công dã tràng. Nghe được Giang Dương trêu chọc, Cố Thiên Kiều nụ cười trên mặt đỗng nhiên cứng đờ, hắn mặt tâm trầm, thấp giọng nói, Giang sư đệ nếu là không tin, vậy liền chậm đợi thời cơ, chờ lấy xem đi. Giang Dương trợn trắng mắt, vậy ta liền đợi đến Cố sư minh biểu hiện, đừng đến lúc đó chết ở bên trong, còn tìm không thấy người đến nhặt xác. Cố Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Lý Tiêu đông nhiên hướng phía bọn hắn vị trí vung tay lên, quát khẽ nói, lên. Lập tức, phàm là bị Lý Tiêu lực lượng bao phủ người, nhao nhao hướng phía trong di tích lao đi. Giang Dương cùng người khác một dạng mượn nhờ Lý Tiêu lực lượng hướng trong di tích phóng đi. Đợi tất cả mọi người tiến vào di tích đằng sau, Lý Tiêu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên bay vào sắp đóng lại trong di tích. Vào di tích, một loại 10 phần hoang vũ khí tức đập vào mặt. Trong di tích này, không có cái gọi là trăm ngày cùng đêm tối, ngay cả thái dương đều không có. bốn bề ánh vào trong tầm mắt không phải đỏ bừng một mảnh, chính là có chút tối đỏ. Càng nhiều thời điểm cho người cảm giác tựa như là lắng đọng nhiều năm vết máu không có bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó đưa đến năm xưa vết cấu. Chỗ đến, tràn đầy một cỗ mênh mông thê lương cảm giác đánh tới. Ngẫu nhiên không biết từ nơi nào tới gió thổi qua, còn mang theo vài phần chất phát giống như dị sắt bình thường hương vị. Đây trời hoàn toàn đỏ đậm, chỗ dẫm lên mặt đất bùn đất mềm mại lại cứng rắn. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được dưới chân dẫm lên mặt đất có một loại tên là bạch cốt cảm nhận truyền đến. Giang giác, trung quanh ngẫu nhiên còn có một loại mười phần thanh âm cổ quái truyền đến, khiến xương cốt người bên trong một mảnh sợ hãi. Liên đối bàn chân đều có một luồng hơi lạnh trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Giang Dương đối với nơi này hết sức quen thuộc, dù sao cũng là người đã tới một lần. Cho nên, tại vừa mới bước vào nơi này thời điểm, hắn liền biết, nơi này chính là kiếm gãy kia chỗ. Xem ra Lý Tiêu chính là cố ý đem bọn hắn truyền tống đến nơi này, tránh cho nửa đường gây nên cái gì khó khăn chắc trở. Nơi này chính là trong di tích sao? Những cái kia nội môn sư huynh đi nơi nào? Làm sao chỉ có chúng ta bảy người? Trần Lăng cảm thấy nơi này sợ hãi đáng sợ, nhịn không được hỏi. Đến cùng là muốn tìm chút an ủi. Chương 21, Lý Tiêu Mưu Đồ chương 21, Lý Tiêu Mưu Đồ Cố Thiên Kiểu có chút nhíu mày, theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Dương, gặp hắn không nói gì ý tứ, ra vẻ bình tĩnh tỉnh táo nói, chờ ta sư tôn sau khi đi vào, liền sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào tìm kiếm cơ duyên. Người còn lại nghe xong, đều là bắt đầu phụ họa. Giang Dương cau mày, một mực cảnh giác nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Hắn đoán phương hướng, chính là kiếm gãy kia phương hướng. Ở kiếp trước hắn có thể có được kiếm gãy kia tán thành, cũng là mười phần trùng hợp sự tình. Nhưng là một thế này, hắn cũng không dám xác định nửa đường có thể hay không xuất hiện một ít sai lầm. Nếu là hắn không có nhớ lầm, càng đến gần kiếm gãy chỗ vị trí kia, bọn hắn hung hiểm cũng sẽ gia tăng. Mà vừa tiến đến di tích bọn hắn liền bị truyền tống đến nơi này, rõ ràng chính là Lý Tiêu sớm chuẩn bị kỹ càng. Bá. Lúc này, Lý Tiêu thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lý Tiêu đến, ngược lại là trấn an Cố Thiên Kiều bọn người nôn nóng bất an tâm. Sư tôn, ngài đã tới. Cố Thiên Kiều kinh hỉ nói. Lý Tiêu nhìn thoáng qua Cố Thiên Kiều, thản nhiên nói, nơi đây chính là toàn bộ di tích bên trong thần bí nhất địa phương, đồng thời cũng là cơ duyên nhiều nhất địa phương, ta trực tiếp đem bọn ngươi cho truyền tống đến nơi này, thế nhưng là hao tốn không ít tinh lực. Cố Thiên Kiều bọn người kích động lại cảm động, nói đa tạ sư tôn. Giang Dương không nói gì, Lý Tiêu ngay tại đắm chìm chính mình sắp đạt được kiếm gãy trong vui sướng, tự nhiên cũng là không có chú ý tới Giang Dương thần sắc biến hóa. Đi theo ta. Lý Tiêu hướng về phía đám người phất phất tay, nói ra. Cố Thiên Kiều bọn người vội vàng đi theo, hoàn toàn liền không có muốn những chuyện khác. Mà Giang Dương do dự một lát, cũng là theo sát tại Lý Tiêu sau lưng, bất quá từ đầu đến cuối cùng Lý Tiêu bọn người duy trì khoảng cách an toàn. Vừa đi, hắn một bên dùng ý niệm cùng lão quỷ giao lưu. "Lão quỷ, ngươi nói Lý Tiêu biết cái gì thời điểm đối với chúng ta độc thủ, bại lộ ra tâm của hắn?" Giang Dương hỏi. Lão quỷ cười nhạo một tiếng, nói dạng này cho vặt, cũng nhiều lắm là có thể lừa dối các ngươi những này thực lực thấp đệ tử, nếu là tại lão tử trước mặt, hắn dám làm như vậy, ta nhất định phải đánh hắn ngay cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Lý Tiêu chính là hóa hư cảnh đỉnh phong, mặc dù còn chưa bước vào nguyên phủ, nhưng là thực lực lại là Thất Tinh Kiếm Tông hóa hư cảnh người mạnh nhất. Nhân vật như vậy đối với trước mắt Giang Dương tới nói, cũng tương đương với một tòa căn bản vượt qua không được núi lớn. Mà tại lão quỷ trong mắt, hóa hư cảnh đều là cặn bã. Giang Dương chợt cảm thấy chính mình hay là quá yếu. Thực lực của hắn nếu là cường đại một chút, có lẽ cũng không cần lão quỷ xuất thủ, chính mình cũng có thể đem Lý Tiêu giải quyết. Tiên Tiên nhất trọng, cùng hóa hư cường giả, ở giữa cách mấy cái đại cảnh giới. Lý Tiêu một bàn tay liền có thể đem hắn chém giết. "Lão quỷ, nếu là Lý Tiêu độc thủ, ngươi có mấy thành nắm chắc đem hắn cho đánh giết?" Giang Dương tò mò hỏi. Lão quỷ thời kỳ đỉnh phong thực lực, nếu là đối đầu Lý Tiêu lời nói, chỉ sợ một ngón tay đều có thể đem hắn cho nghiền chết. Nhưng bây giờ lão quỷ nhục thân đã sớm hủy diệt, duy chỉ có lưu lại một cái cường đại nguyên thần tồn tại ở thời gian. Cho nên, hắn cũng không biết lão quỷ đủ khả năng sức mạnh bùng lên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vạn nhất lão quỷ đều không đối phó được Lý Tiêu, vậy chuyện này liền phiền toái. Lão quỷ nghe được Giang Dương trong lời nói ý tứ, không khỏi cười lạnh nói, ngươi cũng không nên xem thường ta thực lực trước mắt. Ta thời kỳ đỉnh phong, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Hiện tại đi, đối phó một cái hóa hư cảnh tiểu tử, đó là dư xài. Nghe vậy, Giang Dương hoàn toàn yên tâm, lão quỷ lại mở miệng nói, mặc dù ta đánh bại hắn rất đơn giản, nhưng lại không thể đánh giết hắn, bởi vì lời như vậy sẽ tiêu hao ta rất nhiều năng lượng, đối với ta mà nói có rất lớn ảnh hưởng. Dạng này a, vậy dạng này cũng đầy đủ, đến lúc đó chỉ sợ muốn lão quỷ ngươi xuất thủ. Giang Dương mặc dù cảm thấy giết không được Lý Tiêu để hắn có chút thất vọng, bất quá nếu là có thể trọng thương hắn cũng là một chuyện tốt, chí ít có thể cấp cho bọn hắn một chút thời gian thở dốc. Đang nói, mấy người đi tới đoạn kiếm trốn ở 100 mét phạm vi bên trong. Lý Tiêu bước chân bỗng nhiên dừng lại, nói trong này có các ngươi cần cơ duyên, các ngươi đi vào đi, bổn tông chủ ở chỗ này cho các ngươi hộ pháp. Cố Thiên Kiều bọn người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì chất vấn. Giang Dương đình chỉ cùng lão quỷ giao lưu, đứng ra đối với Lý Tiêu nói ra, phó tông chủ, trong này coi là thật có thuộc về chúng ta cơ duyên, không phải là giả chứ? Sẽ không phải là có ít người cố ý hành động, muốn bị chính mình giành cơ duyên, cho nên mới sẽ lừa phỉnh chúng ta đi vào chịu chết. Lời này vừa nói ra, Cố Thiên Kiều bọn người liền xem như đầu óc quá tải đến, đều biết Giang Dương ý tứ. Giang Dương, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Sư tôn ta làm sao lại hại chúng ta? Cố Thiên Kiều hừ lạnh chất vấn. Lý Tiêu mắt sắc đống nhiên biến đổi, hắn ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể phát giác được ý đồ của hắn. Bất quá, coi như Giang Dương phát giác ra được ý đồ của hắn thì tính sao? Cuối cùng còn không phải ngoan ngoan đi vào trong đó. Nghĩ tới đây, Lý Tiêu cảm thấy muốn trước ổn định lòng người, cười nhạt nói, làm sư tôn của các ngươi, ta làm sao lại hại các ngươi đâu? Mà lại các ngươi có cái gì đáng giá ta hãm hại địa phương? Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ tu vi? Nếu là ta thật sự có dự mưu gì gì đó, như vậy ta đã sớm tiến vào, bằng vào thực lực của ta, các ngươi cảm thấy ta còn lãng phí nhiều thời giờ như vậy mang theo các ngươi lại tới đây? Cần gì phải đi dạy các ngươi uy lực mạnh mẽ trận pháp? Chính là, Giang Dương, ngươi đừng dùng ngươi bộ kia đặt ở sư tôn trên thân, thật sự là đáng tiếc, sư tôn vì chúng ta, chuyên môn cho chúng ta tìm như thế một nơi tốt, ngươi còn chất vấn sư tôn dụng ý khó dò. Trần Lãng cười lạnh nói, người còn lại cũng là nhao nhao mở miệng, biểu đạt Giang Dương bất mãn cùng trách cứ. Giang Dương bị nhiều người như vậy đồng thời chỉ trích, cũng không có sợ sệt cùng lùi bước, chỉ là cười nói, ta nhưng không có nói thẳng là phó tông chủ có mưu đồ, các ngươi làm sao có thể hướng phó tông chủ trên thân kéo? Hẳn là trong lòng các ngươi cũng cho rằng như thế. Lập tức, bị đem một quân Cố Thiên tiểu đám người sắc mặt khẽ biến. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chúng ta mới sẽ không hoài nghi sư tôn có mưu đồ khác, ngươi đừng vu oan chúng ta. Chính là, ta nhìn à, hắn chính là làm nhiều rồi phản bội loại chuyện này, cho nên xem ai đều cảm thấy có người sẽ có mưu đồ khác. Giang Dương giang tay ra, nói ta cũng chỉ là suy đoán một chút, cũng không có cụ thể nói cái gì, các ngươi cần gì phải kích động như vậy? Đi thôi, chúng ta đi xem một chút phó tông chủ nói tới cơ duyên đến cùng sẽ là cái gì. Nói xong, hắn bước chân, trực tiếp vượt qua đám người, hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy Giang Dương rời đi, Cố Thiên Kiều bọn người sợ cơ duyên bị Giang Dương một người cho đoạn. Vì vậy, cũng không đoái hoài tới chửi rủa Giang Dương, đội vàng đi theo. Mà Lý Tiêu đứng tại chỗ, có hồng quang bao phủ trên mặt của hắn, vậy mà tăng thêm mấy phần dữ tợn. Tiến nhập kiếm gãy chỗ khu vực đằng sau, Giang Dương lông mày một mực nhíu chặt lấy, mà Cố Thiên Kiều bọn người mặc dù khinh thường cùng Giang Dương làm bạn, nhưng là cũng biết, một khi nguy hiểm giáng lâm, có lẽ Lý Tiêu giao cho bọn hắn trận pháp kia chính là bảo mệnh át chủ bài. Cho nên, cứ việc không muốn cùng Giang Dương một đường, Cố Thiên Kiều bọn người hay là chịu đựng nội tâm bất mãn đi theo Giang Dương bên người. Đương nhiên, Giang Dương ánh mắt đặt ở Cố Thiên Kiều trên thân, nói ngươi coi thực sự tin tưởng sư tôn của ngươi, cảm thấy hắn sẽ không hại ngươi. Cố Thiên Kiều nghe vậy, lập tức chính là nhịn không được nổi giận đùng đùng nói ra, "Giang Dương, ta không biết ngươi đối với sư tôn ta có cái gì hiểu lầm, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, đừng nói xấu sư tôn ta danh dự." Chậc chậc chậc, thật sự là tốt một bộ sư đồ tình thâm a. Giang Dương chậc chậc vài tiếng, thu tầm mắt lại không nói thêm gì nữa. Chương 22, bị nhốt trận pháp chương 22, bị nhốt trận pháp một đoàn người chậm rãi hướng phía kiếm gãy chỗ đi đến. Càng đến gần nơi đó, một cỗ cổ quái không khí cũng liền bao phủ tại mọi người trên thân. Mặc dù nhìn mười phần hung hiểm, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hung hiểm bạo lộ ra. Loại này mới là nhất làm cho Giang Dương kinh hãi, bởi vì ai cũng không biết nguy hiểm rốt cuộc là thứ gì, cái này nguy hiểm đến cùng là lúc nào đến. Cho nên, hắn dứt khoát không thèm để ý Cố Thiên Kiều bọn người, tự mình cảnh giác đi lên phía trước. A. Đột nhiên, một tiếng chói hai tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Lập tức, toàn bộ đội ngũ đột nhiên trở nên lộn xộn, mà bốn bề bầu không khí bỗng nhiên chuyển biến, bốn bề hắc vụ quấn, từ trong hắc vụ kia, Giang Dương đúng là cảm thấy một loại lực lượng đáng sợ bộc phát mà ra. Cỗ này hắc vụ chính là chết tại trong di tích này người lưu lại một loại hoang khí. Hoang khí có đôi khi sẽ bám vào một thứ gì đó phía trên tạo thành ngắn ngủi tô tình. Tỷ như nếu là có thi thể lời nói, như vậy thi thể sẽ phục sinh. Mặc dù sẽ động tác công kích, nhưng lại không có một cái nào người bình thường ý thức. Tiêu thảm người kia là thất huyền vệ một trong, ở tại dưới chân, một cái bạch cốt xâm xâm tay xung ra, lại bắt lấy mắt cá chân hắn. Đi ở nơi như thế này, dù bọn hắn thực lực không thấp, nhưng là gặp phải tình huống như vậy, làm theo sẽ thất kinh. Đây là mặt người lâm nguy hiểm thời điểm, phản ứng đầu tiên. Giang Dương tay phải hư điểm, mấy đạo kiếm khí đột nhiên trùng sát mà ra, đem bạch cốt kia xâm xâm tay cho chặt đứt. Người đệ tử kia có thể đào thoát đằng sau, mồ hôi rơi như mưa, chạy tới người gần nhất bên người thân, không ngừng thở hổn hển. Cố Thiên Tiểu mấy người cũng là bị một màn trước mắt cho kích thích, chậm chạp đều không có từ trong lúc khiếp sợ rút ra đi ra. Một chút như thế lá gan. Đi thôi. Giang Dương cười nhạo một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là còn không có đợi hắn bước ra khoảng cách nhất định, một cỗ dùng mình hàn ý lập tức chính là vọt thẳng đến đỉnh đầu của hắn. Ngay cả xương cốt đều có loại đáng sợ hàn ý tản ra. Phía sau lưng ẩn ẩn có một cỗ mười phần quỷ dị gió thổi đến cổ của hắn. Giang Dương bước chân dừng lại, trên trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi dị. Hắn vô ý thức nện vào bên người thủ hạ ý thức giật giật, sau lưng hiện hiện mấy chục đạo kiếm khí. Kiếm khí hiện hiện sát na, Giang Dương bỗng nhiên quay người, cũng nhìn thấy ở sau lưng mình đồ vật là cái gì. Là một bộ đứng thẳng lên khô hải, lại khô hải trong tay có cây búa. Chiếc rìu kia chính là màu vàng. Tại Giang Dương xoay người sát na, cái kia màu vàng cự phủ đột nhiên hướng phía hắn đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Một chiêu này, tại Giang Dương ngoài ý liệu, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cái kia màu vàng rìu đánh xuống, trong không khí truyền ra một trận kịch liệt tiếng xé gió. Chiếc rìu kia mang theo bọc lấy một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Giang Dương đột nhiên cảm giác được, cho dù là trước mặt là một khối 10 phần tảng đá cứng rắn, đều không chịu nổi như thế một kích. Giang Dương dưới chân khẽ động, di hình hóa ảnh, tránh đi cái kia phong mang tất lộ một kích. Cùng lúc đó, sau lưng mấy chục đạo kiếm khí bỗng nhiên xông ra, hướng phía cái kia khô hải trùng sát mà ra. Phốc suy, kiếm khí tiến vào cái kia khô hải bên trong, trực tiếp đem cái kia khô hải cho hóa thành một mịn, tại nguyên chỗ nổ tung lên. Xa xa nhìn lại, Giang Dương thấy được Cố Thiên Kiều bọn người đồng thời giải quyết vây khốn bọn hắn quái vật. Giang giác. Còn chưa chờ bọn hắn thở dốc một tiếng, mặt đất đột nhiên chuyển đến từng đợt vận động. Liên tựa như có đồ vật gì muốn từ bên trong chui ra một dạng. Đám người kinh hồn táng đảm, thứ này uy lực cũng không thế nào, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện, đến cùng hay là để bọn hắn cảm thấy hãi nhiên. Trong lòng đất, từng đạo vết nứt bắt đầu lan tràn, cuối cùng tại mặt đất hóa thành đạo đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Tại khe rãnh kia bên trong, từng bộ hài cốt cứ như vậy tại trong tầm mắt của bọn họ, từ khe rãnh kia bên trong bò lên đi ra. Lít nha lít nhít, giống như con kiến, để cho người ta nhìn xem đều cảm thấy tê cả da đầu. Giang Dương đã sớm dự liệu được kiếm gậy phụ cận nguy hiểm, vì vậy cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn hai con ngươi sáng lên, sau lưng kiếm khí lưu động, mấy chục đạo kiếm khí hội tụ. Tiện tay một chỉ, mấy chục đạo kiếm khí chính là trùng sát mà ra, hoàn toàn không có cho những tên kia đứng lên cơ hội. Ầm ầm. Bên kia, Cố Thiên Kiểu mấy người cũng là thi triển thủ đoạn, cùng nhau đối phó những tên kia. Tại Cố Thiên Kiểu bọn người gia nhập đằng sau, Giang Dương ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Bất quá để bọn hắn kinh ngạc chính là, những quái vật kia số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem bọn hắn toàn bộ vây ở cùng một chỗ. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp bị mài chết ở chỗ này. Đi, không nên ở chỗ này, đi những địa phương khác. Cố Thiên Kiểu cùng Giang Dương đống nhiên mở miệng, ngược lại là hiếm khi như vậy ăn ý, vì vậy đang nói xong đằng sau, đều là theo bản năng nhìn về hướng đối phương. Chỉ bất quá Cố Thiên Kiểu trong mắt là mỉa mai cùng ý, mà Giang Dương trong mắt là đạm mạc lãnh đạo. Năm người hướng phía trước, Cố Thiên Kiểu cùng Giang Dương hai người bảo hộ, rất nhanh chính là xông ra mảnh khu vực này. Mấy người thật vất vả xông ra chỗ kia hiểm địa, chính là không quan tâm chống đỡ đầu gối thở hổn hển đứng lên. Mà Giang Dương ánh mắt lại là đặt ở cách đó không xa tòa kia như ẩn như hiện đoạn sơn phía trên. Đoạn sơn kia 10 phần cao lớn, nhưng ở giữa vị trí, cùng nhau cự kiếm trực tiếp nghiêng nghiêng cắm vào. Ở giữa bị kiếm gãy chơi qua địa phương, có một đạo mắt trần có thể thấy khe rãnh hình thành cùng loại sườn đồi một dạng tồn tại. Cùng nhau cự kiếm liền đem một tòa nguy nga ngọn núi cho biến thành hai nửa. Kiếm gãy kia chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm, nhưng lại có thể từ đó cảm nhận được một loại hoang vu cường đại phong cách cổ xưa khí tức. Còn lại mấy người đã nhận ra Giang Dương động tác, cũng là thuận tầm mắt của hắn nhìn sang. Khi nhìn đến cái kia như ẩn như hiện ngọn núi cùng kiếm gãy đằng sau, tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng vui mừng. Nhưng kinh hỉ đằng sau, lại là có chút không vui đứng lên. Nếu là một người đến đây lời nói, lấy được cơ duyên là chính bọn hắn. Nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ đến đây, đến lúc đó đối mặt cơ duyên, cũng chỉ có tranh đoạt phần. Cá nhân tâm nghĩ khác nhau, Giang Dương không cần nhìn đều biết trong lòng bọn họ ý nghĩ là cái gì. Chẳng lẽ đây chính là sư tôn nói tới cơ duyên? Cố Thiên Kiểu nhìn thấy cái kia to lớn không gì sánh được ngọn núi, cùng cái kia cắm ở giữa đem ngọn núi cương ép chia làm hai nửa kiếm gãy, không khỏi mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta sao không hiện tại liền đi nhìn xem? Trần Lãng kích động nói. Người còn lại cũng là nhao nhao phụ họa. Ngược lại là có mấy người ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân, trong con ngươi hiện lên từng đạo u quang. Cũng không biết bọn hắn là đang tính toán gì. Giang Dương ngược lại là không có chú ý tới mấy tên đệ tử kia thần sắc biến hóa, chỉ là một lòng suy đoán Lý Tiêu đến cùng lúc nào mới xuất hiện. Dù sao, Lý Tiêu chưa từng xuất hiện lời nói, hắn liền không có biện pháp vạch trần Lý Tiêu âm mưu. Cố Thiên Kiểu dẫn đầu hướng phía tòa kia như ẩn như hiện ngọn núi đi đến, mà người còn lại tự nhiên cũng là ăn ý đuổi theo. Giang Dương tại nguyên chỗ dừng một chút, cũng là cắn răng đi theo. Tại ngọn núi trước, có một đạo hình tròn cửa, trên cửa có pha tạp vết tích, dường như huyết dịch ngưng kết tại phía trên, tạo thành dơ bẩn. Qua cánh cửa kia, bọn hắn liền ở vào dưới ngọn núi, mà biến cố cũng liền vào lúc này phát sinh. Mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, một cái trận pháp cường đại đột nhiên xuất hiện tại mọi người dưới chân. Trong trận pháp có không lưu loát khó hiểu tự phủ quấn quanh. Trận pháp xuất hiện, một đạo bình chướng cứ như vậy đem tất cả mọi người vây ở trong đó. Cố Thiên Kiểu bọn người sắc mặt hoảng hốt, đây là có chuyện gì? Có người ý đồ đi xông phá bình chướng kia, nhưng đều bị bình chướng kia cho gậy trở về. Ầm ầm. Lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bọn hắn vị trí mặt đất truyền ra. Theo cái kia âm thanh tiếng vang ầm ầm lên, bọn hắn vị trí mặt đất vậy mà mơ hồ thăng lên một cái độ cao. Chương 23, cổ động nhân tâm chương 23, cổ động nhân tâm cứ như vậy, bọn hắn vị trí địa phương liền trở thành một cái đài cao. Nơi đài cao tại hình tròn, dưới chân là cái kia tối nghĩa khó hiểu đồ án, còn có chút ít huyền ảo dấu tại trong đó. Ngay tại đám người chấn kinh thời điểm, cái kia trong giữa sườn núi cắm kiếm gãy đột nhiên chết xạ ra đến một đạo quang mang. Quang mang kia hiện ra màu tím, trực tiếp cùng bọn hắn chỗ trận pháp này tương liền, đúng là ẩn ẩn bạo phát đi ra một loại sức mạnh hết sức mạnh. Giang Dương híp híp mắt, vụ trộm lại là bắt đầu cảnh giác lên, làm xong tùy thời lao ra chuẩn bị. Cố Thiên Kiểu bọn người loạn cả một đoàn, có lẽ tình huống dưới mắt đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vì vậy, hiện tại tất cả mọi người là hoảng hốt chạy bừa, nội tâm bị khủng hoảng bao trùm. Trong mọi người, cũng chỉ có Giang Dương cảm xúc 10 phần bình tĩnh. Dù sao ai cũng không biết Giang Dương đã sớm dự liệu được thời khắc này tình huống. Giang Dương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Thiên Kiểu hỏi. Trần Lãng mấy người cũng là nhìn về hướng Giang Dương. Giang Dương trợn trắng mắt, nói ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Là phó tông chủ để cho chúng ta tới, các ngươi liền xem như muốn chất vấn, vậy cũng muốn đi hỏi một chút người kia cái gọi là sư tôn đến cùng là có cái gì toàn tính, hỏi ta có làm được cái gì? Ngươi Cố Thiên Kiểu đang muốn dự định là Lý Tiêu ra mặt, nhưng còn không có lời nói ra trực tiếp bị Giang Dương cắt đứt. Ngươi bây giờ sẽ không phải còn cảm thấy ngươi người sư tôn kia là vì tốt cho ngươi mới khiến cho chúng ta đi vào nơi này đi? Cố Thiên Kiểu a Cố Thiên Kiểu, ngươi đến cùng có hay không một chút đầu óc? Trong đầu óc ngươi tiến vào nước sao? Giang Dương mảy may đều không che giấu chính mình đối với Cố Thiên Kiểu niệm ai. Lời nói này đi ra, nghe Cố Thiên Kiểu mười phần phẫn nộ, nhưng là hắn vẫn không có hướng chính mình sư tôn trên người muốn. Mà người còn lại mặc dù có chút chất vấn, nhưng là tại Cố Thiên Kiểu trước mặt, cũng là không nói gì thêm. Bị nhục nhã Cố Thiên Kiểu một câu đều nói không ra, chỉ là đỏ lên mặt chờ lấy Giang Dương. Giang Dương cười nạo một tiếng, nói nếu là ta đoán không sai, kiếm gãy này cùng trận pháp này tương liên, nhìn ra chúng ta dưới chân chỗ giẫm chỗ này đại cao sao? coi như các ngươi không tin lời nói của ta, nhưng là cũng hẳn là nhìn ra được đây là cái gì đi. Không sai, đây chính là tế đàn, chuyên môn để cho người ta đến hiến tế chỗ. Các ngươi người sư tôn kia à, đánh chính là mục đích gì, ta nghĩ các ngươi đều không cần ta nhiều lời, đơn giản chính là dùng chúng ta mấy người đến hiến tế kiếm gãy này, sau đó hắn tốt đến kiếm gãy này. Ngươi nói bậy, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, đều là ngươi đang cố ý vu oan sư tôn. Cố Thiên Kiều phản bác. Giang Dương giang tay ra, nói đã ngươi không tin, vậy ngươi bây giờ để cho ngươi sư tôn tới cứu ngươi à? Ngươi xem một chút hắn có thể hay không xuất hiện ở đây, cứu chúng ta ra ngoài. Cố Thiên Kiều sắc mặt biến hóa, thần sắc biến hóa khó lường, tựa như đang trầm tư cái gì. Giang Dương nhìn thấy Cố Thiên Kiều đám người sắc mặt đều trắng ra, không thể nín được cười cười, chăm chú bắt đầu nghiên cứu đứng lên, như thế nào phá vỡ trận pháp này. Nhưng là trận pháp này mười phần tối nghĩa khó hiểu, không phải trong thời gian ngắn liền có thể phá giải ra. Chủ yếu nhất một điểm là, không còn kịp rồi. Ầm ầm. Theo lại một tiếng bạo động truyền đến, bọn hắn vị trí đài cao lung lay sắp đổ. Cái kia tối nghĩa đồ án tự phù bên trong, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Nguồn lực lượng này tựa như trực tiếp ách chế trụ đám người hết hầu bình thường, khí tức đáng sợ phô thiên cái địa của tới. Giang Dương có chút nhíu mày, nguồn lực lượng kia thập phần cường đại, vậy mà không thể so với hóa hư cảnh Lý Tiêu chỗ thả ra khí tức nhỏ yếu, thậm chí còn ẩn ẩn vượt ra khỏi Lý Tiêu thả ra khí tức. Hóa hư cường giả thả ra khí tức, Giang Dương tự nhiên biết, nhưng chính là biết, hắn mới phát giác được, lần này tiến vào nơi này, có lẽ là binh đi hiểm chiêu. Bởi vì trận pháp này chỗ đáng sợ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Ta không muốn vào đến di tích, ta muốn về Thất Tinh Kiếm Tông, chúng ta trốn đi. Nghe được bên tai thanh âm lưu díu, Giang Dương chân mày nhíu càng chặt, hắn cười lạnh một tiếng, im miệng, ồn ào hữu dụng, chúng ta còn về phần bị vây ở chỗ này. Cùng ở chỗ này ồn ào lời nói, còn không bằng ngẫm lại sau khi ra ngoài như thế nào vạch trần Lý Tiêu âm mưu. Lời này vừa nói ra, Giang Dương lời nói bị bọn hắn không để ý đến hơn phân nửa. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là sau khi ra ngoài. Người có biện pháp ra ngoài sao? Bên trong một cái nam tử nhịn không được hỏi. Trần Lãng mấy người cũng là đem chờ mong ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân. Giang Dương có chút nhíu mày, cười nói, làm sao? Hiện tại các ngươi không để cho Lý Tiêu tới cứu các ngươi, ta là có biện pháp có thể ra ngoài, nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu là đi ra ngoài, các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ bạch trần Lý Tiêu âm mưu, miễn cho có càng nhiều người chết ở trong tay của hắn. Lời này đi ra, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, có chút do dự bất định. Lý Tiêu chính là Thất Tinh Kiếm Tông phó tông chủ, mặc kệ hắn có hay không âm mưu này. Nếu là chỉ ra chỗ sai hắn, không có người sẽ tin tưởng, bởi vì Lý Tiêu tại Thất Tinh Kiếm Tông đức cao vọng trọng. Mà lại một khi thất bại, bọn hắn không chỉ có sẽ đắc tội Lý Tiêu, sẽ còn bị trục xuất Thất Tinh Kiếm Tông. Những chuyện này đều là bọn hắn do dự bản bởi vì. Giang Dương nhìn xem bọn hắn do dự bất định dáng vẻ, cũng là biết trong lòng bọn họ là như thế nào nghĩ. Nhưng là Giang Dương không có ý định lui một bước, nếu là thật sự để Lý Tiêu tiếp tục nữa, chỉ sợ Thất Tinh Kiếm Tông không biết có bao nhiêu có thiên phú đệ tử chết tại âm mưu của hắn bên trong. Chỉ có đem Lý Tiêu âm mưu cho vạch trần, đem hắn nhất cử từ phó tông chủ vị trí bên trên kéo xuống, đệ tử còn lại tính mệnh mới có chỗ bảo hộ. Thế nào? Nếu như các ngươi đáp ứng lời nói, ta liền nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài, nếu là không đáp ứng, vậy chúng ta hay là tại nơi này hảo hảo nghỉ ngơi tầm vài ngày, chờ các ngươi trở thành trận pháp này hiến tế phẩm đằng sau, ta lại chính mình ra ngoài. Giang Dương thản nhiên nói. Trần Lãng lập tức chính là nổi giận đùng đùng nhìn xem Giang Dương, chất vấn, Giang Dương, ai biết ngươi nói có đúng không là thật? Còn nữa nói, coi như ngươi nói là sự thật, bằng vào chúng ta thân phận như thế nào đi vạch trần phó tông chủ? Chính là, cái này rõ ràng chính là đem chúng ta hướng tuyệt lộ bước ra. Phó tông chủ tại Thất Tinh Kiếm Tông đức cao vọng trọng, không có người sẽ tin tưởng chúng ta. Chuyện này nếu là sơ ý một chút, đây chính là sẽ mất đi tính mệnh. Giang Dương nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói Lý Tiêu hành động, chẳng lẽ các ngươi đối với hắn còn có chờ mong? Người như vậy nếu là tiếp tục đảm nhiệm một tông chi chủ, chỉ sợ sớm muộn muốn đem Thất Tinh Kiếm Tông mang đi diệt vong tình trạng. Thân là Thất Tinh Kiếm Tông người, như gặp bất công, vậy sẽ phải giận dữ chống lại, đạo lý này chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Các ngươi trở thành Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử là vì tu luyện, nhưng là bây giờ lại có người dùng tính mạng của các ngươi cho hắn danh đích lợi, chẳng lẽ các ngươi liền mặc cho tiếp tục như vậy sao? Chuyện này, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, các ngươi coi là thật cảm thấy Lý Tiêu là một vị tốt tông chủ. Nghe được Giang Dương lời nói, mọi người nhất thời chính là yên tĩnh trở lại, từng cái trên mặt thần sắc đều hết sức phức tạp. Bọn hắn cũng là vì tu luyện mới gia nhập Thất Tinh Kiếm Tông, muốn cho rằng Thất Tinh Kiếm Tông sẽ che chở bọn hắn, nhưng là bị Giang Dương tiểu nói này, trong lòng bọn họ bên trong đột nhiên xông ra một loại cô dũng. Cố Thiên Kiều không nói gì, Trần Lãng cũng là có chút do dự. Lúc này, một người nam tử đứng dậy, nói Giang Dương nói không sai, nếu phó tông chủ đều như vậy đối đãi với chúng ta, vậy chúng ta liền muốn học được phản kháng, nếu không về sau sẽ có càng nhiều người mắc lừa. Cố Thiên Kiều cười lạnh nói, Giang Dương nói lời các ngươi liền tin tưởng. Đầu tiên phải có chứng cứ, nếu là không có chứng cứ, các ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn lời nói? Giang Dương, không có chứng cứ, ngươi mơ tưởng nói xấu sư tôn ta danh dự. Chương 24, chứng cứ, phá trận. Chương 24, chứng cứ, phá trận. Nghe vậy, Giang Dương nhìn xem Cố Thiên Kiều cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra, muốn chứng cứ? Các ngươi coi là thật muốn chứng cứ? Cố Thiên Kiều, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta đem chứng cứ lấy ra đằng sau, phá vỡ ngươi sư tôn tại trong lòng ngươi miễn tưởng sao? Tốt, đã các ngươi đều muốn chứng cứ, vậy ta liền lấy ra đến chứng cứ. Còn nhớ rõ Lý Tiêu dạy cho chúng ta tu luyện trận pháp kia sao? Hết thảy chứng cứ đều tại chúng ta tu luyện trong trận pháp. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Ta không tin. Cố Thiên Kiều cái thứ nhất phản bác. Trần Lãng mặc dù có chút chất vấn, nhưng là trong lòng vẫn là có chính mình suy đoán, cho nên không nói gì. Mà người còn lại thần sắc khó lường, hiển nhiên là đối với chứng cứ này có chút không thể tin rung động. Giang Dương liếc qua Cố Thiên Kiều, thản nhiên nói, ngươi nếu là không tin, có bản lĩnh dám ở chỗ này dùng ra trận pháp kia sao? Nếu là không dám, vậy đã nói rõ, trong lòng ngươi vẫn còn có chút tin tưởng ta nói lời. Cố Thiên Kiều không có nói chuyện, trong mắt thần sắc biến ảo không chừng. Hắn từ đầu đến cuối cũng không dám tin tưởng, cái kia với hắn mà nói vô cùng trọng yếu sư tôn, sẽ có dạng này âm mưu. Giang Dương nhìn ra Cố Thiên Kiều chất vấn, cười nhạt một tiếng, chợt bỗng nhiên bức ra lực lượng trong cơ thể. Đã ngươi không tin, vậy ta liền đem chứng cứ bày ở trước mặt của các ngươi, để cho ngươi tin tưởng. Quát khẽ một tiếng đằng sau, Giang Dương lấy lực lượng một người, đột nhiên ngưng tụ ra trận pháp kia hư ảnh. Lập tức, tại trận pháp kia thời điểm xuất hiện, bọn hắn chỗ đài cao đột nhiên chuyển động đứng lên. Lại từng luồng mười phần lực lượng cuồng bạo xuất hiện, hướng trên đỉnh đầu, một vệt kim quang đem bọn hắn bao phủ. Mơ hồ, trong kim quang kia bạo phát đi ra một cỗ hấp lực to lớn. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy thể nội lực lượng vậy mà tại nhanh chóng biến mất, trực tiếp bị kim quang kia cho hút vào trong đó. Lý Tiêu dạy cho bọn hắn trận pháp kia, liền tựa như là vì bọn hắn chỗ dẫm trận pháp này đo thân mà làm đồng dạng. Một khi bọn hắn tu luyện trận pháp kia xuất hiện, như vậy trận pháp này liền sẽ khởi động, trực tiếp đem bọn hắn lực lượng trong cơ thể cho rút ra sạch sẽ, hoàn thành tế tự. Biến cố này, để trừ Cố Thiên Kiều bên ngoài người đều là sắc mặt đại biến, cực kỳ hoảng sợ nói ra, "Đủ, chúng ta tin tưởng ngươi, đừng lại tiếp tục." Mà Cố Thiên Kiều sắc mặt trắng bệnh, không chỉ là trận pháp này mang tới trùng kích, còn có Lý Tiêu hành động mang cho hắn đả kích. Song trọng đả kích phía dưới, Cố Thiên Kiều cả người lung lay sắp đổ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc. Giang Dương không có tiếp tục thôi động trận pháp kia, nhưng là trận pháp này tại hắn thôi động Lý Tiêu dạy cho bọn hắn trận pháp kia đằng sau, liền trực tiếp khởi động. Trước đó tính mạng của bọn hắn còn có điều bảo hộ, nhưng giờ phút này, trận pháp một khi khởi động, tính mạng của bọn hắn cũng không phải là thuộc về mình, mà là thuộc về trận pháp này. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã đình chỉ thôi động trận pháp sao? Vì cái gì nguồn lực lượng kia còn tại? Cảm giác được thể nội lực lượng đang không ngừng sói mòn, đám người nhao nhao hoảng sợ kêu to lên. Giang Dương trợn trắng mắt, nói quên nói cho các ngươi biết một sự kiện, một khi thôi động chúng ta tu tập trận pháp kia, trận pháp này sẽ trực tiếp khởi động, cho nên các ngươi còn có một chút thời gian cân nhắc, đến cùng muốn hay không cùng ta cùng một chỗ vạch trần Lý Tiêu như đồ. Đáp ứng, chúng ta đáp ứng. Đám người không kịp chờ đợi nói ra. Giang Dương nghe vậy, trong lòng vui mừng, nếu là có những người này trợ giúp, như vậy hắn liền có chín thành cơ hội vặn ngã Lý Tiêu. Về phần Cố Thiên Tiêu nơi đó, hắn ngược lại là không có hỏi thăm ý tứ. Hắn trực tiếp đem Lý Tiêu hành động phân tích đặt ở Cố Thiên Tiêu trước mặt, hắn tự nhiên không chịu nổi. Bây giờ không còn khí đến thổ huyết đã được cho Cố Thiên Kiều năng lực chịu đựng mạnh. Nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ sẽ càng khó tiếp nhận. Giang Dương không có tiếp tục chần chờ, dùng ý niệm cùng lão quỷ giao lưu, "Lão quỷ, sau đó liền dựa vào ngươi." Lão quỷ cười lạnh một tiếng, nói cái này phá trận còn cần đến ta xuất thủ. Nếu là lúc trước có người dám dạng này sai xử ta, ta một bàn tay hô chết hắn, cũng chỉ có ngươi dám sai xử ta lão quỷ. Giang Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nói nếu là ta thực lực cường đại lời nói, trận pháp này cũng khốn không được ta, nhưng bây giờ ta không phải là không có thực lực kia sao? Cũng chỉ có xin mời lão quỷ ngươi xuất thủ. Tốt, ta mượn chức dùng một chút thân thể của ngươi, lão quỷ mở miệng nói ra. Giang Dương trong lòng vui mừng, đống nhiên nhắm mắt lại. Đại hắn lần nữa mở mắt thời điểm, đôi trong mắt kia bên trong như có vô tận tang thương từ đó bộc lộ mà ra. Cả người khí tức trên thân cũng là đống nhiên biến đổi. Biến cố này lập tức liền đưa tới không ít người chú ý, đây là có chuyện gì? Làm sao cảm giác Giang Dương khí tức trên thân biến thật kỳ quái a? Trần Lãng mười phần kinh ngạc nói ra. Đối với ta cũng cảm giác lúc này Giang Dương không chỉ có biến thành người khác, trên thân chỗ toát ra tới khí tức cũng là mười phần vào người. Các ngươi nói, đây có phải hay không là chính là hắn hướng Bạch Trần Phó Tông chủ diện mục cát chủ bài? Lão Quỷ Dương mắt nhìn thoáng qua bốn bề hoàn cảnh, mọi người ở đây cho là hắn muốn động làm thời điểm. Hắn lại là sờ lên Giang Dương mặt, dùng thân thức cùng Giang Dương nói ra, rất lâu chưa từng cảm thụ có nhục thân cảm giác là dạng gì, hay là thế giới bên ngoài tốt. Giang Dương mặc dù đã mất đi thân thể trưởng không quyền, nhưng lại có thể nhìn thấy lão quỷ động tác. Gặp hắn lề mà lề mề, Giang Dương bất đắc dĩ nói, lão quỷ, chúng ta có thể trước đem trước mắt cái này khó khăn cho vượt qua, suy nghĩ tiếp những chuyện khác sao? Đã ngươi ưa thích cảm thụ thế giới này, cùng lắm thì các loại đi ra thời điểm, ta đem thân thể của ta giao cho ngươi, để cho ngươi ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày. Chuyện này là thật, lão quỷ trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần kích động ngữ khí. Giang Dương bất đắc dĩ nói, đó là tự nhiên, ta còn có thể nói không giữ lời. Ha ha, nhớ kỹ tiểu tử ngươi nói lời, ta thế nhưng là nhớ kỹ, lão quỷ cao hứng nở nụ cười. Sau đó liền xem ta đi, lão quỷ một mặt tự tin nói. Sao động tâm bình phục lại đằng sau, lão quỷ đứng vững, hai mắt đột nhiên lóe ra đến một đạo hào quang sáng chói. Tay phải hắn chậm rãi đẩy ra, một cỗ cùng bạo hắn thiên địa linh khí đột nhiên điên cuồng hướng phía lòng bàn tay của hắn tụ đến. Điên cuồng linh khí hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, để trong thân thể của hắn khí tức trực tiếp cuồng bạo tiêu thăng mà ra. Mãnh liệt lực lượng đáng sợ quét sạch lúc đi ra, trong không khí thần hồn nát thần tính, liền tựa như có vật gì đáng sợ từ trong không khí chui ra một dạng. Phô thiên cái địa uy áp mạnh mẽ lan tràn ra, trong nháy mắt đem lão quỷ vây quanh ở trung ương. Sát na, tay phải hắn chỉ ngón trỏ, một đạo linh quang đột nhiên tại đầu ngón tay của hắn xuất hiện. Linh quang xuất hiện đằng sau, lại là mắt trần có thể thấy tốc độ bỗng nhiên mở rộng, ước chừng trượng thức có thừa chùm sáng ngưng tụ mà ra. Hư điểm một chút, cái kia trong không khí đột nhiên truyền đến một cỗ chấn động kịch liệt. Mây đen giáng lâm, trên hư không, một đạo hào quang sáng chói cứ như vậy từ trong hư không nổ tung. Dị tượng này dẫn tới Cố Thiên Kiều bọn người kinh ngạc không thôi, nhao nhao ngơ ngác nhìn lão quỷ bóng lưng. Trong mắt bọn họ, đứng tại trước mặt bọn hắn chính là Giang Dương, nhưng cũng không phải Giang Dương, bởi vì Giang Dương tuyệt đối không có cường đại như vậy lực lượng đáng sợ, cũng tuyệt đối sẽ không gây nên đáng sợ như vậy dị tượng. Trong hư không kia hội tụ quang mang đột nhiên hóa thành một thanh ước chừng trăm trượng đại đao bộ dáng. Đại đao đống nhiên một chém, mũi đao phóng xuất ra một cái lực lượng đáng sợ. Đao mang vừa ra, một cỗ 10 phần khổng lồ to lớn lực lượng đổ ập xuống hướng phía trận pháp chém xuống. Ầm ầm. Thanh trường đao kia đao mang đánh tới, trực tiếp đem cái kia tại Cố Thiên Kiều bọn người trong mắt thập phần cường đại trận pháp trực tiếp cho chém rời. Trận pháp bị phá đằng sau, tại phía xa ngoại vi Lý Tiêu hình như có chỗ xem xét phun một ngụm máu tươi, trong hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tin rung động. Người nào dám can đảm phá ta trận pháp? Lý Tiêu sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Chương 25, Kiếm Gãy Thiên Hoàng. Chương 25, Kiếm Gãy Thiên Hoàng. Cũng liền tại Lý Tiêu kinh hãi không thôi thời điểm, một đạo đao mang đột nhiên phá vỡ hư không, đột nhiên xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Lý Tiêu nhìn thấy đao mang kia thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc. Không tốt, hắn thấp giọng mắng một câu, sắc mặt âm trầm hướng phía hướng khác bỏ mạng phi nước đại. Ầm ầm, vang động kịch liệt truyền ra, cơ hồ đem toàn bộ trong di tích đều chấn động đến đã run một cái. Tránh đi cái kia vô cùng cường đại, cơ hồ có thể chặt đứt sơn hà đao mang, Lý Tiêu sắc mặt ngưng trọng nhìn về hướng trước đó vị trí. Lúc trước hắn vị trí kia, một đạo khe danh cư như vậy xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đạo đao mang kia cơ hồ đem hắn chỗ vị trí kia cho chém thành hai nửa. Mặt đất hình thành một đạo đáng sợ khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Nếu là vừa rồi hắn không có kịp thời tránh đi lời nói, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại cái kia kinh thiên một đao bên trong. Trong di tích chẳng lẽ còn có những người khác? Nếu là có, vì sao ta không có phát hiện? Không đối, trong di tích này trừ Thất Tinh Kiếm Tông người bên ngoài, căn bản cũng không có người có thể tiến vào bên trong. Ta trận pháp bị phá, mà lại trước đó tiểu tử kia lại là đoán được mưu kế của ta, chẳng lẽ chính là tiểu tử kia làm giả quỷ? Lý Tiêu trong lòng càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi, hắn lại kiêng kỵ vừa rồi thi triển đi ra cái kia kinh thiên một đao cường giả, lại cảm thấy cứ như vậy từ bỏ cái kia uy lực mạnh mẽ kiếm gãy 10 phần không cam tâm. Bất quá chính mình trận pháp bị phá, xem ra là kế hoạch của mình bị người cho xem thấu. Nghĩ đến Giang Dương tiểu tử kia trước đó nói lời, Lý Tiêu khẽ nhíu mày, mặt mày lập tức liền âm trầm xuống. Trầm ngâm sau một lát, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung ác nham hiểm thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói, bất kể là ai làm, Giang Dương, lão phu thế tất yếu để cho ngươi không có cơ hội nói ra. Thoại âm rơi xuống, Lý Tiêu cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía mặt khác phương hướng chạy đi. Bên kia, trận pháp một tiếng ầm vang phá toái, tất cả mọi người có thể đi ra. Giang Dương cũng thu hồi thân thể của mình quyền khống chế. Lão quỷ, đa tạ ngài a. Giang Dương dùng ý niệm cùng lão quỷ nói cảm ơn. Lão quỷ cười ha hả, nói không có việc gì không có việc gì, lần tiếp theo ngươi đem thân thể của ngươi nhiều giao cho ta chơi mấy ngày, coi như không có chuyện này. Giang Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt lão quỷ yêu cầu này, bất quá để hắn hiếu kỳ chính là, Trần Bạch Tỷ liền nói qua, lão quỷ bọn người không cách nào rời đi cái kia tiếp tích chỗ khu vực. Vì cái gì lão quỷ còn có thể chủ động đi ra khống chế thân thể của hắn quyền? Nghĩ như vậy, Giang Dương liền trực tiếp hỏi lên. Lão quỷ chậc chậc một tiếng, nụ cười cổ quái nói, nếu là người khác, ta tự nhiên là không có tư cách kia đi ra, nhưng nếu là ngươi nói, vậy ta liền có tư cách đi ra, đây chỉ là ngươi một ý niệm sự tình. Nghe vậy, Giang Dương lập tức chính là mười phần nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không có hỏi thăm, dù sao về sau có là biết đến cơ hội. Giang Dương thu hồi tâm tư, nhìn thoáng qua Cố Thiên Kiều bọn người, thản nhiên nói, nếu đi ra, vậy liền không nên quên, sau khi ra ngoài, muốn cùng ta cùng nhau vạch trần Lý Tiêu âm mưu, di tích mở ra còn có chút thời hạn, các ngươi có thể tự do hoạt động. Trừ nơi này, Trần Lãng bọn người không khỏi nói ra, vì cái gì nơi này chúng ta không có khả năng động? Hiển nhiên, bọn hắn là không muốn từ bỏ nơi này cơ duyên. Giang Dương nhìn thoáng qua Trần Lãng, đạm mạc nói, nếu là lần nữa bị khống trụ, các ngươi có bản lĩnh chính mình đi ra lời nói, vậy liền tiếp tục ở chỗ này, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi trợ giúp các ngươi trốn tới lần thứ hai. Còn có, các ngươi đừng quên, ta cứu các ngươi là bởi vì cái gì? Lời này vừa nói ra, liền xem như đàn người cũng từ Giang Dương lời trực bạch bên trong phản ứng lại. Nguyên bản còn có chút ý nghĩ mọi người nhất thời chính là nghỉ ngơi tâm tư, đi những địa phương khác, có lẽ bọn hắn còn có thể đạt được ít đồ. Nhưng nếu ở chỗ này lời nói, bọn hắn cũng chỉ có chờ chết phần, bởi vì một khi lần nữa lâm vào trong nguy hiểm, bọn hắn căn bản cũng không có Giang Dương dạng này biến thái thực lực chính mình cho tới. Cho nên, bỏ đi ý niệm trong lòng đằng sau, Trần Lãng bọn người chính là không cố chấp tại nơi này, mà Cố Thiên Kiều dẫn đầu quay người rời đi. Trần Lãng bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là kinh nghi bất định nhìn xem Cố Thiên Kiều bóng lưng, chợt cắn răng đi theo Cố Thiên Kiều bước chân. Đợi đến đám người rời đi nơi này đằng sau, Giang Dương ánh mắt mới nhìn hướng về phía thanh kiếm gãy kia phía trên. Năm đó ngươi thành tựu ta, bây giờ không nghĩ tới lần nữa gặp mặt sẽ là cục diện như vậy, kiếp trước ngươi giúp ta thành tựu sáng chói cả đời, một thế này, chúng ta gặp lại, nhất định lại sáng tạo huy hoàng. Giang Dương ánh mắt tại kiếm gãy kia phía trên thu hồi, gần như nỉ non nói. Bá. Giang Dương tại nguyên chỗ lưu lại một mảnh tàn ảnh, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn trực tiếp mượn nhờ dưới chân vách đá không ngừng hướng cái kia giữa sườn núi lướt tầm ầm ra. Mười cái thời gian hô hấp, Giang Dương liền đã tới kiếm gãy kia bên cạnh. Nhìn xem kiếm gãy, Giang Dương có chút hoảng hốt có chút nhớ lại, hắn chậm rãi vươn tay, cầm trôi kiếm kia vị trí. Vừa mới để lên tay đi, Giang Dương chính là cảm thấy một cỗ phong cách cổ xưa giản mua khí tức cường đại từ trôi kiếm bên trong truyền đến. Không có kháng cự, cũng không có ở kiếp trước hết thảy, tại hắn tiếp xúc đến trôi kiếm thời điểm, hắn liền có loại kiếm gãy này vốn là thuộc về hắn một dạng. Loại cảm giác này, để Giang Dương có chút kinh ngạc. Nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm, hắn vì đạt được kiếm gãy này tán thành, thế nhưng là đi theo kiếm gãy liên tục đấu tranh 3 ngày 3 đêm. Vốn cho rằng lần này cũng giống vậy, còn có chút lo lắng thực lực không bằng ở kiếp trước, có thể hay không bị treo lên đánh. Giang Dương con người hơi sững sờ. Chẳng lẽ là bởi vì ta trùng sinh nguyên nhân, cho nên gây nên tới một loạt biến hóa? Giang Dương có chút ngơ ngác nói ra. Bất quá, Giang Dương cũng không có quá nhiều xoắn xuýt chuyện này. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, cảm thụ được trong đó truyền đến nguồn lực lượng cường đại kia, trong đầu chợt nhớ tới một sự kiện. Giang Dương thần sắc đống nhiên trở nên có chút thương cảm. Ở kiếp trước kiếm gãy này theo hắn cùng một chỗ chinh chiến tứ phương, chém giết vô số thiên tiêu, diệt sát vô số địch nhân. Phía sau tại hắn trở thành kỷ nguyên kia cường giả trước đó, kiếm gãy này bên trong dần dần diễn sinh kiếm linh. Kiếm linh chưa từng xuất hiện trước đó, kiếm gãy chính là diệt thế tồn tại. Kiếm linh xuất hiện đằng sau, kiếm gãy uy lực càng sâu dĩ vãng. Hắn lúc đó còn dự định là kiếm linh kia cô đọng một bộ nhục thân, nhưng lại mãi cho đến thiên thai cựu kiếp giáng lâm, hắn vẫn lạc tại thiên thai kia cựu kiếp bên trong, đều không có làm đến chuyện này. Cũng không biết năm đó cái kia kiếm linh có hay không trách hắn. Xua tan vẻ u sầu đằng sau, Giang Dương bức ra chính mình một giọt máu nhỏ giọt trên chuôi kiếm kia mặt. Huyết dịch rất nhanh chính là bị kiếm gãy kia dung nhập trong đó, mà kiếm gãy kia bạo phát đi ra một trận hào quang chói sáng đằng sau, bị Giang Dương chậm rãi từ bên trong ngọn núi kia rút ra. Rút ra đằng sau, kiếm gãy kia lập tức liền hóa thành cao cỡ nửa người bộ dáng, an ổn rơi vào Giang Dương trong tay. Hắn nắm chặt chuôi kiếm chậm rãi xé đoạn kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra. Sát na, cái kia nguyên bản vết dỉ loang lổ kiếm gãy từng tấc dỉ sắt theo Giang Dương co rúm mà chậm rãi rơi vào mặt đất. Đợi đến Giang Dương hoàn toàn xé đoạn bạt kiếm lúc đi ra, phía trên kia vết dỉ liền toàn bộ rơi xuống. Mới tinh một thanh kiếm gãy tản ra khiếp người hàn mang cứ như vậy ánh vào Giang Dương trong tầm mắt. Mà đứt trên thân kiếm, tuyên khắc lấy hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Thiên Hoàng. Thiên Hoàng, ở kiếp trước ngươi đi theo ta cùng một chỗ chu sát tứ phương, bây giờ chúng ta lần nữa gặp nhau, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi trọng trấn ngày xưa vinh quang. Giang Dương nhìn chăm chú trong tay Thiên Hoàng, nói nghiêm túc. Còn có, nếu là ngươi lại sinh ra kiếm linh, ngày sau ta tất nhiên sẽ giúp cho ngươi đúc lại thân thể, để cho ngươi sống được tự do tự tại, không nhận câu thúc. Chương 26, Thang Liền Tam Trọng. Chương 26, Thang Liền Tam Trọng. Giang Dương tìm một cái 10 phần yên lặng địa phương tính toán xuống tới, loại bỏ nơi này nguy hiểm đằng sau. Hắn một cái ý niệm trong đầu chính là mang theo Thiên Hoàng đi tới tiếp tích bên trong. Lần này, hắn muốn nhờ Thiên Hoàng trôi thả ra vô thượng kiếm uy, lần nữa rèn luyện một chút nhục thân, đem nhục thân trực tiếp rèn luyện đến cực hạn. Nếu là vận khí tốt, còn có thể mượn nhờ hôm nay Hoàng bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm uy, đột phá tự thân cảnh giới. Tiếp tích bên trong, Giang Dương khoanh chân ngồi ở trong thành, bốn bề điên cuồng linh khí không ngừng tràn vào bên trong thân thể của hắn. Mà tại phía trên đỉnh đầu hắn, Thiên Hoàng chết xạ ra đến một cỗ hào quang chói sáng. Vô số kiếm uy giống như nơi đây linh khí bình thường, như điên hướng phía Giang Dương trong thân thể bạo sông mà đến. Kiếm uy vô hình, nhưng lại tựa như vô số kiếm khí đồng thời tuôn ra, mang theo so kiếm khí còn cường đại hơn cuồng bạo vô số lần lực lượng, ầm vang đánh tới hướng thân thể của hắn. Đợt thứ nhất kiếm uy đập tới, Giang Dương sắc mặt đại biến, cả người trực tiếp bị kiếm uy kia đập bay rất ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Giang Dương có thể cảm giác được thể nội phế phủ kinh mạch đều tại kịch liệt đau đớn. Loại đau đớn kia liền tựa như con núi lớn trực tiếp ở trên người hắn lặp lại nghiền ép, muốn đem hắn thân thể cho ép thành bột mịn bình thường. Thật cường đại kiếm uy. Giang Dương ho khan một tiếng, trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng hào quang sáng chói. Hôm nay Hoàng bên trong kiếm uy, hắn đã sớm thử qua, nhưng là hắn cảm giác, một thế này Tiên Hoàng bên trong ẩn chứa kiếm uy, càng thêm cuồng bạo cường đại. Nếu không có lúc trước hắn tu luyện thành Tiên Thiên kiếm thể, lục thân cũng là bị kiếm khí kia cho rèn luyện qua một lần. Chỉ sợ Tiên Hoàng cái này đợt thứ nhất kiếm uy, cũng đủ để đem hắn cho nghiền thành bột mịn. Hắn đứng lên, lần nữa đi tới Tiên Hoàng kiếm phía dưới khoanh chân vào chỗ. Vừa mới tọa định, cái kia đợt thứ hai kiếm uy đột nhiên cuốn tới, mang theo dễ như trở bàn tay vô thượng kiếm uy đập ầm ầm đến Giang Dương trên thân. Giang Dương có chút nhíu mày, lần này hắn sớm đã có đề phòng, cho nên không có bị đập bay ra ngoài, nhưng là đau đớn trên người lại là càng ngày càng kịch liệt. Trên trán của hắn không ngừng chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi, toàn thân trên dưới đều bị cái kia cường đại kiếm uy cho đập vết thương chồng chất. Đợt thứ ba kiếm uy thế công đánh tới, Giang Dương sắc mặt dần dần dữ tợn, trên mặt nổi gân xanh, giọt lớn mồ hôi không ngừng từ gương mặt trượt xuống, lại nhanh chóng sa sút tại mặt đất. Rất nhanh, chính là ba đợt kiếm uy thế công, Giang Dương vị trí mặt đất liền ướt một mảnh, máu tươi cùng mồ hôi đan vào một chỗ. Lại nói không ra, đến cùng là máu tươi muốn bao nhiêu một chút, hay là mồ hôi nhiều một chút. Những cái kia vây xem lão gia hỏa, khi nhìn đến Giang Dương một lần lại một lần rèn luyện nhục thân thời điểm, đều là theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn năm đó lúc tu luyện, đều không dùng qua Giang Dương đáng sợ như vậy phương thức tu luyện. Dù sao cái này Thiên Hoàng kiếm bên trong ẩn chứa kiếm uy cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Coi như có thể chịu được, nhưng là cũng không có cách nào ngăn cản loại đau đớn kia tăng lên cảm giác. Nhưng là Giang Dương không chỉ có tiếp tục chống đỡ, lại còn ẩn ẩn đã thành thói quen kiếm uy kia lực lượng cường độ. Không thể không nói, Giang Dương thời khắc này hành vi trong mắt bọn họ chính là biến thái đến cực hạn. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy, Giang Dương liền nên dạng này, lấy không sờn lòng đỉnh thiên lập địa, thành tựu tương lai đường bằng thẳng. Chậc chậc chậc, gia hỏa này đừng nhìn tâm tư nhiều, nhưng là nên lúc tu luyện, thế nhưng là không có chút nào lưu tình, nếu là đổi lại các ngươi có thể làm đến hắn dạng này tu luyện cường độ. Dùng kiếm uy rèn luyện thân thể, chỉ sợ dọa đều muốn hụ chết. Lao quỷ chậc chậc hai tiếng, sợ hãi than nói ra. Tiểu tử này, quả nhiên không hổ là có thể tiến vào cái này kiếp tích tồn tại, phương pháp tu luyện này, ngay cả ta đều cảm thấy dùng mình, cái này không cẩn thận, đây chính là sẽ chết lao yêu tàn thắn nói. Vậy cũng không, kiếm này uy tổng cộng có cựu trọng, trung điệp uy lực gấp tăng, nếu là có thể toàn bộ tiếp nhận xuống tới, từ tiên thiên nhất trọng bước vào tiên thiên tam trọng, liên bọt lưỡng trọng cũng không phải chuyện không thể nào. Ta xem trọng tiểu tử này, gia hỏa này biến thái như vậy, khẳng định có thể chịu được chín đạo kiếm uy thế công. Đợt thứ ba thế công kết thúc, đợt thứ tư thế công trực tiếp vào tới. Giờ phút này, Giang Dương trên thân đã máu chảy ồ ạt, thể nội kinh mạch đứt gây dựng lại, đau đớn trên người không ngừng tại tăng lên. Nhưng cũng may, đợt thứ tư thế công hắn cũng ngăn cản xuống tới. Sau đó, đợt thứ năm thế công cùng đợt thứ sáu thế công đồng thời giáng lâm. Giang Dương cả người trực tiếp bị cái kia hai đợt kiếm uy thế công cho đập tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn giống như không chịu nổi, lục ba thế công đã là hắn tiếp nhận mức cực hạn, đợt thứ bảy cùng cuối cùng hai đợt thế công, hắn hiện tại đã không thể thừa nhận lao yêu có chút đáng tiếc nói ra. Lao quỷ chật chật hai tiếng, nói ngươi tiếp lấy nhìn xuống, kiếm gãy kia cùng hắn tương liên, nếu là hắn không hâu ngừng, kiếm gãy kia uy chắc chắn sẽ không dừng lại, nói rõ hắn còn có chống đỡ đi xuống khí lực. Lời này vừa nói ra, đợt thứ bảy thế công đột nhiên đập tới. Giang Dương miệng phun máu tươi, cả người giống như từ trong huyết chỉ bỏ ra tới người một dạng, đã hoàn toàn không có trước đó anh tuấn bộ dáng. Hắn giật giật ngón tay, chống đỡ chút sức lực cuối cùng, ngăn cản đợt thứ bảy thế công đằng sau, chậm rãi nhắm mắt lại. A, đợt thứ bảy thế công hắn vậy mà ngăn cản xuống. Xem ra cực hạn của hắn không tại đợt thứ sáu thế công, mà là đợt thứ bảy. Hiện tại hắn hẳn là không có chống đỡ đi xuống khí lực đi. Lão yêu sợ hãi than nói ra. Lão quỷ không nói gì, nhưng là bỗng nhiên, một tiếng răng rắc tiếng vang bỗng nhiên từ Giang Dương trên thân truyền đến. Thiên Thiên nhị trọng. Giang Dương thực lực trực tiếp đột phá Tiên Thiên nhất trọng, đạt đến Tiên Thiên nhị trọng. Tiên Thiên nhị trọng, không nghĩ tới gia hỏa này đánh bậy đánh bạ vậy mà đột phá một cái tiểu cảnh giới, đây cũng là việc vui. Mặc kệ hắn có thể hay không kháng chủ còn thừa hai đợt thế công, hắn đều chiếm đại tiện nghi. Lão yêu nói tiếp. Cũng liền tại mọi người coi là Giang Dương không chịu đựng nổi thời điểm, nằm dưới đất Giang Dương bỗng nhiên giật giật tay, chậm rãi bò lên. Cùng lúc đó, thứ 8 đợt thứ 9 thế công đống nhiên nện xuống, trực tiếp rơi xuống Giang Dương trên thân. Giang Dương trực tiếp bị thế công này cho đập đã mất đi ý thức. Nhưng ở ngất đi sát na, một tiếng bình cảnh đột phá tiếng vang đống nhiên vang lên. Thiên Thiên tam trọng. Tiểu tử này ý chí lực cường đại, đúng là hiếm thấy, trách không được. Còn lại lời nói, tất cả mọi người cũng không nói ra miệng, nhưng là bọn họ cũng đều biết là có ý gì. Thiên Hoàng rơi xuống Giang Dương bên người, bốn bề linh khí điên cuồng tiến nhập Giang Dương trong thân thể. Mọi người ở đây coi là cái kia linh khí là vì trợ giúp Giang Dương chữa trị thương thế thời điểm. Giang Dương trong thân thể vậy mà lại truyền tới một trận băng động. Đó là Tiên Thiên tứ trọng đưa đến động tĩnh. Đám người liên tục hít sâu một hơi. Trong vòng một ngày, thăng liền tam trọng, từ Tiên Thiên nhất trọng đạt tới Tiên Thiên tứ trọng. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Cho dù là bọn hắn chưa trước khi vẫn lạc, tối đa cũng chỉ là thăng liền lưỡng trọng. Nhưng là Giang Dương, lại là đánh bậy đánh bạn, trong vòng một ngày, thăng liền tam trọng. Đây chính là cơ hội chuyện không có phát sinh qua. Mặc dù Thiên Hoàng kiếm làm ra tác dụng rất lớn, nhưng nếu là Giang Dương thiên phú không được, vậy căn bản liền không cách nào thăng liền tam trọng. Đủ để chứng minh Giang Dương thiên phú và vận khí đều là cực tốt, nếu không cũng sẽ không có được thắng liên tiếp tam trọng tư cách. Rất nhanh, đã mất đi ý thức Giang Dương trực tiếp bị ép rời đi di tích. Hiện thực bên trong, Giang Dương đã sớm ngã xuống đất hôn mê. Ai có thể nghĩ vừa hôn mê này chính là 3 ngày thời gian. Chương 27, đệ tử nội môn Cố Trần chương 27, đệ tử nội môn Cố Trần sau 3 ngày. Giang Dương mơ màng tỉnh lại trong nháy mắt, hắn theo bản năng kiểm tra một chút thân thể tình huống. Tại phát hiện thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh, đạt đến tiên thiên tứ trọng thời điểm, trong lòng của hắn là vừa mừng vừa sợ. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, tại đã hôn mê trước đó, hắn rõ ràng mới là Tiên Thiên Tam Trọng. Vốn cho rằng Tiên Thiên Tam Trọng chính là mình cực hạn, nhưng là không nghĩ tới sau khi hôn mê lại có lớn như vậy kinh hỉ. Tiên Thiên Tứ Trọng, thực lực như vậy, coi như không phải di tích mạnh nhất, gặp được những đệ tử nội môn kia cũng có sức đánh một trận. Giang Dương trong mắt lóe ra đến một vòng sáng chói tinh quang. Hắn còn muốn nghỉ ngơi tối thiểu nhất 7 ngày thời gian, di tích mới có thể đóng lại. Cho nên, 7 ngày này thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không hề làm gì, chờ lấy di tích đóng lại. Nếu là trí nhớ của hắn chưa từng xuất hiện không may, toàn bộ di tích bên trong, Thiên Hoàng kiếm chỗ mảnh khu vực này chính là trong di tích quý báu nhất địa phương. Nhưng trừ nơi này, còn có một vùng khu vực. Nơi đó mặc dù không có Thiên Hoàng kiếm cường đại như vậy thần binh, nhưng lại có rất nhiều tu sĩ đều muốn thiên tài địa bảo. Còn có vô số pháp bảo thần binh, công pháp tu luyện cùng cường đại võ học. Mà Giang Dương mục tiêu chính là khu vực kia. Giang Dương dựa theo trí nhớ của mình hướng phía chỗ kia bảo địa đi đến. Trên đường đi ngược lại là không ít gặp được nguy hiểm, nhưng đều không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Càng đến gần cái chỗ kia, một cỗ áp suất thấp cũng là càng ngày càng đậm. Giang Dương có chút nhíu mày, luôn cảm thấy nơi này cảm giác rất kỳ quái. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm, nhưng không có loại cảm giác cổ quái này. Thật giống như chung quanh nhận dấu đi rất nhiều nguy hiểm, nhưng lại không biết cái này nguy hiểm đến từ chỗ nào. Giang Dương không khỏi cảnh giác lên. Vừa đi, hắn một bên theo bản năng nắm chặt trong tay kiếm gãy Thiên Hoàng. Khí thế trên người cũng là bỗng nhiên mãnh liệt mà ra. Tiên Thiên tứ trọng, ngươi thế nhưng là thất huyền vệ một trong. Lúc này, một thanh âm tựa như từ Giang Dương bên tai nổ tung, trong thanh âm kia mang theo vài phần chất vấn. Giang Dương thuận thanh âm nơi phát ra nhìn sang, đột nhiên đối mặt một đôi có chút tà khí con ngươi. Hắn trong đầu lục soát một lần ký ức, cuối cùng là nhớ tới người này là ai. Cố Trần, đệ tử nội môn, thực lực tiên thiên thất trọng. Là cái lấy nhục thân cường đại mà danh chấn nội môn hiếm có thiên tài. Thực lực mặc dù là tại tiên thiên thất trọng, nhưng là bản thân sức chiến đấu lại là trực tiếp so sánh tiên thiên bát trọng. đã từng đối chiến tiên thiên bắt trọng đệ tử đứng ở thế bất bại cuối cùng bằng vào thân thể mạnh mẽ đem đối thủ cho đánh bại. Coi như Cố Trần Thiên Phú tại Thất Tinh Kiếm Tông mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là kỳ ngộ lại là thực sự khó được. Ở kiếp trước, Cố Trần cũng là có thể tiến vào di tích, lại còn tại trong di tích đạt được rất lớn cơ duyên. Thành công bước vào Tiên Thiên đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa liền phải lấy tấn cấp. Phía sau Cố Trần quật khởi mạnh mẽ, ngược lại là Thất Tinh Kiếm Tông số một số hai đệ tử thiên tài. Thất Huyền Vệ Giang Dương gặp qua Cố sư mình. Giang Dương chắp tay nói, Cố Trần phủi một chút Giang Dương, kinh ngạc nói ngươi chính là Giang Dương. Giang Dương nghe được Cố Trần trong lời nói niệm ai, có chút nhíu mày chính là Giang Dương. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Các ngươi Thất Huyền Vệ không phải đi theo Phó Tông chủ cùng một chỗ sao? Nghe được Cố Trần lời nói, Giang Dương mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhìn qua Cố Trần, trong chớp mắt cuối cùng là phát giác được là lạ ở chỗ nào. Nếu là dựa theo suy đoán của hắn, lúc này Cố Trần nên là tiến nhập bảo địa kia tìm kiếm cơ duyên của mình. Nhưng Cố Trần xuất hiện ở đây, cho hắn một loại đang chờ hắn cảm giác. Giang Dương ánh mắt có chút ngưng tụ, mang theo vài phần xem kỹ ý vị. Vậy ta cũng rất tò mò, vì cái gì Cố sư huynh sẽ xuất hiện ở chỗ này, hẳn là Cố sư huynh là cố ý ở chỗ này chờ ta. Lời này vừa nói ra, Cố Trần có chút nhíu mày, chợt chợt nói xem ra Phó Tông chủ nói không sai, ngươi quả nhiên có quỷ. Phó Tông chủ, Lý Tiêu để Cố Trần tới. Giang Dương cấp tốc thối lui an toàn vị trí, nhướng mày nói Lý Tiêu để cho người tới. Làm cái gì? Tự nhiên là giết ngươi. Cố Trần giật giật khóe miệng, trong mắt lộ ra đến mấy phần kinh ngạc. Giang Dương lực phản ứng ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh một chút. Chỉ bất quá, Tiên Tiên thất trọng cùng Tiên Tiên tứ trọng ở giữa chênh lệch cũng không phải nhanh liền có thể bù đắp. Cố Trần sư minh, Lý Tiêu để cho ngươi tới giết ta, chỉ sợ không có nói cho ngươi biết tại sao muốn giết ta đi. Giang Dương thản nhiên nói. Cố Trần cười lạnh một tiếng, hắn giết ngươi nguyên nhân ta không cần biết, dù sao ta chỉ cần giết ngươi, liền có thể đạt được vật mình muốn. Ngươi nhất không hẳn là chính là đắc tội Phó Tông chủ, lại rơi vào trong tay của ta. Giang Dương tâm tư từ trước đó kinh ngạc bất an từ từ hóa thành bình tĩnh. Hắn thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Cố Trần, cười nói Cố sư minh tự tin như vậy có thể giết được ta. Giang sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết, tiên tiên bắt đầu, trên lệch về cảnh giới trên cơ bản cũng không cách nào bù đắp sao? Cố Trần cười lạnh nói. Giang Dương mắt sắc tối sầm lại, chậm rãi nói, cái kia Cố sư minh càng nên biết là, có được thực lực tuyệt đối kiếm tu có thể đền bù trên lệch về cảnh giới. Cố Trần có chút nhíu mày, nói ta biết ngươi là kiếm tu, cho nên ta đã tưởng tượng quá ngàn vạn loại đánh chết ngươi phương thức, không một sẽ không thành công. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Thoại âm rơi xuống, Giang Dương trên thân tiên tiên tứ trọng khí thế bỗng nhiên bộc phát mà ra. Sát na, 40 đạo kiếm khí bỗng nhiên hiện lên ở phía sau hắn. Cố Trần không có chút nào kinh ngạc Giang Dương kiếm khí. Dù sao làm một cái kiếm tu, cô đọng kiếm khí là cần thiết. Chỉ là, Giang Dương khí thế trên người vẫn còn có chút vượt qua hắn sở liệu. Giết! Giang Dương bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, lập tức, cái kia sau lưng kiếm khí điên cuồng hướng phía Cố Trần vị trí trùng sát mà ra. Cùng lúc đó, Cố Trần động, thân hình hắn không ngừng tại kiếm khí kia bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Lấy quỷ dị linh động thân pháp trực tiếp đem Giang Dương kiếm khí thế công cho tránh đi. 10 cái hô hấp đằng sau, Cố Trần dừng ở Giang Dương 20 mét trước đó, có chút nhíu mày, nói Giang sư đệ, đừng lại làm dãy rủa vô vị, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ta tu luyện thân pháp vừa lúc là các ngươi kiếm tu khắc tinh, chỉ cần ta vừa thi triển thân phận, công kích của ngươi liền sẽ không rơi xuống trên người của ta. Giang Dương không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Cố Trần. Thật lâu, hắn bỗng nhiên cười, nói vậy liền nhìn xem Cố sư huynh có bao nhanh tốc độ. Giang Dương bỗng nhiên bước ra một bước, tay phải bỗng nhiên hư điểm một chút. Sau lưng 100 đạo kiếm khí đột nhiên ngưng tụ mà ra, mang theo không hiểu cảm giác áp bách, làm cho tràn đầy tự tin Cố Trần theo bản năng nhíu nhíu mày. 100 đạo kiếm khí, ngươi lại có thể ngưng tụ ra 100 đạo kiếm khí? Cố Trần không thể tin nói ra. Nếu là trước đó hắn còn cảm thấy có thể cường thế đánh giết Giang Dương lời nói, như vậy hiện tại, khi nhìn đến Giang Dương ngưng tụ ra 100 đạo kiếm khí thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Bởi vì hắn chỗ nhận biết kiếm tu bên trong, cho dù là thực lực mạnh mẽ hơn hắn người, đều không thể lập tức ngưng tụ ra 100 đạo kiếm khí. Tối đa cũng chính là 7-80 đạo. Như thế đến tồn tại tại Thất Tinh Kiếm Tông đã là nghịch thiên tồn tại. Nhưng một cái bất quá là tiên thiên tứ trọng tu sĩ, lại có thể ngưng tụ 100 đạo kiếm khí, cái này khiến Cố Trần mười phần ngoài ý muốn. Nếu là lần này, hắn không cách nào đem Giang Dương cho đánh chết nói, như vậy hắn thì tương đương với đắc tội một cái thiên phú cường đại yêu nghiệt. Cho nên, hắn nhất định phải đem Giang Dương cho chém giết ở đây. Nếu không, hậu hoạn vô tận. Bất quá, Cố Trần ngừng nói, ngữ khí xâm nhiên nói, coi như ngươi có thể ngưng luyện ra đến 100 đạo kiếm khí, thì tính sao? Hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết trong tay ta. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng phía Giang Dương xung ra.